mà nhóc con Trương Duệ Dương luôn được Trương Dịch lo lắng nhớ mong lúc này đang bê một cục đá đen chạy đến đặt lên đầu tường cao, ú ú khi thì bay khi lại chạy bên nhóc cách nhóc khoảng 2 bước, thật ra nhóc muốn dùng sọt bê như người lớn, đáng tiếc đừng nói nhóc nâng cũng nâng không lên được, dù có thể chắc cũng sẽ bị sọt ép dẹp lép không còn hình người. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người nhìn cậu nhóc, vừa lo lắng vừa buồn cười, nhưng cảnh tượng đó dường như lại làm cảm giác vô vọng tối tăm với tương lai vì lần dị biến này mà vơi đi không ít. Chợt thấy Lý Mộ Nhiên và Phó Đam đang bận rộn tìm nhóc xung quanh, Trương Duệ Dương lập tức dừng lại vứt cục đá xuống đất, mông nhỏ ngồi lên, ú ú không phanh kịp theo đà chạy lỡ cách nhóc một khoảng xa, vội xoay người lon ton chạy về, ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc. Con ở chỗ này rất cao, có thể nhìn thấy rất xa. Nhóc vây vây tay nhỏ với hai người, giấu đầu hở đuôi lớn tiếng kêu, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh con không có cố quá sức nha. Đừng nói Lý Mộ Nhiên đã thấy được cậu nhóc mờ ám. Chỉ cần tiếng trò chuyện khe khẽ của người chung quanh cũng đã làm bại lộ hành vi trộm khuân đá của nhóc, Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ thỏa hiệp dừng dương, con xuống dưới đây giúp dì dọn đá đi. Để nhóc con cứ trộm khuân đá một mình nhỡ đâu có chuyện bất ngờ nảy sinh làm mình phản ứng không kịp, còn không bằng đặt nhóc dưới mí mắt, có việc gì còn lo được. Dạ, con tới liền. Đôi mắt Trương Duệ Dương lập tức sáng lên, nhanh như chớp bê cục đá đang ngồi dưới đất lên, nghiêm túc bê cùng ú ú tới đặt lên bức tường phòng hộ còn chưa cao. Xong xuôi mới chạy đến bên cạnh Lý Mộ Nhiên, mắt trông mong nhìn gì, tựa như sợ gì chỉ đang dỗ mình. Được rồi, biết con sức lớn, mau giúp gì bê đá bỏ vào sọt, cẩn thận đừng làm rơi chúng chân nhé. Lý Mộ Nhiên thở dài, cô có thể đổi ý sao? Trương Duệ Dương lập tức cười tươi rói không nhìn thấy mắt, đi tới đống đá, chồng nông muốn bê cục lớn nhất lên, chứng minh với Lý Mộ Nhiên mình thật sự có thể làm việc. Đừng lấy cục quá lớn, gì khuân không được. Lý Mộ Nhiên thấy thế vội ngăn lại, khẽ thì thầm bên hai nhóc. Trương Duệ Dương chấp chấp lông mi thật dài, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, sau đó dạ một tiếng thật lớn như là đã hiểu, cười hì hì với Lý Mộ Nhiên như thể bày tỏ con hiểu mà, vui vẻ vì cảm thấy gì và mình có một bí mật nho nhỏ. Sau đó, lúc nhóc dọn đá cậu nhóc đều chọn cục nhỏ. Thấy rốt cuộc lừa được thằng bé, Lý Mộ Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với Trương Dịch, bởi vì phải để thằng bé làm việc nặng nhọc như vậy. Vì thế lúc phân phát đồ ăn, Trương Duệ Dương cũng xếp hàng. Chờ đến lượt mình, cậu nhóc ngẩng đầu nói với bác phát đồ ăn bởi vì sự xuất hiện của nhóc mà hơi ngạc nhiên con cũng làm việc đó ạ. Người phát đồ ăn tưởng nhóc con đòi ăn, đang muốn phất tay xua đuổi, không nghĩ tới bốn phía có không ít người lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, thằng bé giỏi lắm, sáng sớm đã nhìn thấy nó dọn đá, còn chưa thấy nó nghỉ ngơi tí nào đâu. Phải đấy, đừng nhìn vóc dáng bé xíu, khỏe lắm đấy, cũng không biết nuôi thế nào. Còn tôi mà như vậy, chắc tôi đã là đại lực sĩ rồi. Phân đồ ăn cho thằng bé đi, không thể nó làm không công được. Mọi người mồm năm miệng 10 đánh bại bác chia đồ ăn, cuối cùng sau khi hỏi ý đội trưởng, thế mà thật sự phát cho Trương Duệ Dương một phần bằng với Lý Mộ Nhiên và Phó Đam, làm Trương Duệ Dương vui muốn chết, nói cảm ơn thật nhiều. Lý Mộ Nhiên lại thấy trong lòng khó chịu, miếng bánh bột ngô cậu nhóc đưa tới bên miệng làm thế nào cũng không cắn xuống được. Buổi tối lúc trở về căn phòng nhỏ, nhìn bàn tay bé bé bị ma sát xây xước dướng máu, đôi mắt Lý Mộ Nhiên đau xót, thiếu chút nữa không kìm được rơi lệ. Cô biết không thể cứ tiếp tục như vậy, cô là người lớn, cứ thế này cũng không sao nhưng tay bọn nhỏ chỉ sợ sẽ hỏng hết mất. Bọn họ có lẽ phải rời khỏi nơi này thôi. Đun nước sôi, tìm miếng vải sạch nhất sẽ làm mấy mảnh, luộc trong nồi hơn 10 phút rồi mới vớt ra hong khô. Cùng lúc đó đun một nồi nước sôi khác, bên trong cho chút muối trước kia kiếm được, cô cẩn thận lau sạch sẽ bàn tay của bốn đứa trẻ, không có thuốc nên chỉ có thể sắt trùng sơ như vậy, làm xong thì dùng vải đã hong khô băng lại. Đau không? Biết rõ hỏi cũng chẳng để làm gì, cô vẫn không nhịn được lên tiếng. Không ạ. Sau một lần rửa sạch, ngoại trừ Phó Đam, ba đứa nhóc tựa như đều xót đến nỗi nước mắt lưng tròng, lại vẫn mím môi đồng thanh đáp như vậy. Lệ đong đầy trong hốc mắt Lý Mộ Nhiên nhưng cô lại cố nhịn mà mỉm cười, kết quả nước mắt trong lúc cười lại rơi xuống, dọa sợ mấy đứa trẻ. Dì ơi đừng khóc, con chỉ đau chút xíu thôi. Trương Duệ Dương ôm lấy cổ Lý Mộ Nhiên, tưởng mình nói dối bị phát hiện. Dương Dương đốc, là một chút cũng không đau. Nô Tử Nhiên cho rằng Trương Duệ Dương nói sai rồi, vươn bàn tay bị bọc băng vải lại chọc chọc đầu Dương Dương, nghiêm túc mà sửa cho đúng. Nhưng em có đau xíu xíu mà. Trương Duệ Dương bị chọc mơ hồ, vẫn không bỏ cuộc trình bày quan điểm với chị gái nhỏ. Không phải là một chút cũng không đau sao. Cách suy nghĩ của Nô Tử Nhiên luôn rất đặc biệt, cho nên lúc mở miệng luôn là vẻ đúng lý hợp tình. Trương Duệ Dương bị xoay đến mức đôi mắt cũng hiện lên hình nhang mũi quay vòng vòng, à hà hai tiếng, chắc là do không biết giải thích thế nào. Cuối cùng buồn bực chu môi hừ một tiếng, vùi mặt vào trong lòng Lý Mộ Nhiên. Phó Đam lúc trước còn quay đầu đi gạt nước mắt nhịn không được phì cười, đột nhiên cảm thấy cuộc sống qua ngày như vậy cũng không quá khổ sở. Lý Viễn Trác ngồi sưởi ấm trên ghế nhỏ, mười phần đồng tình mà nhìn Dương Dương, cảm thấy cần phải lén chỉ cho em trai nhỏ thôi, trăm triệu lần đừng tranh cãi với đám con gái, bởi vì em vĩnh viễn cũng không có khả năng cãi lại được, chỉ làm mình thêm tức trong lòng thôi. Lý Mộ Nhiên phát hiện ở bên lũ trẻ này vừa dễ dàng bị cảm động vừa dễ dàng bật cười, làm thần kinh tựa như ngày càng trở nên tinh tế mẫn cảm, cô hiểu chuyện này trong tận thế không phải một hiện tượng tốt, nhưng càng rõ ràng hơn mình đã không thể dễ dàng vứt bỏ bọn nhỏ. Có lẽ trong tương lai, so với những người trưởng thành ở chung với bọn nhỏ càng dễ chịu hơn, chỉ cần cô thiệt tình đối xử tốt sẽ được đối xử chân thành lại, ít nhất không cần lo lắng bị người ta đâm sau lưng. Đêm nay Lý Mộ Nhiên trằn trọc khó ngủ, bả vai bị ma sát chốc ra, đau đớn nóng rát, xương cốt toàn thân trên dưới tựa như bị đánh nát rồi xếp lại lần nữa, không nơi nào còn nguyên. Một ngày dùng thể lực để sống sót mà cô còn như thế, huống chi là mấy đứa trẻ tuổi còn nhỏ. Cô sờ sờ tay Trương Duệ Dương đang nằm trong ngực, xác định vải băng bó không bị lỏng ra, trong lòng lại lần nữa nghĩ về kế hoạch phía trước. Rời đi so với việc mệnh chết ở chỗ này mà ăn không đủ no, chi bằng rời đi tìm một đường sống. Chỉ là bên ngoài hiện giờ nguy cơ tứ phía, bọn họ không có xe cũng không biết lái xe, làm như thế nào mới có thể tìm được nơi cư trú tiếp theo. Bát Vệ quá xa, nghe nói đi đường quốc lộ phải hơn 2.000 cây số. Cô mang theo mấy đứa nhóc thực sự không có cách nào dựa vào hai chân tới đó, hơn nữa cô và đám trẻ không có dị năng, dù đi đến nơi nào chỉ sợ cuộc sống cũng không tốt lên được, việc này thật sự làm người ta đau đầu. Lan qua lộn lại suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp, buổi sáng dậy tinh thần Lý Mộ Nhiên không được tốt lắm, đun nước sôi cho bọn nhỏ đỡ phải dùng nước lạnh đánh răng, mặt cũng không rửa, sau đó ăn chỗ bánh bột ngô còn dư lại ngày hôm qua rồi định đi làm sớm, lại không nghĩ tới lúc đang ăn có người tới giúp cô giải quyết vấn đề trăn trở cả đêm qua. Chúng tôi muốn đi phố Tây Lăng làm nhiệm vụ, mấy người có đi cùng không? Người tới là Long Hạ, cô nàng có vẻ rất không kiên nhẫn, hiển nhiên không rõ Tống Nghiễn vì sao lại muốn cô tới hỏi một tiếng. Trên đường mang theo mấy kẻ phiền phức không có bản lĩnh này chẳng phải rất phiền sao. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tức khắc có loại cảm giác mừng rỡ vui vẻ khi đề bài khó được dễ dàng giải quyết, vội liên tục gật đầu có, chúng tôi đi. Dáng vẻ gấp gáp như sợ đối phương đổi ý cô tuy không quen thuộc Đông Châu, cũng không biết phố Tây Lăng ở hướng nào, nhưng bây giờ với cô, chỉ cần có thể dẫn bọn nhỏ rời khỏi căn cứ này, an toàn đến một thành thị khác mà bọn họ có thể dựa vào việc giết zombie đổi vật tư để sinh tồn cũng đã tốt rồi. Đến nỗi việc muốn đi đến đâu hoàn toàn không quan trọng nữa. Long Hạ hơi thất vọng, thực ra cô hy vọng đối phương từ chối. Nhưng bởi vì là ý của Tống Nghiễn cho nên cô cũng không làm việc dư thừa để bọn họ thay đổi ý định. Cũng không dừng lại lâu, bảo bọn họ nhanh chóng lấy đồ cần mang rồi lập tức đi theo mình. Lý Mộ Nhiên sợ chậm một chút Long Hạ sẽ có cớ bỏ họ lại, cơ vài cái liền nhét hết đồ có thể mang đi vào ba lô phân ra trên lưng bọn trẻ, còn cô trực tiếp cuốn chăn đệm ôm theo. Long Hạ thấy thế không khỏi giật giật khoe miệng. Hoài nghi ngài Tống có phải trước đó nói lộ ra cái gì với cô gái này không, bằng không cô ta sao lại chuẩn bị như thể một đi không trở về thế này. Mà ngay sau khi bọn họ ra khỏi khu nhà ở lâm thời, cửa phòng cách vách mở ra, quỷ bệnh xách theo một cái túi dẹp lép từ bên trong đi ra. 3-124-3 Chương 125, rời khỏi căn cứ. Chào chú bệnh. Trương Duệ Dương và mấy đứa trẻ lần lượt chào quỷ bệnh, lễ phép loại từ quỷ mà mình cho là không lịch sự kia đi. Dù cho không được đáp lại vẫn cười hì hì như cũ. Ước chừng là bị Trương Duệ Dương ảnh hưởng lại thêm Lý Mộ Nhiên cưu mang, có chỗ dựa vào nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác lại bắt đầu trở về dáng vẻ của trẻ con, không còn giữ vẻ sợ hãi rụt rè, lúc nào cũng e dè cẩn thận nữa. Chẳng qua Phó Đam lại trưởng thành rất nhanh, nghiễm nhiên xem mình trở thành một nửa trụ cột cho nên lúc làm việc luôn liều mạng còn khi bình thường lại vô cùng bình tĩnh. Lý Mộ Nhiên sớm từ miệng đám nhỏ biết được quỷ bệnh đã từng giúp đỡ cô. Cho nên thân thiện chào hỏi đối phương, không hề ngạc nhiên khi cũng bị phớt lờ. Cả lớn và nhỏ đều không cảm thấy lung túng, nhiều lần như vậy cũng đã thành thói quen rồi. Có điều lại khiến Long Hạ liếc nhìn quỷ bệnh thêm vài lần, cuối cùng khi kết luận đối phương lúc nào cũng có khả năng chết vì bệnh lao cô bèn không chú ý tới gã nữa. Trên đường lại gặp đám người đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu, bọn họ đang chuẩn bị đi làm công cho căn cứ, trông thấy đám Lý Mộ Nhiên có vẻ như muốn đi xa không khỏi hiếu kỳ thăm hỏi vài câu. Em muốn mang tuổi nhỏ đi nơi khác, đúng lúc chủ nhiệm Tống đi Tây Lăng nhận nhiệm vụ cho nên chuẩn bị nhờ xe của anh ấy. Lý Mộ Nhiên cũng không giấu giếm. Bởi vì suy xét đến việc trong thời kỳ này người thường ra khỏi căn cứ căn bản khó có đường sống, mà người dị năng bất kể là lúc nào cũng đều nhận được đãi ngộ tốt hơn, nếu nghĩ tới việc rời đi thì hẳn là đầu óc có vấn đề. Chung quy có một căn cứ lớn làm chỗ dựa, khi đối mặt số lượng lớn zombie và sinh vật biến dị vẫn tốt hơn là phải chiến đấu một mình. Cũng vì nhận định này, căn cứ trừ bỏ hạn chế vài thế lực lớn đi nhận nhiệm vụ bên ngoài bởi vì sợ làm cho số lượng thiếu hụt quá lớn khiến thực lực căn cứ giảm mạnh, thì đối người dân bình thường đi hay ở căn cứ căn bản không thèm đê. Ý. Dư Kiến Quân ngẩn người, liếc nhìn đám Hoàng Hải ngầm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tính toán. Em gái, chờ tụi anh 2 phút. Dư Kiến Quân không hề khách sáo dặn Lý Mộ Nhiên, cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không đã quay đầu kéo Hoàng Hải và vài người nhỏ giọng thảo luận, có người gật đầu có người lắc. Cuối cùng Dư Kiến Quân luôn là vẻ không nóng không lạnh giờ đây lại lộ ra biểu tình kiên định hiếm thấy, nện bước đến bên cạnh Lý Mộ Nhiên. Em gái, em xem mang theo vài người nữa có được không? Người không nhiều, đi theo gồm anh, Hoàng Hải và Hà Quý. Nói đến cái tên cuối trên mặt anh ta đã lộ ra vẻ cầu xin. Lý Mộ Nhiên muốn hỏi tại sao họ lại rời đi, dẫu sao bọn họ cũng là đàn ông trưởng thành, cho dù làm công cũng có thể ăn no, đợi tường bảo vệ được xây xong không chừng sẽ tốt hơn. Không giống cô lo lắng cho đám trẻ không chịu được nổi, nếu chỉ đơn độc thì khổ mấy cô cũng sẽ dáng nhẫn nhịn. Chung quy chết tự tại chẳng bị được với sống ỉ lại, không lâm vào tình thế bất đắc dĩ ai lại chịu rời khỏi căn cứ. Chẳng qua thấy sắc mặt Long Hạ đã mất kiên nhẫn, cô chỉ có thể nuốt câu hỏi này xuống, gật đầu đi qua định hỏi thì Long Hạ đã khoát tay. Muốn đi thì đi, nhưng đến Tây Lăng cô và họ phải rời khỏi. Người dưới tay ngài Tống không nuôi lũ ăn hại vô dụng. Giọng điệu của Long Hạ không tốt. Bọn họ lần này điều động 4 chiếc xe, không nhiều nhưng cũng không ít, nếu như có thể mượn lý do này khiến cô gái kia thức thời tự rời đi thì đưa theo 3 người kia cũng không tính là gì. Nghe được mấy chữ an hại vô dụng, Hoàng Hải hơi biến sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường. Trong mắt người dị năng, những kẻ chưa thức tỉnh lại không có võ công tài giỏi như họ đương nhiên là phế vật, có chỗ nào để mà nhục nhã bất bình đâu. Huống chi bây giờ bọn họ còn nhờ vả đối phương, tốt nhất là nên yên lặng biết điều. Cảm ơn chị. Từ đâu Lý Mộ Nhiên vốn không tính theo đội của Tống Nghiễn mãi cho nên nghe vậy không chút do dự liền nói cảm ơn, khiến lòng 3 người Dư Kiến Quân dâng lên áy náy. Thế nhưng cơ hội khó có thế này thì dù cảm thấy có lỗi với Lý Mộ Nhiên bọn họ cũng không định từ bông. Trong tận thế vất vả dễ rủa lâu như vậy, người may mắn còn tồn tại sớm đã học được quy tắc không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có thể khiến họ sống tốt hơn, dù cho như vậy có khả năng tước bỏ cơ hội sinh tồn của kẻ khác. May mắn 3 người Dư Kiến Quân còn giữ lại vài phần lương tâm. Tuy rằng mượn quan hệ của Lý Mộ Nhiên nhưng cũng không nghĩ đến việc bỏ rơi họ khi đến Tây Lăng, mà là quyết định đến lúc đó sẽ cứu mang một lớn 4 nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào có vài ngư. Ý đàn ông trưởng thành giúp đỡ, cuộc sống của họ hẳn là cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Long Hạ quái dị nhìn Lý Mộ Nhiên, ánh mắt giống như nhìn con ngốc, nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ đang hoài nghi có phải cô có ý đồ gì khác hay không. Con người đôi khi chính là như vậy. Lúc không vừa mắt với ai thì sẽ bất kể đối phương làm cái gì đều nghĩ là có dụng ý khác. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không biết Long Hạ đang nghĩ gì, thế nhưng dựa vào trực giác cô biết chị gái xinh đẹp này không thích mình, chẳng qua người không thích cô nhiều lắm nên cô không thèm để ý, chỉ vì cảm kích đối phương đã cứu mình và Phó Đam, cho nên thái độ vẫn luôn tôn trọng. Nhoáng cái lại có thêm nhiều người quen, đám Trương Duệ Dương hào hứng vô cùng. Mà khiến mọi người bất ngờ đó là đến khi lên xe bọn họ mới chú ý đến quỷ bệnh cũng theo tới. Em gái, sao gã kia cũng đến đây? Dư Kiến Quân trừng mắt, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Ước chừng là biết đang ở trên xe người khác nên anh tận lực nói thật nhỏ. Lý Mộ Nhiên định lắc đầu nhưng nhìn thấy đủ loại ánh mắt xung quanh đổ dồn lại đây thì ngừng loại xúc động này lại, chỉ cười không lên tiếng. Vì thế Dư Kiến Quân cho rằng quỷ bệnh nhanh chân hơn họ đã gia nhập nhóm nhỏ của Lý Mộ Nhiên rồi, cho nên ánh mắt anh ta nhìn quỷ bệnh thân thiện hơn hẳn, thân thiện đến nỗi gần như nịnh nọt. Nói đùa, về sau dù sao đều là người một nhà. Đối xử với đồng đội đương nhiên phải dịu dàng như mùa xuân ấm áp thôi. Đoàn xe của Tống Nghiễn hùng dũng trắng lệ, không nói 3 chiếc xe Việt dã quân đội chạy đằng trước đã trải qua gia cố tăng cường độ cứng, chỉ chiếc xe khách xa hoa cuối cùng kia thôi cũng được trang bị đến tận răng, kể cả cần gạt nước. Ở phía trước là lưới xúc kim loại đã được gia cố, khi ô tô tăng tốc thì đừng nói là zombie, dù là xe chống đạn cao cấp nhất cũng bị xẻ thành 2 mảnh. Hai bên trục bánh xe là cánh quạt kim loại giống như cối xoay gió sắc bén. Nó vận hành mật thiết với hệ thống động lực của xe khách, chỉ cần ô tô khởi động thì sẽ bắt đầu xoay tròn, tốc độ xe càng cao thì xoay càng nhanh, khi xoay sản sinh ra dòng khí sẽ tác dụng ở thân xe khiến cho tốc độ càng nhanh. Mà nếu như xe khách bị buộc dừng lại, nó sẽ lập tức mở hệ thống độc lập, chỉ cờ ở N còn nhiên liệu là có thể xoay tròn để phòng vệ. Cửa xe thì là loại kính chịu lực, toàn bộ thân xe cũng đều trải qua gia cố bằng kim loại, dù là đạn pháo cũng không xuyên nổi. Chẳng qua có thể bị pháo nổ làm bay lên không trung hay không thì không nằm trong phạm vi khống chế. Đối mặt với đoàn xe này, tâm tình Dư Kiến Quân và Hoàng Hải đã không chỉ dùng 2 chữ hâm mộ để hình dung được nữa. tựa như một người bình thường thời kỳ yên bình bắt gặp xe làm bùa hựa ỉ nỉ vậy, đó là một loại khoảng cách vĩnh viễn cũng chẳng thể đuổi kịp hay vượt qua, nhìn lên nhiều đâm ra chỉ còn biết câm nín mà thôi. Bên trong xe không bật điều hòa nhưng vẫn rất ấm áp. Đám Lý Mộ Nhiên trực tiếp lên chiếc xe này, không thể nhìn thấy Tống Nghiễn nhưng lại gặp một số gương mặt quen thuộc đến nỗi khiến cô phải nảy sinh chán ghét. Lần này đoàn xe Tống Nghiễn lên đường đội dụ zombie cũng bị phái theo, hẳn là không phải nhiệm vụ nhỏ. Chẳng qua bốn chiếc xe tổng cộng cũng mới 40-50 người, chẳng thể so với lần đầu gặp ở huyện Lê, cũng không biết là chỉ cần chừng ấy người hay là vì không đủ quân số. Lý Mộ Nhiên sở dĩ sẽ suy đoán số lượng người không đủ là vì cô cũng nghe nói người dưới tay Tống Nghiễn đã bị căn cứ điều ra các vùng lân cận dọn dẹp nguy hiểm để bảo vệ căn cứ. Hoặc là nói, mỗi thế lực lớn cơ hồ đều bị điều động rất nhiều người dẫn đến bọn họ không thể ra ngoài săn bắn được nữa, phải hoàn toàn dựa vào sự cung cấp nuôi dưỡng từ căn cứ. Cũng bởi vậy, khi Long Hạ đến hỏi cô có muốn ra ngoài làm nhiệm vụ hay không thì trong lòng cô vẫn có phần nghi ngờ, có điều việc này kỳ thật không liên quan tới cô, chỉ cần chủ nhiệm Tống không bận tâm, cô đương nhiên phải ưu tiên lo cho bản thân và đám nhỏ trước đã. Triệu Như nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì sửng sốt, rồi sau đó lại giả bộ như không có việc gì mà cười chào cô. Chẳng qua trong mắt cô ả vẻ ghen tị khó che giấu nổi. Lý Mộ Nhiên chán ghét liếc cô ả một cái không đáp lại, chọn một ghế tương đối xa ngồi xuống, những người khác bèn ngồi xung quanh cô. Bây giờ bên cạnh cô có thêm mấy người đàn ông, tuy trong mắt người dị năng họ chỉ là đám phế vật nhưng dù sao đã chiến đấu lâu với zombie và sinh vật biến dị, trên người luôn mơ hồ tỏa ra dáng vẻ bạo dạn liều lĩnh, đội dụ zombie khó mà so sánh cùng, cho nên mặc kệ Triệu Như thích hay ghét thì cũng không dám gây chuyện với Lý Mộ Nhiên nữa. Mà nhìn nhận về chuyện của Triệu Như, lòng Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên đã có quyết định, trước nay cô chưa từng buông bỏ ý niệm báo thủ, thế như. NG cô không thể không để ý đến mặt mũi Tống Nghiễn mà giết người trước mặt người của hắn được, cho nên cô chỉ có thể đợi thời cơ. Nếu như vẫn đợi không được, vậy thì chỉ đành bỏ qua, chung quy trước mắt đối với cô chuyện quan trọng hơn là làm sao dẫn theo bọn nhỏ sống sót, chứ không phải hao hết tâm tư ở việc báo thủ. Từ căn cứ Đông Châu đến thành phố Tây Lăng mất hơn 200 km, trên đường đi qua hai huyện. Đường cao tốc chạy băng qua đồng ruộng, đó đã từng là vựa lúa màu mỡ nhất tỉnh Đông Châu, mỗi khi đến mùa thu hoạch có thể nhìn thấy ruộng lúa dập dờn như sóng, bắp ngô vàng óng ánh. Nhưng hiện tại cả con đường này lại bị thực vật biến dị dày đặc chiếm lĩnh, muốn thông qua thì phải giống như người tiền sử, từng bước vượt mọi chông gai. Đội của Tống Nghiễn lúc này tuy ít người nhưng sức chiến đấu lại rất trâu bò, khi đối mặt với đàn zombie hay động vật biến dị trên đường, ngay cả xe đều không cần xuống, giống như biểu diễn ma pháp vậy, tên băng biển lửa, sét đánh gió lốc. Đất lún dây leo quấn, giống hệt dị năng từng chứng kiến khi ở với đám tiểu dũng nhưng cấp bậc hiển nhiên cao nhiều khiến Lý Mộ Nhiên mở mang tầm mắt, đồng thời cũng chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người dị năng. Lợi hại quá gì hơi. Trương Duệ Dương nắm lưng ghế hào hứng nhìn cảnh tượng bên ngoài, kích động cảm thán. Chị thấy U U vẫn giỏi hơn, Dương Dương giỏi thứ hai. Nô Tử Nhiên chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, tựa hồ chẳng hề hứng thú, nghe thấy Trương Duệ Dương tán thưởng không khỏi chững chạc nghiêm túc phản bác. Khuôn mặt nhỏ của Trương Duệ Dương thoáng chốc đỏ bừng, chỉ vì trên mặt bị bôi bẩn như mèo hoa cho nên không thể thấy rõ. Nhóc vươn tay ôm Ú, ngại ngùng một lúc mới nhỏ giọng nói em và Ú không giỏi như các chú các gì đâu. Hiển nhiên, nhóc con còn không mù quáng tự tin đến mức được khen liền bay lên mây, tựa hồ sợ Ngô Tử Nhiên nói những lời này trước mặt các chú các gì tài giỏi kia, nhóc lại bổ sung một câu Ú nhìn thấy chú chủ nhiệm thì không dám động luôn. Tựa hồ để ủng hộ nhóc, mấy cái chân nhỏ của Ú còn lại. Hai mắt như hai viên đậu đen bất động giả chết, chẳng qua một lát sau ánh mắt nó lại nhịn không nổi mà mở ra nhìn qua dò xét, phút chốc lại thu trở về, nhanh chóng rúc đầu vào nách Trương Duệ Dương, chỉ còn cái mông béo núc lộ ra bên ngoài. Khẽ lay lay. Mà nơi cặp mắt của nó liếc qua chính là chỗ quỷ bệnh đang nhắm mắt tựa hồ thời ơ đối với hết thảy. Trương Duệ Dương không hiểu rõ lắm, chỉ có thể an ủi sờ sờ cái mông đen thui mềm mại của Ú. Nô Tử Nhiên cào cào mớ tóc lộn xộn, cảm thấy Trương Duệ Dương nói hình như cũng đúng. Chỉ là bé vẫn cảm thấy Ú giỏi nhất, Dương Dương đứng thứ hai. Nhưng tựa hồ cũng biết nếu mình còn nói thế, Dương Dương sẽ không vui, vì thế bé hiếm thấy lại nhìn xuống. Lý Viễn Trác nghe em trai và em gái tranh luận, lặng lẽ liếc mắt nhìn cô bé Ngô Tử Nhiên, sau đó âm thầm nhích nhích sang chỗ Phó Đam, tiếp tục trưng ánh mắt lấp lánh nhìn cảnh tượng chiến đấu bên ngoài. Phó Đam vẫn luôn quan sát bên ngoài chẳng qua ánh mắt của cậu chàng ảm đạm, suy nghĩ của cậu khác hai đứa trẻ kia. Điều cậu nghĩ không phải người dị năng lợi hại thế nào mà là bọn chúng có khả năng vĩnh viễn không thể trở thành người dị năng giả hoặc biến dị, riêng cậu thì ngay cả người bình thường cũng chẳng phải. Tay phải của cậu đã tàn phế, cậu là một tên phế vật. Về sau thế giới này sợ rằng sẽ biến thành thiên hạ của người dị năng. Hoàng Hải nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng thở dài, chỉ ba người bên cạnh anh mới có thể nghe rõ. kẻ thích nói và nhiều chuyện như Dư Kiến Quân hiếm thấy không đáp lại, trên gương mặt bình thường hiện lên nét sầu khổ. Ngược lại thì Hà Quý không thật lòng chịu phục phản bác, còn có rất nhiều người thường giống chúng ta mà. Sự uy hiếp từ zombie và động thực vật biến dị một khi bị áp chế đạt đến một mức cân bằng nào đó với loài người, mâu thuẫn giữa người thức tỉnh vừa người chưa thức tỉnh sẽ buộc phát toàn diện chứ không còn giống hiện tại. Tuy đã mơ hồ hiện hiện phân chia đẳng cấp với nhau nhưng vẫn cần đồng tâm hiệp lực chiến đấu với kẻ địch, đa phần người dị năng sẽ không quá đáng quá mức. Đến ngày ấy sinh tồn của người bình thường e rằng sẽ càng gian nan nhục nhã hơn bây giờ. Môi Hoàng Hải giật giật, chung quy không nói ra khúc mắc và lo lắng của mình. Mặc kệ tương lai thế nào, trước mắt họ phải sống, phải cố gắng sống sót mới được. Bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ, trước khi lên đường cao tốc, đoàn xe cơ hồ không trì hoãn quá lâu cho dù có đụng phải không dưới 3 lượt động vật biến dị và đàn zombie tấn công, lực chiến đấu như vậy cũng khó trách Ngụy Kinh chỉ phải kiêng dè. Giữa trưa, con đường đã sớm rời xa căn cứ ngược lại yên bình hơn hẳn, thẳng đến khi rừng rậm dày đặc xuất hiện trước mắt, đoàn xe mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Người thường trên xe khách được phép xuống xe hoạt động trong phạm vi người dị năng hạn định là an toàn, duỗi tay duỗi chân, giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhìn thấy người của đội dụ zombie trên xe lần lượt lôi bánh quy, màn thầu trong bã lộ ra bắt đầu ăn, Lý Mộ Nhiên mới phát hiện một vấn đề thật đau đớn, bọn họ không có đồ ăn. Không phải là không mang mà là trừ một ít muối và gia vị, thực phẩm họ tích góp được đã tiêu hao gần hết khi xây dựng tường phòng thủ, hiện tại không hề có chút đồ ăn nào. Không biết hành trình sẽ kéo dài mấy ngày mà cũng không thể để lũ trẻ liếm muối qua ngày được. May mắn trước khi lên đường họ đã rót mấy bình nước, không thì sợ rằng ngay cả nước cũng chẳng có mà uống. Ngược lại thì đám Hoàng Hải còn mang theo ít thức ăn, chẳng qua bọn họ có toàn là gạo sống, bột mì, buổi sáng đi quá vội không kịp nấu sẵn mấy thứ này, vì thế mấy người nhìn nhau, trừ cười khổ lắc đầu thì đúng là không cách nào khác. Đoàn xe chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, không có khả năng chờ bọn họ chậm rãi châm lửa nấu ăn. Đội dụ zombie chú ý thấy tình huống của họ, tức thì dâng lên cảm giác vượt trội khó tả, ngay cả tiếng nhai nuốt đều bất giác phóng đại lên. Mộ Nhiên à, gì nói con chứ? Sao ra ngoài mà không chuẩn bị tí thức ăn nào vậy, con nói không sao nhưng bọn nhỏ sao chịu nổi, lỡ có chuyện gì. Người phụ nữ trung niên lần trước gặp mặt đã chủ động chào hỏi Lý Mộ Nhiên mở miệng dạy bảo cô, nếu không phải bà ta vừa cắn bánh quy vừa lên mặt thì nghiễm nhiên sẽ là dáng vẻ người lớn tận tình khuyên bảo. Bà ta cũng họ Lý, tên đầy đủ là Lý Ngọc Lan. Bà thím này từng mượn cái danh cùng họ để tiếp cận lấy lòng Lý Mộ Nhiên, đợi đến khi phát hiện đối phương không bằng mình liền trở mặt, đổi thái độ ngay. Lý Mộ Nhiên đột nhiên đứng lên, dẫn đám nhỏ đi xuống cuối xe, làm cho câu cuối của Lý Ngọc Lan nghẹn ở đó, mặt bà ta tức giận đỏ bừng. Cuối cùng phỉ nhổ sau lưng đám Mộ Nhiên, lên giọng mắng lũ không biết thức thời. Uổng công tôi còn định chia ít đồ ăn cho mấy người. Câu sau cùng ấy đương nhiên là để giữ thể diện cho mình mà thôi, căn bản sẽ chẳng có ai tin. 3-125-3 Chương 126, chia sẻ thức ăn. Lý Mộ Nhiên vừa xuống xe, ba người Hoàng Hải cũng theo sau. Trung Quy cũng không thể ngồi ngốc trên xe nhìn người ta ăn uống được, chỉ có quỷ bệnh vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề bị ảnh hưởng. Long Hạ đang đứng ngoài xem xét tình con đường bị rừng rậm che lấp phía trước, vài người dị năng tản ra bốn phía phụ trách canh gác. Thấy đám Lý Mộ Nhiên xuống dưới, bọn họ chỉ nhìn lướt qua liền không chú ý đến nữa. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trong số họ có gương mặt tương đối quen thuộc của Tiêu Thắng và vài người đã từng ngồi chung xe, thế nhưng lại không thấy Tống Nghiễn và vệ sĩ Vân Tắc như hình với bóng của hắn đâu. Tiêu Thắng cách xa nhưng vẫn khẽ gật đầu với Lý Mộ Nhiên, dĩ nhiên anh không đi tới chỗ cô. Nhóm người dị năng cũng đang chuẩn bị ăn gì đó, chẳng qua thứ họ ăn là thực phẩm đóng hộp của quân đội, tuy không nhóm lượt nhưng được dị năng hệ hỏa trực tiếp đun nóng. Vừa nhanh lại tiện lợi, thật khiến người khác phải hâm mộ. Thơm quá, em ngửi được mùi thịt và rau cải bó xôi nữa. Bên tai vang lên tiếng nuốt nước miếng của Ngô Tử Nhiên, may mà cô bé còn biết hạ thấp thanh âm không thì dù mặt Lý Mộ Nhiên dày tới đâu, sợ rằng cũng sẽ xấu hổ. Em đừng nói nữa, mất mặt lắm biết không? Lý Viễn Trác xoay khuôn mặt bẩn như mèo của cô bé lại, thật ra nó rất muốn giả bộ như không quen cô bé lắm lời này. Tại thơm thật mà, em có nói sai đâu, hình như có cả thịt gà nước kia. Đói bụng quá đi, nếu sinh nhật em lại có thể ăn gà rán và cola thì tốt biết mấy. Tư duy của Ngô Tử Nhiên bay theo một chu kỳ không ai đuổi kịp, hoàn toàn không để tâm vẻ ghét bỏ của Lý Viễn Trác. Em từng uống nước cola rồi, ngon lắm. Nghe thấy hai chữ cola, vốn đang nắm tay Lý Mộ Nhiên nhìn rừng cây rậm rạp ngẩn người, Trương Duệ Dương đột nhiên có phản ứng. Nhóc con nhớ tới khi còn ở thị trấn Vọng Dương, ba mang về cho nhóc một chai cola, tuy mỗi lần chỉ uống chút xíu, uống lâu thật lâu đến nỗi về sau lưỡi cũng tê tê, nhưng quả thực uống rất ngon. Đúng rồi, chị cũng thấy ngon nhưng mà mẹ chị không cho uống, mẹ bảo trẻ con uống nhiều sẽ sâu răng, có điều mẹ bảo gà rán thì lâu lâu có thể ăn một lần. Có người đáp lại, Nô Tử Nhiên lập tức hào hứng, chíp chíp hoa hoa nói thật nhiều. Em chưa từng ăn gà rán, có ngon không ạ? Trương Duệ Dương lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khao khát. Ngon cực kỳ. Mẹ chị nấu ngon lắm, mẹ còn biết nấu nhiều món khác nữa. Nô Tử Nhiên nhịn không được khoe khoang, tựa như khi còn đi học vậy, hận không thể trực tiếp kéo bạn bè về nhà mình, đưa tất cả những món cho rằng mẹ nấu ngon ra trước mặt đối phương. Trương Duệ Dương nghe say sưa, sau đó mới lúng túng đáp lời em không có mẹ. Đối với nhóc, mẹ chỉ là một danh hiệu có hay không cũng như nhau. Mẹ của Trương Dịch thì không dễ cho qua như vậy, đối với người phụ nữ vứt bỏ chồng con vào lúc gian nan nhất sao có thể nói tốt, bà không cở trách trước mặt khiến thằng bé hận mẹ đẻ của mình đã là tốt lắm rồi. Bà cũng là mẹ, trước nay chưa từng nghĩ tới việc ngăn cản Dương Dương gặp mẹ mình, đáng tiếc mẹ đẻ của Dương Dương chưa từng trở về, đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến lòng bà lạnh lẽo không muốn nhắc tới. Thay vì khiến thằng bé bởi lời nói dối thiện ý mà tràn ngập khao khát với chữ mẹ cuối cùng lại bị hiện thực tổn thương, chi bằng không đả động đến. May mà thằng bé còn nhỏ, trước nay chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của mẹ cho nên khi nhóc nói những lời này rất đơn thuần, hoàn toàn không có chút đau khổ. Sao lại thế được, ai cũng có mẹ mà. Nô Tử Nhiên kinh ngạc hỏi, sau đó lắc đầu phủ định, lại bị Phó Đam quát. Ngậm miệng, Tử Nhiên. Phó Đam tức giận vì cô bé ngốc này. Hiện tại ai còn ba mẹ nữa chứ? Nô Tử Nhiên cảm thấy Phó Đam càng ngày càng hung dữ, thế nhưng bé cũng không buồn hay giận, chỉ chu chu miệng nhỏ, sau đó không tình nguyện dạ một tiếng, thật sự không nói gì nữa. Trương Duệ Dương mơ hồ nhìn người này lại ngó người kia, chẳng hiểu vì sao không thể nói nhưng cũng nghe lời im lặng không lên tiếng. Ba người Hoàng Hải đang duỗi tay đá chân sau một chặng đường dài tê cứng, nghe thấy đám trẻ ngây thơ thảo luận đến đây đều không khỏi lộ ra nét mặt buồn bã, từ khi tận thế ập đến cho tới hiện tại chỉ còn lại một mình, ai mà chưa trải qua những chuyện đau lòng. Mất cha mất mẹ, mất vợ mất con, mất anh chị em bạn bè chung quy là số nhỏ, nhưng thành phố mấy triệu dân thoáng chốc chỉ còn ít ỏi chưa đến 10.000, thậm chí có nơi không giữ nổi con số này, một gia đình có thể sống sót hai người đã xem như may mắn lắm rồi. Đối với rất nhiều người ngay cả chút chuyện còn con này đều là hy vọng xa vời. Đã từng có lúc tim đau muốn chết, mà về sau sinh tồn trong cuộc sống gian nan thường xuyên bị lo lắng, thấp thỏm tra tấn dường như mọi thứ đều trở nên quá đỗi bình thường. Tưởng. Chỉ cảm thấy chết đi không hẳn không hạnh phúc hơn so với tiếp tục sống. Bên kia có chút kìa. Lý Viễn Trác vốn tránh xa khỏi Ngô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào một nơi cách đó không quá xa. Trúc đất là một loại dây leo biến dị, mọc thành bụi như cây trúc thông thường, thân cây lại mọc dễ, bám chặt vào đất, cho nên được xưng là trúc đất. Dễ trúc thô hơn cả cánh tay người trưởng thành, ở trong chứa lượng tinh bột lớn, tuy rằng vị hơi đắng. Nhưng so với những loại thực vật biến dị có thể ăn khác mà con người biết thì đã xem như dễ ăn rồi, ít nhất sẽ không quá khó nuốt, nó rất được người sống sót ngoài căn cứ yêu thích. Chẳng qua tuy trúc đất không chủ động tấn công con người, nhưng vẫn mang theo sự hung hãn của thực vật biến dị, một khi có sinh vật có ý đồ gây thương tổn cho nó thì sẽ lọt vào phản kích mạnh mẽ. Dễ chùn của nó sẽ rời khỏi mặt đất, phân tách ra vô số dây tựa như rắn như roi, khi tấn công sẽ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, mà lá trúc e giống như con địa. Một khi đụng tới thứ có thể tấn công sẽ bám dính không bông, cho đến khi nào đối tượng bị quấn thành nhiều mảnh nhỏ. Ban đầu những người sống sót chịu thiệt không ít, người vì nó mà mất mạng không biết đã bao nhiêu, sau này mới chậm rãi tìm được biện pháp đối phó với nó. Nhưng đối với người chưa thức tỉnh chung quy vẫn không có sự an toàn 100%. Dẫu sao xung quanh trúc đất còn có thực vật biến dị khác, muốn cố gắng lấy được nó nhất định phải đối mặt với nguy hiểm bất ngờ. Mà người dị năng thì chỉ cần đứng cách xa ném cầu lửa qua là có thể tiêu diệt. Căn bản không cần phí sức quá nhiều. Từ phương diện này cũng dần dần tỏ rõ sự chênh lệch giữa người dị năng và người thường. Hướng Lý Viễn Trác chỉ có thể nhìn thấy trên đất rất nhiều đoạn cây cháy đen, hiển nhiên là trước đó bị người dị năng mở đường dùng lửa dọn sạch. Quy mô người dị năng dọn dẹp rất lớn, trong đó bao gồm cả một tảng đá rất to có thể che chắn để người ta giải quyết nhu cầu cá nhân, chẳng qua trên cơ bản chẳng có ai dùng tới. Ăn uống ít mà thời tiết lại lạnh, đào đâu ra nhiều chất thải như vậy. Bên cạnh mảnh đất cằn cỗi đó có thể nhìn thấy một đoạn trúc đất khô héo đã mất đi sức sống. Đã có trúc, khẳng định sẽ có dễ trúc. Lý Viễn Trác hiển nhiên biết họ không có thức ăn cho nên mới có thể đặc biệt chú ý đến điểm này. Lý Mộ Nhiên nhìn đám người dị năng, có kẻ đang ăn uống có người thì đang trò chuyện thảo luận, cảm thấy có lẽ phải một lúc nữa mới lên đường, cô lập tức quyết đoán gật đầu, nói đi đào thôi. Ai biết buổi tối sẽ thế nào, trước cứ kiếm chút đồ ăn dự trữ vẫn tốt hơn, không có thức ăn sẽ rất bất an. Đào cái gì? Đám Hoàng Hải lại mơ hồ, trong căn cứ tuy rằng họ thuộc về tầng thấp nhất thế nhưng chúng quy là đàn ông trưởng thành, hơn nữa cũng không hề lười biếng, mỗi tháng có thể giao đủ 1.000 điểm, bình thường đi săn thu thập đồ ăn đủ để ấm no, không cần dựa vào việc tìm thực vật biến dị cho nên đối với chuyện dùng chúng để ăn thì trình độ hiểu biết thua xa người sống sót ngoài căn cứ. Lý Mộ Nhiên biết việc này không thể giấu ai cũng không lừa được ai, vì thế sảng khoái nói rõ cho họ. Đám Hoàng Hải nghe được mà tinh thần rung lên, trong căn cứ bọn họ cũng biết rất nhiều thực vật biến dị có thể ăn, nhưng lúc ấy không cần dùng cho nên chẳng ai hỏi thăm, đại khái vẫn ôm suy nghĩ cẩn thận để nhiều người ăn trước rồi mới đi thử. Bây giờ mới hiểu ở tình cảnh hiện tại biết được vài tin tức này đối với bọn họ quan trọng nhường nào. Ở phương diện năng lực họ bị vây ở vị thế yếu, như vậy chỉ có thể bù trừ ở những mặt khác, mà càng hiểu biết về những loài sinh vật trong tận thế hiển nhiên càng có lợi. Ai cũng không nghĩ đến một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng kể này sẽ trở thành nguyên nhân hình thành chủng tộc dị lâm thần bí của những người chưa thức tỉnh trong tương lai. Lúc Lý Mộ Nhiên đang trò chuyện với ba người kia, Phó Đam đã dẫn mấy đứa trẻ chạy tới đào cây. Hành động của đám nhóc rất thành thạo. Dù gì trước kia đều dựa vào thứ này để sống. Đám Hoàng Hải dĩ nhiên không thể để tụt lại sau, đi theo đám trẻ vừa cố phân biệt rễ trúc trên mảnh đất cằn, vừa cầm đao đào mảnh đất bị đốt cháy đen. Đám trẻ không có dụng cụ thuận tay đào đới giống như đám Hoàng Hải cho nên hiển nhiên lộ ra vẻ vụng về hơn. Trước kia còn phải cảnh giác nguy hiểm bốn bề tùy thời đều có khả năng xuất hiện cho nên tốc độ đào đới của tuổi nhỏ tăng lên rất cao, chỉ tầm 2-3 phút chúng đã hợp sức đào ra hai đoạn rễ trúc nâu đen mập mạp. Ngược lại thì ba người lớn mới chỉ đào được nửa khúc, liếc thấy người dị năng đã thu thập đồ dùng và đón người lên xe chuẩn bị muốn đi, gấp đến mức giữa trời lạnh mà trên trán họ toát đầy mồ hôi. Đám trẻ đã xem họ như người phe mình, thấy thế bước lên giúp đỡ, đứa đầu này người đầu kia nhanh chóng đào hết ra. Chị Mộ Nhiên nhìn này. Phó Đam cầm ba viên tinh hạch màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Lý Mộ Nhiên, vẻ mặt hơi chần chừ. Cho tới nay, ai giết được zombie thì tinh hạch do người đó giữ, đối với sinh vật biến dị cũng là như thế. Tinh hạch này không nên là của bọn họ. Trong tay Lý Mộ Nhiên cũng nắm 4 viên tinh hạch mới moi từ trúc đất, cô và Dương Dương đào được 4 khúc, đương nhiên chủ động ra tay là ưu ú, tốc độ đào của nó so với bất kỳ kẻ nào đều vượt trội hơn gấp bội. Điều khiến người ta phải bất ngờ đó là nó không hề có hứng thú với tinh hạch của thực vật biến dị, bằng không nào còn có phần của Lý Mộ Nhiên nữa. Adam, em đưa cho anh tiêu đi. Lý Mộ Nhiên đưa tinh hạch trong tay mình cho Phó Đam. Suy nghĩ mấy giây lại cầm ra 3 khúc rễ trúc trước mặt để cậu và Lý Viễn Trác ôm qua đưa cả cái này nữa. Tuy rằng bọn họ đào ra thế nhưng chung quy là do người ta giết chết đám trúc ấy, người khác thế nào thì mặc kệ còn bọn họ lại không thể giả không biết. Phó Đam đồng ý, ôm trúc và tinh hạch cùng với Lý Viễn đi tới chỗ Tiêu Thắng bên kia. Lý Mộ Nhiên thì thu thập 4 khúc còn lại cùng với Hoàng Hải, chặt thành khúc nhỏ cất vào trong ba lô không thì sẽ rất chiếm chỗ, vừa không tiện mang theo lại dễ bị đội dụ dòm bì trên xe của trách. Rễ trúc này thô to, mỗi khúc đều nặng hơn 5 kg, 4 khúc cũng đủ cho họ ăn mấy lần. Tâm tình đang chịu nặng vì không có đồ ăn của Lý Mộ Nhiên không khỏi thả lỏng vài phần. Cái này có thể ăn sống sao? Dư Kiến Quân hiếu kỳ hỏi. Anh nếm thử đi, không có độc đâu. Lý Mộ Nhiên dùng dao ngắn tức vỏ một khúc ngắn đưa cho Dư Kiến Quân. Dư Kiến Quân nhận lấy, cũng mặc kệ bên trên còn dính bùn đất đã trực tiếp nhét vào miệng, nhưng rất nhanh sắc mặt anh ta liền trở nên cổ quái. Nhẫn lại nhịn. Cuối cùng bắt buộc bản thân phải nuốt xuống. Bây giờ không ai được lãng phí thức ăn, dẫu có khó nuốt thế nào cũng không được phun ra. Hoàng Hải và Hà Quý nhìn thấy phản ứng của anh ta, không khỏi lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi. Lý Mộ Nhiên thấy anh không hề hoài nghi lời của mình, trong mắt lộ ra ý cười, lúc này mới nói ăn sống không phải là không thể, chỉ có điều hơi đắng chát, rất nhiều thực vật biến dị có đặc điểm này. Nấu chín hoặc là nướng lên sẽ dễ ăn hơn rất nhiều. Ai bảo hơi đắng hả? Đáng dùng mình luôn đấy bà cô ơi. Dư Kiến Quân nhăn nhúm mặt mày. Mấy đứa nhóc đều hí hửng nở nụ cười, phải biết rằng chúng đều trải qua nhiều lần nuốt đắng như vậy rồi, bây giờ nhìn Dư Kiến Quân tức thì có cảm giác thân thiết đồng cam cộng khổ. Hoàng Hải lại có cách nghĩ khác, cũng tìm Lý Mộ Nhiên xin 2 miếng, một miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, một miếng đưa cho Hà Quý nếm thử đi, nhớ kỹ vị này. Lương thực dự trữ chung quy sẽ có một ngày cạn kiệt, dù ăn không hết thì thời gian lâu cũng sẽ hỏng mất, mà nếu như đến lúc đó còn chưa nuôi trồng ra loại lương thực có thể phát triển trong đất, bọn họ chỉ sợ cũng phải dựa vào việc ăn thực vật biến dị mà sống, cho nên càng sớm quen thuộc hương vị của chúng càng tốt. Nô Tử Nhiên và Trương Duệ Dương thấy thế đều nghẹn mặt khó hiểu, bởi vì không rõ đối phương biết rõ khó ăn vì sao lại còn muốn nếm thử. Chú ơi, chú đói bụng phải không ạ? Trương Duệ Dương nhịn không được hỏi, trong mắt có vẻ thương xót, sau đó vươn tay nhỏ mò tìm trong túi quần và áo, sờ soạng nửa buổi mới móc ra một miếng bánh quy đã mềm. Suy nghĩ mấy giây nhóc bẻ bánh quy thành 2 nửa. Một nửa đưa cho Hoàng Hải cho chú nè, các chú nhanh ăn đi. Hoàng Hải khẽ giật mình, trong lòng anh cảm động vô cùng, miệng lại trêu ghẹo sao không cho chú cả miếng luôn, bọn chú có 3 người lận nha. Vóc dáng của anh ta rất cao, cho dù khom lưng thì Trương Duệ Dương vẫn phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt anh. Nghe vậy, nhóc con hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng mà rất nghiêm túc giải thích con chỉ có một miếng thôi, không thể cho chú hết được, dì và các anh chị đều chưa ăn gì hết. Nói đến này nhóc ngưng một chút, quay đầu nhìn về hướng xe khách cả chú bệnh nữa, chú ấy cũng chưa ăn. Một miếng bánh quy muốn chia thành 8, 9 phần, cho dù nhóc còn nhỏ cũng biết không thể nào chia đủ, vẻ mặt tức thì trở nên bối rối, không khỏi bất lực nhìn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên còn chưa lên tiếng, Hà Quý cảm thấy chọc ghẹo cậu nhóc rất thú vị cho nên đùa theo có thể chia phần của con cho chú bệnh mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương bắt đầu rối rắm, nhóc cảm thấy mình rất muốn ăn bánh quy nhưng chú quỷ bệnh đã từng giúp nhóc đi tìm chú chủ nhiệm, sau đó cứu dì và anh Adam, nhóc không thể không chia phần cho chú ấy được. Dương Dương, em lại tiết kiệm bánh quy không chịu ăn nữa rồi. Đúng lúc này, Nô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào lòng bàn tay Dương Dương, lớn tiếng phê bình mỗi lần em đều ăn ít. Chẳng trách không cao lên nổi. Trương Duệ Dương bị la mắng mà run run, bánh quy thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, nhóc cuống quýt nắm chặt sau đó nhét vào tay Hoàng Hải một miếng bánh quy cũng không cao thêm được bao nhiêu mà. Nhóc thấp đầu nhỏ giọng nói thầm, sau đó nói với Hoàng Hải con đưa phần của con cho chú bệnh, con ăn chút được rồi ạ. Nói xong, ước chừng là nhóc nghĩ đến vị khó ăn kia, không khỏi tê hết cả hàm răng. Em còn nói nữa. Nô Tử Nhiên nghe được lời lầm bầm của nhóc, không khỏi chống nạnh mắng. Trương Duệ Dương chu miệng nhỏ không nói gì. Không phải nhóc sợ Ngô Tử Nhiên, chỉ tại nhóc nhớ bà nội từng bảo đàn ông con trai phải biết nhường nhịn con gái thôi. Mà chọc ghẹo lại cho ra kết quả như vậy, ba người Hoàng Hải tuy rằng rất xúc động, cảm thấy thằng bé này ngoan tới mức khiến ai cũng xót thương thế nhưng không hề tán thành hành động của nhóc, bởi vì đây là tận thế, trước kia biết chia sẻ, hiền lành là một đức tính tốt, thế nhưng hiện tại lại mang ý nghĩa của đói khát và cái chết. Cảm ơn Dương Dương, chú không đói bụng đâu, con giữ bánh lại đi. Hoàng Hải kéo tay Dương Dương, thả nửa miếng bánh đã sắp nhũn ra trở về, sau đó giọng điệu cứng rắn răn dạy nhớ này, sau này con phải no bụng trước mới được đi giúp đỡ người khác, đừng nhường đồ ăn của mình cho kẻ khác, nếu không con sẽ đói chết, sẽ không được gặp lại ba con nữa. Lý Mộ Nhiên khẽ nở nụ cười, sờ sờ đầu Trương Duệ Dương không nói gì. Ở chung lâu như vậy cô rất rõ ràng nhóc con thiện lương nhưng cũng không phải không có giới hạn riêng. Quả nhiên liền nghe được Trương Duệ Dương ngẩng đầu nghi hoặc nhưng có dễ chút mà. Sao con có thể đói chết được ạ? Hoàng Hải sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên thò tay lau mặt quay đầu không nói gì. Lúc này mới nhớ ra trước khi đào được dễ trúc, thằng bé không hề có ý lôi bánh quy ra. Hóa ra cậu nhóc có thể thoái nhượng là vì biết còn có đồ ăn khác, mình ở bên cạnh lại vì chuyện này mà sầu mà lo, kết quả thằng bé chỉ là nhường nhịn một bước nhỏ ở phương diện mùi vị thôi. Tuy rằng đối với một đứa trẻ mà nói thế này đã khá lắm rồi, nhưng điều này thật đúng là... cục cưng nhà ai dạy ra đây hả? 3-120-63 Chương 127, cuộc trò chuyện ở nông trại. Phó Đam và Lý Viễn chắc rất nhanh đã trở về, trong tay ôm toàn bộ số dễ trúc quay lại. Mấy anh ấy lấy tinh hạch rồi, còn cái này nếm thử một miếng nói là không ngon nên để tụi em cầm về, bảo chúng ta nhanh chóng lên xe, sắp đi rồi. Phó Đam thuật lại, chia ra mấy khúc dễ trúc được lót ngoài lớp tay áo dày. Lý Mộ Nhiên chú ý ba khúc dễ trúc đã được nướng chín, mặt ngoài ánh lên lớp vỏ cháy đen, có một khúc có dấu bóc vỏ. Phần thịt trắng bên trong còn đang bốc hơi nóng. Đây là kết quả trong dự liệu, thế nhưng đối phương hiển nhiên còn luyện chuyển giúp đỡ họ nướng chín ba khúc dễ, bằng không e là buổi tối nghỉ cho họ mới có thể ăn. Lý Mộ Nhiên lấy dễ trúc đã nướng chín nhanh chóng chia thành 9 miếng, mỗi người một miếng, dư ra một cô bèn đưa cho Trương Duệ Dương con cầm cho chú bệnh đi. Người nọ rất kỳ lạ, túi vừa rách vừa xếp lép, nhìn là biết không bỏ thứ gì bên trong, không biết gã theo tới làm gì, nhưng chung quy cũng không thể để gã nhìn mình ăn. Phòng trưng dù mình không nói ra, Dương Dương cũng sẽ bẩn thần rồi vụng trộm đưa phần của nhóc cho đối phương. Dù sao chỉ là chuyện một hai ngày, đợi đến Tây Lăng liền mỗi người một ngả, cũng không tính là hưởng phí bao nhiêu. Quả nhiên, khi nghe đến câu này thì hai mắt Dương Dương sáng lên, cầm lấy đoạn rễ trúc kia vui vẻ chạy lên xe. So với bộ dáng hào hứng của Dương Dương, Ú Ú lại không muốn lên xe, nhưng cuối cùng vẫn bò lên chậm gì gì, khi nhìn thấy Trương Duệ Dương đứng bên cạnh quỷ bệnh, nó thức thời chui xuống dưới ghế của Lý Mộ Nhiên. Cẩn thận ẩn giấu bản thân thật kỹ. Đám Phó Đam theo phía sau, khi bước lên cửa xe, Lý Mộ Nhiên đột ngột cảm thấy rùng mình, vội vã quay đầu nhìn về hướng rừng cây. Dư Kiến Quân đi sau cô, thấy vậy bèn hỏi em nhìn gì thế? Bên kia hình như có cái gì đó. Lý Mộ Nhiên trầm tư suy nghĩ rồi đáp, nhưng cuối cùng đành lắc lắc đầu, sau đó áp chế cái cảm giác khiến cô sợ hãi nhưng lại nhịn không được muốn tới gần này xuống. Trực giác nói cho cô biết có thứ gì đó rất quan trọng đối với cô, nhưng đoàn xe sắp xuất phát. Không có khả năng vì mình cô mà dừng lại. Sau khi ngồi vào vị trí, cô vẫn không tập trung, còn đang nghĩ rốt cuộc mình có khả năng đã bỏ lỡ cái gì, bên thai liền nghe được giọng Lý Viễn Trác vui vẻ nói chị Mộ Nhiên, chú chủ nhiệm không đến. Trong lòng Lý Mộ Nhiên có chuyện, qua một lúc những lời này mới truyền đến trong não, cô sửng sốt một chút, lúc đầu theo Lý đương nhiên cho rằng chủ nhiệm Tống sẽ đi cùng, khi nghe được hắn không ở đây, trong khoảnh khắc đó chợt có loại cảm giác bàng hoàng, nhưng rất nhanh cô liền dứt bỏ thứ xúc động không hiểu ra sao đó, thầm nghĩ mình thật là suy nghĩ không đâu. Chủ nhiệm Tống là người đứng đầu đoàn xe, trước đó không lâu lại bị thương nặng mới khỏi, sao có khả năng đi làm nhiệm vụ. Cô thỏ tay vò vào đầu Lý Viễn Trác, ý là cô biết rồi, nhưng lại không nói chuyện, nếu bàn luận việc này bị đội dụ zombie trên xe nghe được tất nhiên sẽ bị chê cười, thật sự là không cần thiết. Chẳng qua trong lòng cô mơ hồ phát giác thằng bé này rất cẩn thận, sức quan sát rất mạnh, nhìn như không chú ý kỳ thật đã nắm rõ tình huống bốn phía. Điểm này nếu như có thể sử dụng, nói không chừng có thể có chỗ cần tới. Lý Viễn Trác giống như cảm nhận được ý nghĩ của cô, liền ngậm miệng không nói gì nữa. Mà bên kia, Trương Duệ Dương ôm Dễ Trúc thất bại trở về. Chú bệnh không cần. Nhóc con nói, trong giọng hơi có vẻ khó hiểu và cả thất vọng. Không cần thì thôi vậy. Đối với việc này Lý Mộ Nhiên tất nhiên không để trong lòng, lúc này cũng đã không cần chú trọng mấy thứ xã giao. Xe nổ máy, bốn chiếc xe giống như đám bọ nhỏ bò gì gì vào trong rừng cây biến dị muôn màu. Đứng trước thế giới biến dị con người ta dường như càng nhỏ bé không đáng kể, chỉ tựa như một hạt cắt vùi giữa sa mạc mênh mông. Đồng dạng là đi cao tốc, thế nhưng bên phía Lý Mộ Nhiên thoải mái hơn rất nhiều so với bên chỗ Trương Dịch. Trung quy đội của Trương Dịch chỉ là tập hợp giữa người thường và quân đội, còn bên này lại là quân nhân dị năng được huấn luyện chuyên nghiệp, lại thêm động vật biến dị tựa hồ đều hướng về căn cứ Đông Châu nên trên đường cơ hồ không gặp phải nhiều, chỉ cần loại bỏ thực vật biến dị và zombie bị thực vật biến dị nhốt lại trên đường. Lấp phẳng hố và đẩy những chiếc xe hỏng cản trở là có thể chạy tiếp, những việc này đối với người dị năng thật sự quá mức đơn giản. Tuy rằng mất thời gian không ít nhưng tuyệt đối không gặp nguy hiểm quá lớn, toàn bộ quá trình những người trên xe khách chỉ cần ngồi tại chỗ xem trận chiến phép thuật giống như đi du lịch là được. Lý Mộ Nhiên rốt cuộc hiểu lúc trước Tống Nghiễn bảo người của đội dụ zombie sống cũng không tệ lắm đến tột cùng là không tệ như thế nào, so với những kẻ vật lộn trong tận thế gian khổ thì thật sự là quá an nhàn rồi. Nhưng không biết vì sao, cô cứ cảm giác giống như có thứ gì đó đang theo sau bọn họ, chính xác hơn là đang theo dõi cô, khiến cô rợn tóc gáy. Trong mắt anh Tống, bất kể ai đều có chỗ cần dùng đến, chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi, bức người khác đi làm việc không giỏi ngoại trừ lãng phí mạng người thì còn thêm liên lụy đến người bên cạnh. Đối với việc không để người đội dụ zombie xuống xe chiến đấu, Tiêu Thắng tự có cách giải thích riêng. Nhưng trong mắt Lý Mộ Nhiên xem ra, người đội dụ zombie càng giống như gia súc bị nuôi dưỡng, nuôi thì dĩ nhiên nuôi rất tốt. Nhưng mà khi đem gia súc đi giết tất nhiên cũng không hề nương tay. Lúc này đã là buổi tối, toàn đội nghỉ trọ trong trang trại nhỏ bên cạnh đường cao tốc. Tại thời điểm mọi người nhóm lửa nấu cơm, Tiêu Thắng đi tới. Anh tới đây chỉ định nói vài việc, thái độ của anh vẫn ý hệt trước kia, không đặc biệt thân thiết nhưng cũng không bài xích hay khinh thường như Long Hạ. Căn cứ muốn giữ thủ lĩnh của mỗi đội lớn ở lại trấn giữ, cho nên anh Tống không thể theo chúng ta đi ra. Thuận miệng giải thích một câu. Anh mới nói ra nguyên nhân Tống Nghiễn vì sao bảo bọn họ mang Lý Mộ Nhiên ra ngoài căn cứ Đông Châu sẽ có chút phiền phức, chúng tôi đi rồi sẽ không quay về nữa, nói cách khác mọi người đã theo ra liền không có lựa chọn khác. Nói xong anh im lặng nhìn Lý Mộ Nhiên, tựa hồ đang đợi câu ngạc nhiên, sợ hãi hoặc hối hận. Chung quy trước khi đi họ không hề lộ nửa lời, không thể nghi ngờ là ném cả đám vào hố sâu. Lý Mộ Nhiên vốn dĩ không định trở về, huống chi người ta chẳng nợ gì cô, trước khi rời đi có thể nhân tiện đưa theo bọn họ đã tốt lắm rồi. Cũng không có lý do oán trách đối phương, cho nên điều cô chú ý là thứ khác, thoáng lo lắng hỏi lại chủ nhiệm Tống sẽ không sao chứ. Tiêu Thắng thầm sửng sốt, ánh mắt dần nhu hòa hơn, anh ấy đều đã sắp xếp chu toàn, sẽ không có vấn đề gì. Hẳn chỉ đi chậm hơn chúng ta vài ngày mà thôi. Sở dĩ nói hẳn là, mà không phải chắc chắn, không phải vì anh không tin Tống Nghiễn, chỉ có điều Tiêu Thắng trời sinh tính tình cẩn thận, cộng thêm hoàn cảnh tận thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên không nói lời quá mức dễ nghe. Cũng bởi vậy, khi nghe đến câu này Lý Mộ Nhiên vẫn chẳng thế an tâm, do dự hỏi khi đến Tây Lăng, chúng tôi có thể đợi đến khi chủ nhiệm Tống tới mới rời đi được không? Tựa hồ sợ đối phương hiểu lầm, cô vội nói thêm một câu đồ ăn và vấn đề an toàn chúng tôi sẽ tự lo. Được chủ nhiệm giúp đỡ nhiều như vậy, còn từng có ơn cứu mạng, ngay cả đối phương có bình an hay không cũng không xác định đã vỗ ngông rời đi thì rất vô tình vô nghĩa. Tuy cô cũng không biết bản thân ở lại có ích lợi gì, nhưng chí ít có thể bất suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói cái gì mà tương lai có năng lực sẽ báo đáp, ngay cả trước tận thế thì hai chữ tương lai đều tràn ngập rủi ro huống hồ là bây giờ. Chia tay ở Tây Lăng, dẫu bảo cuộc đời này khó mà gặp lại cũng là chuyện. Có thể. Rời đi. Khi đang không muốn nghe thỉnh cầu của cô, biểu tình luôn bình tĩnh của Tiêu Thắng lập tức trở nên nghiêm khắc, ai bảo muốn mọi người rời khỏi. Anh Tống đã đồng ý mang cô theo, tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Phản ứng hoàn toàn ngược với điều cô nghĩ, Lý Mộ Nhiên theo bản năng nhìn về hướng Long Hạ, nhưng rất nhanh liền nhận thấy động tác này của mình không tốt, lập tức ngập ngừng giải thích chúng tôi không có dị năng, cũng không muốn ở trong đội dụ zombie, đương nhiên nên rời đi. Huống chi tôi còn muốn đi Trung Châu tìm người. Tiêu Thắng xua tay cắt lời cô, đi hay ở thì đợi anh Tống đến rồi quyết định, từ bây giờ đến lúc đó nếu cô không nói một tiếng liền bỏ đi thì cô tự hỏi lương tâm bản thân xem cô có phụ lòng anh ấy không. Việc này tự cô suy nghĩ đi. Nói xong liền rời khỏi. Anh đương nhiên không tin bản thân tự Lý Mộ Nhiên muốn rời đi, không thì lúc trước cô sẽ không hỏi như vậy, mà muốn biết ai gây khó dễ cho cô thì rất đơn giản, bởi vì từ đầu đến cuối cô tiếp xúc chỉ vài người, Long Hạ và đội dụ zombie. Người của đội dụ zombie hiển nhiên không dám. Thấy Tiêu Thắng gọi Long Hạ ra ngoài, Lý Mộ Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng tuyệt đối không nhìn nhiều, mà là quay đầu nói với Hoàng Hải anh Hoàng, các anh. Ngụy Kinh chỉ có năng lực nhưng cũng rất nham hiểm. Tụi anh không muốn sau khi làm công cho gã lại phải đi làm con tốt thí mạng. Hoàng Hải hiểu rõ điều cô lo nghĩ, không đợi cô hỏi ra đã chủ động nói nguyên nhân bọn họ muốn đi, nếu em muốn ở lại thì đợi đến Tây Lăng ba người tụi anh sẽ tự đi. Nếu em muốn đi thì đi cùng anh, chúng ta có thể hợp tác và cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, dù sao thân gái đơn độc mang theo bốn đứa trẻ cũng không dễ dàng. Nói đến đây, anh ta đột nhiên mỉm cười, chỉ U U và Dương Dương đang ngồi bên cạnh đống lửa, anh không gạt em. Bọn anh không có dũng khí bằng em đâu, nếu như không có nó thì dù các em có hiểu biết về thực vật biến dị thế nào anh cũng không dám đề nghị thế này. Muốn mang theo một cô gái và bốn đứa trẻ, đừng nói là bọn họ cho dù là người dị năng đều phải suy nghĩ kỹ càng. Thông cảm là thông cảm, nhưng lòng thương hại không bảo vệ được mạng cũng không thay cơm ăn được. Nếu như anh ta nói muốn giúp cô nuôi mấy đứa trẻ, Lý Mộ Nhiên sợ rằng không cần suy xét liền từ chối, nhưng hiện tại lại hơi do dự. Tuy rằng cùng lập nhóm đi săn với nhau, ba người Dư Kiến Quân trước giờ chưa từng ước hiếp cô, thậm chí còn tiện tay giúp đỡ rất nhiều, nhưng đôi bên đều không quá quen thuộc. Bây giờ cô lại không lẻ loi như khi kết nhóm với Trương Dịch, muốn đi hay ở đều dễ dàng, cô còn phải suy xét tới bốn đứa trẻ, dù sao cô không thể lúc nào cũng chú ý chăm sóc hết đám nhóc này được. Nếu như xảy ra chuyện gì, cô khóc cũng khóc không nổi. Lập đội với ba người bọn họ khẳng định tốt hơn một thân một mình, thế nhưng tiền đề là bọn họ đáng giá để cô tin tưởng. Anh để em suy nghĩ chút đã. Qua một lúc, nhìn cháo dễ chúc trong nồi đang sôi, cô mới đáp khẽ khẽ. Trước mắt tình cảnh bây giờ cho dù quyết định thế nào đi chăng nữa cũng là một sự mạo hiểm, chỉ nhìn xem điều này có đáng giá để mạo hiểm hay không mà thôi. Được rồi, em từ từ nghĩ đi, Tây Lăng vẫn còn cách rất xa. Hoàng Hải sảng khoái nói, nhưng lại nhịn không được khuyên nhủ kỳ thật, nếu có cơ hội anh cảm thấy tụi em nên ở lại trong đội của anh Tống sẽ tốt hơn đôi chút. Đến lúc này, trên mặt Lý Mộ Nhiên rốt cuộc lộ ra tươi cười dịu dàng, hỏi lại anh Hoàng, nếu có cơ hội các anh có muốn ở lại không? Nếu họ có thể suy nghĩ cho cô, bạn bè như vậy thật đáng để quen biết, mặc kệ ban đầu họ có ý định gì khác hay không. 3-120-73 Chương 128, đột kích bất ngờ. Hoàng Hải nghe vậy liền nhìn Dư Kiến Quân và Hà Quý, rồi sau đó ba người đồng loạt lắc đầu, vẫn là Hoàng Hải mở miệng, chẳng qua ép âm lượng xuống mức thấp nhất anh không muốn biến thành vô dụng như họ. Anh ta lén chỉ người của đội dụ zombie, tất nhiên suy nghĩ về đội dụ zombie của họ giống Lý Mộ Nhiên, tuổi anh là đàn ông, tuy nhát gan nhưng cũng muốn sống bằng năng lực của chính mình, năng lực cỡ nào ăn cơm cỡ ấy. Em là phụ nữ không cần để ý mấy lý do này, theo lý vốn em nên được bảo vệ, nếu như không phải thế giới này. Cháo nấu chín như nóng hổi, Lý Mộ Nhiên cầm muỗng đảo mấy vòng, bắt đầu múc vào bát của mọi người, cô lặng im không nói tiếp. Trẻ em và phụ nữ vốn phải được bảo vệ. Nếu như cô thật sự tin những lời này thì đừng nói sống đến hiện tại, sợ rằng ngay cả lúc lên đại học cô đều sống không nổi. Mà hiện tại phụ nữ và trẻ em nếu như coi bản thân trở thành kẻ yếu tìm kiếm sự bảo vệ từ người khác mà không tự lập, vậy thì càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng bị tận thế tàn khốc đào thải. Quỷ bệnh vẫn không muốn ăn cháo bọn họ cố ý giữ lại cho gã, chỉ lặng lặng dựa vào tường ngồi ở một bên, nếu như không phải đặc biệt lưu ý, thật sự sẽ hoàn toàn không nhận thấy sự có mặt của gã. Vốn gã không nói chuyện với ai mà chỉ lặng yên ngồi đó, nhưng vị trí lại ở gần bên Lý Mộ Nhiên nên mọi người đều nghĩ họ chung một nhóm. Gần bên mình. Lý Mộ Nhiên ăn được một nửa, đột nhiên mới phản ứng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn quỷ bệnh đang ngồi cạnh mình, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Người này một đường đều giữ khoảng cách với bọn họ, sao lúc này lại ngồi bên cô? Cô vừa định đứng dậy dịch chuyển sang bên cạnh, hai liền vang lên giọng nói khàn khàn đặc trưng của quỷ bệnh, nếu không muốn chết thì ngồi yên. Nghe đến câu này, không chỉ Lý Mộ Nhiên mà ngay cả những người khác đều sửng sốt, ngẩng đầu đồng loạt nhìn gã. Nhưng gã lại làm như chưa hề nói gì, khôi phục dáng vẻ giống hệt sư thầy ngồi thiền mọi khi. Mọi người anh ngó tôi ngó anh đều cảm thấy gã quỷ bệnh này bị thần kinh, nhưng vẫn nhất trí ra hiệu Lý Mộ Nhiên đừng cử động. Hỏi phỏng chừng là hỏi không ra, ngại gì không tin gã một lần, dù bây giờ có bảo sói đến thì cũng phải bị lừa ba lần mới có thể xác định. Tận thế không sợ người ta lừa có sói đến, chỉ sợ không ai lên tiếng cảnh báo mà thôi. Bên chỗ đội dụ dòm bị vang lên tiếng cười nhạo, không biết là ai chửi mấy từ đồ nhát cái, ngay cả đám người dị năng đều nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười, cảm thấy việc này vô cùng hoang đường. Chung quy nếu bàn về cảm giác đối với nguy hiểm, người dị năng sẽ sắc bén hơn người thường, ngay cả bọn họ đều không thấy có gì khác lạ, làm sao lại nói nguy hiểm. Đối với sự khinh bỉ đến từ xung quanh, Hoàng Hải đã sớm thành thói quen, không thèm bận tâm, nên làm gì thì cứ ung dung làm cái đó. Chỉ có Lý Mộ Nhiên hồi hộp trong lòng, không phải cô không tin quỷ bệnh mà trực giác của cô đã tin tưởng. Từ giữa trưa xuống xe nghỉ ngơi, cô vẫn cảm thấy dường như có cái gì đang nhìn chằm chằm mình, mà nhìn người khác lại không có vẻ khác lạ. Lúc đầu cô còn cho rằng là ảo giác, không nghĩ tới sẽ bị quỷ bệnh nói ra. Trong tay đang bưng nửa bát cháo trúc, cô lại chẳng thể ăn nổi. Tiêu Thắng và Long Hạ từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, hiển nhiên là vỡ cãi nhau xong. Nhìn thấy biểu tình của mọi người kỳ quái, Tiêu Thắng hỏi một câu, có người kể lại chuyện vừa rồi. Long Hạ liếc nhìn phía Lý Mộ Nhiên, trong mắt hiện lên vẻ xem thường rồi buông một câu đồ vô dụng. Giọng của cô ta không nhỏ, mọi người gần như đều có thể nghe thấy. Tức thì có tiếng cười nhạo vang lên, cũng có người cảm thấy hơi quá đáng, nhưng sẽ không vì một kẻ không quan trọng mà đắc tội người phía trên, cho nên chỉ xem như không nghe thấy. Trên mặt Tiêu Thắng hiện lên vẻ giận dữ, lại không muốn khắc khẩu với Long Hạ trước mặt mọi người, quay đầu dặn dò người khác chú ý cẩn thận một chút. Sau đó đi tới chỗ đám Lý Mộ Nhiên định nói xin lỗi, Lý Mộ Nhiên đã lại mở miệng ngăn trước. Anh Tiêu, buổi tối gác đêm tính cả phần chúng tôi đi. Đã đồng hành thì không có khả năng không góp sức. Khi nói những lời này, trên mặt cô tuyệt không có gì gọi là cố nén tức giận, mà là vẻ bình thản như thường, tựa như không hề biết Long Hạ đang mắng cô, chẳng qua chỗ tay cầm đũa của cô nắm chặt lại hiện lên gân xanh. Ánh mắt Tiêu Thắng thong thả đảo qua mái tóc dài che khuất biểu cảm của Phó Đam, Trương Duệ Dương ngây ngô không hiểu chuyện, Nô Tử Nhiên bưng bát ăn ngon lành không quan tâm hết thể chuyện xung quanh, Lý Viễn chắc chống cằm nhìn đống lửa ngẩn người cùng với ba người Hoàng Hải đang cười, cuối cùng dừng lại trên người quỷ bệnh kẻ có cảm giác tồn tại yếu nhất. Rất lâu sau, sắc mặt khẽ buông lòng đáp một chữ ử. Do dự một chút, lại thêm một câu cẩn thận đấy. Người dị năng không có khả năng giao an nguy của bản thân vào tay mấy kẻ chưa thức tỉnh, cho nên dù Tiêu Thắng đồng ý đề nghị gác đêm của Lý Mộ Nhiên thì sắp xếp của họ tuyệt đối không bởi vậy mà có gì thay đổi. Lý Mộ Nhiên dỗ Trương Duệ Dương đi ngủ, ban đầu cô muốn để đám trẻ đi ngủ hết nhưng ngẫm lại về sau không chừng chỉ có cô và tụi nhóc, chỉ dựa vào một người căn bản chống đỡ không nổi. Cho nên đành cứng rắn quyết tâm bắt đầu để bọn nhỏ nhân cơ hội này thay phiên học trực đêm với người lớn. Về phần Trương Duệ Dương, thật sự là quá nhỏ, đừng nói Lý Mộ Nhiên xót thương, người khác cũng đồng loạt phản đối. Nhóc con thật sự rất buồn ngủ, bây giờ ban đêm ngày càng rét lạnh, gác đêm thật sự là một việc rất vất vả. Phó Đam không cần nói, ngay cả Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên đều rất hiểu chuyện, không hề tỏ vẻ khó chịu. Chẳng qua là Lý Mộ Nhiên xếp đám nhóc vào nhóm đầu tiên và cuối cùng, người lớn thì canh gác giữa đêm. Để cho bọn nhỏ không cần đang ngủ được một nửa lại phải dậy. Chú bệnh ơi, chú dùng chăn của cháu đi. Lý Viễn Trắc thuộc nhóm gác thứ nhất, nó ôm chăn của mình dè dặt đặt bên cạnh quỷ bệnh, giọng hơi sợ hãi. Mãi đến lúc Lý Viễn Trắc mở miệng, đám Lý Mộ Nhiên mới nhớ tới quỷ bệnh không mang theo gì hết, hơn nữa bản thân gã ăn mặc cũng rất mỏng manh, lòng không khỏi dâng lên cảm giác quái dị lần nữa. Nếu như không phải thời gian địa điểm hoàn cảnh không đúng, bọn họ đều hoài nghi gã là đang đi du lịch. Cầm lại đi. Mắt gã cũng không buồn mở lãnh đạm đáp lại. Vì thế, Lý Viễn Trắc lại yên lặng ôm chăn về, ước chừng là bị từ chối quen rồi, mặt không hề toát ra vẻ giận dữ. Dư Kiến Quân vừa định nói lại đột nhiên vỗ đùi, giật mình phản ứng mà thốt lên người anh em quỷ bệnh, thì ra anh không câm hả. Lúc trước Lý Mộ Nhiên bệnh nặng không dậy được, đám nhóc xin quỷ bệnh giúp đỡ đã chứng minh gã không phải người câm rồi, qua nhiều ngày thế mà giờ anh mới phản ứng được chuyện này, đường cung phản xạ cũng không biết đã bảy cong tám rẽ đi tận đầu đâu. Vừa thốt ra khỏi miệng tức thì nhớ tới lúc trước mình lén đàm luận chuyện này với người khác, không khỏi cảm thấy xấu hổ, ngay cả lời định nói ban đầu cũng quên mất. Quỷ bệnh không để ý đến Dư Kiến Quân, người khác thấy thế cũng không tự chuốc nhục, nối nhau chùm chăn bông tùy tiện tìm một chỗ ngủ. Lý Mộ Nhiên lại bởi vì cảm giác bị nhìn trộm mà không thể nằm xuống, chỉ có thể ngồi nhắm mắt tĩnh dưỡng giống quỷ bệnh. Nhưng đến khi sắc trời dần sáng vẫn không xảy ra chuyện gì, Lý Mộ Nhiên ngồi một đêm cũng không biết là nên thất vọng hay là nên thả lỏng. Người của đoàn xe ném qua đây ánh mắt hoặc trêu tức hoặc đùa cợt, ngay cả Hoàng Hải đều thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ thật sự là quỷ bệnh nhàm chán nên đùa có sói đến. Bày đặt ra vẻ bí ẩn. Tinh thần Long Hạ sảng khoái từ lầu trên bước xuống, sau khi biết được mọi chuyện từ chỗ đồng đội, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà tiếng hừ chưa kịp thoát ra đã có biến cố xảy đến, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy không khí quanh thân chấn động, sát khí giống như phá vỡ không gian, đột nhiên một tiếng hét thê lương vang lên bao phủ lấy cô. Luồng khí chết chóc kia mạnh mẽ và dồi dào tới nỗi ép cô xém không thở được, tuy biết rõ nhất định phải lập tức đánh lại hoặc tránh né, nhưng cánh tay nắm chặt đao và thậm chí là toàn bộ thân thể đều như bị cái gì trói chặt, căn bản không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lòng bàn tay và lưng ứa mồ hôi lạnh, tại vô số lần đứng giữa bờ vực sống chết, đây là lần đầu tiên cô cảm giác rõ rệt bị bóng của cái chết đè nặng, dù là lần bị đẩy vào bầy zombie rồi thức tỉnh dị năng đều không hề xuất hiện loại cảm giác này. Chẳng lẽ lần này thật sự phải chết ở đây sao? Cô tuyệt vọng mở to mắt, trong đầu vừa lướt qua ý nghĩ này, ngay cả tâm tình không cam chịu đều chưa kịp dâng lên đã nhận thấy cả người buông lỏng, sát khí trầm lặng trói buộc thoáng chốc biến mất, tới đột nhiên lại biến mất khó hiểu, giống như trước nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Cô kinh hoàng, thẳng đến khi một viên tinh hạch to như cái mai rùa trong suốt không màu xuất hiện trước mắt cô. Đáp ứng tôi một chuyện, viên tinh hạch này sẽ thuộc về cô. Quỷ bệnh nói, tay trái gã cầm tinh hạch, trên đầu ngón tay nhiễm máu, tay phải xách một con vật cao bằng nửa người đàn ông. Thân hình giống như khỉ nhưng cả người lại không có lông, bên ngoài là từng mảng gì đó giống lớp giáp bén nhọn. Lúc này thứ đó gục cái đầu tròn, có chất lỏng đậm sệt từng giọt rơi xuống sàn, chậm rãi gộp lại thành một vũng máu. Giống viên đá đen từng hấp dẫn Nam Thiệu vậy, viên tinh hạch này hấp dẫn khác xa bất kể viên tinh hạch nào Lý Mộ Nhiên từng thấy qua, khiến cô chỉ trong khoảnh khắc mà như được giải thoát từ sự sợ hãi đối với cái chết. Trực giác nói cho cô biết, thứ này rất quan trọng với cô, thế nhưng cô lại không tùy tiện vươn tay nhận. Anh nói đi. Quỷ bệnh vừa rồi cứu cô một mạng, dù cho không vì cần tinh hạch thì chỉ cần có thể làm cô cũng sẽ tận lực làm. Nhưng nếu như vượt qua phạm vi này thì dù có muốn, cô cũng sẽ không lấy. Quỷ bệnh quét mắt nhìn đám người xung quanh đang phóng ánh mắt kinh ngạc lại đây, lời muốn nói ra đột nhiên ngưng lại, ném tinh hạch tới cho Lý Mộ Nhiên cô dùng trước, đến Tây Lăng lại nói. Nhưng Lý Mộ Nhiên luống cuống tay chân đón nhận, muốn hỏi chẳng lẽ gã không sợ cô hấp thu tinh hạch sau lại đổi ý, hoặc là đưa ra yêu cầu mà cô làm không nổi. Thứ này rất quan trọng với cô nhưng đối với tôi chẳng qua chỉ là một tảng đá vô dụng. Quỷ bệnh ho khan hai tiếng mới nhàn nhạt nói, vốn ánh mắt chưa từng hiển lộ điều gì bây giờ lại ánh lên vẻ chán ghét, chẳng qua vẻ chán ghét này không phải nhằm vào Lý Mộ Nhiên, mà là đối với chính gã. Trước nay quỷ bệnh chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ lưu lạc đến mức phải vừa áp chế vừa dụ dỗ con người thứ mà vốn trong mắt gã chẳng qua chỉ như lũ kiến. Tuy gã nói như vậy, Lý Mộ Nhiên vẫn cảm thấy viên tinh hạch này thật sự phòng tay. Nhưng bảo cô buông bỏ thì lại luyến tiếc. Từ nhỏ đến lớn, trừ khi đối mặt với mẹ, đây là lần đầu tiên cô do dự khó quyết định như thế. Quỷ bệnh nhìn ra do dự của cô thì cảm thấy phiền phức, cuối cùng quyết định đưa cho đối phương một viên thuốc an thần, chung quy nếu như cô không tăng dị năng lên, lúc đó dù gã nói ra cũng chỉ là vô dụng yên tâm, chuyện tôi muốn làm sẽ không khiến cô khó xử. Có thể giải thích đến một bước này đã là cực hạn của gã, nói xong, gã liền không quản Lý Mộ Nhiên sẽ làm gì nữa. Túi đầu ghét bỏ nhìn sinh vật biến dị đang túm trong tay, thứ này trong mắt gã đê tiện vô cùng, nhưng trong ấn tượng của người thường mà nói tựa hồ có thể có không ít tác dụng, khiến cho ơn nghĩa của mình càng được tăng thêm. 3-128-3 Chương 129, dị năng vực. Suy nghĩ một lát, đoạn gã nhét nó vào lòng Phó Đam vẫn đang giật mình ngơ ngác đứng cạnh, nhìn thiếu niên vội ôm lấy mới nói mang cái này đi lọc ra và xương nấu thành cao vốn gã muốn nói luôn cả tác dụng nhưng đột nhiên phát hiện còn rất nhiều người nhìn chằm chằm sang đây vểnh hay nghe, vì thế đổi giọng tác dụng sau này sẽ biết. Gã hiểu rõ kẻ mang ngọc là kẻ phải chịu tội, quy tắc này dù ở bất cứ đâu cũng đều đúng. Dù gã không muốn giúp ai, nhưng cũng không muốn hại ai. Đáng tiếc, gã xem thường bản tính của nhân loại. Cho đến lúc này, những người khác mới tỉnh táo lại sau tình huống đột ngột vừa rồi, có người kinh ngạc. Lắp bắp mà nói thật sự có sao? Làm sao mà gã biết được? Còn có người thì lộ ra vẻ mặt thản nhiên, bĩu môi không cho là đúng chẳng qua là dị năng không gian, loẹ mắt người mà thôi. Người nói lời này thuộc đội dụ zombie, bọn họ vốn không tin có loại động vật biến dị sẽ xuất hiện đột nhiên như thế, nếu là thật thì ai mà phòng được, mọi người đã sớm chết hết rồi. Mà nghĩ đây là dị năng không gian còn có khối người, chẳng qua điểm khiến họ chú ý không giống thế, đám Long Hạ vốn khinh thường Lý Mộ Nhiên vọt lại đây. Cũng không thèm nhìn Phó Đam đang ôm sinh vật biến dị, vươn tay như muốn tóm lấy quỷ bệnh lại chuyển sang Lý Mộ Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, tuy nhiên khuôn mặt lại không giấu đi sự nhiệt tình, vội vàng hỏi dị năng không gian. Ai trong mấy người có dị năng không gian? Rộng bao nhiêu? Có thể chứa vật xuống không? Hoàn toàn quên tư thái cao ngạo lúc trước của mình, như thể người mắng kẻ khác vô dụng không phải cô ta vậy. Quỷ bệnh không nhìn cô nàng, xoay người đi ra ngoài. Từ hôm qua khi đến nông trại nhỏ cho tới tận lúc này gã mới tách khỏi Lý Mộ Nhiên tự mình hoạt động, giống như tuyên bố nguy hiểm đã được giải trừ. Tôi là người dị năng nhưng không phải dị năng không gian. Đối với Long Hạ, Lý Mộ Nhiên cũng không ác cảm quá lớn, dù sao người này thích hay ghét đều biểu lộ trên mặt, không phải loại người cười thân thiết trước mắt lại ngấm ngầm hãm hại sau lưng, cho nên lúc này còn có thể nhẫn mại giải thích với cô. Dị năng của cô là gì? Long Hạ cũng không biết Lý Mộ Nhiên là người dị năng, nghe cô thừa nhận, không khỏi sửng sốt rồi hỏi tiếp. Không biết, tôi không sử dụng được, nhưng có thể hấp thu tinh hạch. Lý Mộ Nhiên cười khổ, không định giải thích cặn kẽ với Long Hạ, cho dù cô ta đã cứu mình và Phó Đam, đó cũng là vì chủ nhiệm Tống. Tin tưởng rằng nếu chủ nhiệm Tống không lên tiếng, cô ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu lũ vô dụng bọn họ. Cho nên dù thiếu nợ cũng là nợ chủ nhiệm Tống, không thể gộp chung với người khác. Long Hạ làm sao tin được, đang định hỏi lại, Lý Mộ Nhiên đã tập hợp đám Phó Đam chuẩn bị lên xe. Đêm qua bọn họ tranh thủ nấu chín hết tất cả thức ăn mang theo, lại nấu nước từ băng tuyết, cho nên trên đường đã có đồ ăn, không cần nhóm bếp nữa, bớt được không ít phiền toái. Hi hi, chỉ cần cô có dị năng là có thể ở lại đội xe của chúng tôi, cô đừng giấu Long Hạ bị phất lờ như thế nhưng không tức giận chút nào, ngược lại không còn khinh miệt như trước mà trở nên nhiệt tình vô cùng. Không ngờ nghe thấy tiếng gọi của cô, mấy người Lý Mộ Nhiên lại đi càng nhanh, trong lòng đều điên cuồng đổ mồ hôi hột. Không thể tưởng tượng nổi một cô nàng dị năng vốn kiêu ngạo lại có một mặt ngu ngơ như vậy, thật khiến người ta khó chấp nhận. So ra, bọn họ thà Long Hạ cứ giống trước kia, bố thí một cái liếc mắt cho mình cũng ngại lãng phí còn hơn. Được rồi, anh Tống biết cô ấy là người dị năng, không cần cô mời chào kêu gọi đâu. Tiêu Thắng lắc đầu bỏ tay, mở miệng ngăn cản, bởi vì biết Long Hạ một lòng chỉ suy nghĩ cho đoàn xe và Tống Nghiễn, cho nên anh mới nhẫn mại với cô như thế bằng không với cái tính tự chủ trương của cô. Anh đã sớm khiến cô mất mặt rồi. Nhưng đó là dị năng không gian đấy. Long Hạ lưu luyến nhìn ngoài cửa, không cam lòng nói. Con người cô có một chỗ tốt chính là không bao giờ thù dai, một ngày trước mới có mâu thuẫn với Tiêu Thắng, hôm sau đã quên luôn. Hoặc là nói, trong mắt cô chỉ phân biệt ra người dị năng và không phải người dị năng, có năng lực và không có năng lực mà thôi. Không nhất định là dị năng không gian. Tiêu Thắng nói, sau đó không tranh luận với cô nữa. Bởi vì biết một khi bà cô này đã tự nhận định một chuyện gì thì không phải một hai câu của người khác là có thể thay đổi, chỉ cần cô không làm phiền đám Lý Mộ Nhiên thì anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng rốt cuộc chẳng hay cô nàng có hiểu được rằng, với cái thái độ như thể hai người khác nhau thế kia, cho dù thực sự có người dị năng không gian, chỉ e đã bị cô dọa chạy té khói. Nhất định là đúng, nếu không sao thứ kia lại đột nhiên xuất hiện chứ. Trước đây anh có nhận thấy sự tồn tại của nó không? Long Hạ hừ một tiếng. Thái độ khôi phục bình thường, đại khái cô cũng biết mình khó được ai yêu thích, cho nên bỏ qua ý tưởng đuổi theo đám quỷ bệnh và Lý Mộ Nhiên yêu cầu họ ra nhập đội, chuẩn bị đợi Tống Nghiễn đến sau đó báo tình hình cho hắn. Chỉ cần ngài Tống muốn, có hạng người nào mà không ngợi được. Không thể không nói, cô thật sự là cấp dưới có niềm tin mù quáng đối với Tống Nghiễn. Hóa ra em cũng là người dị năng à, em gái. Sau khi lên xe, ba người Dư Kiến Quân kinh ngạc hỏi Lý Mộ Nhiên, vẻ mặt bất giác toát ra một chút tự ti và mất tự nhiên. Bọn họ đã quen ăn nói khép nép trước mặt người dị năng, mà khi người dị năng này là đồng đội của mình, bất chợt họ không biết phải làm sao. Dạ, nhưng là dị năng vô dụng. Lý Mộ Nhiên tỏ vẻ như không thấy thái độ của họ, cười nhàn nhạt đáp đại khái là lúc nguy cấp mới có thể dùng, bình thường em không dùng được. Nói đến đây, cô không khỏi nắm chặt tinh hạch trong tay, hận không thể lập tức hấp thu xem sẽ có hiệu quả gì. Về phần mấy người Dư Kiến Quân có thể vì thế mà bất hòa với cô hay không, đây là chuyện không thể bắt ép. Cho nên cô không nghĩ nhiều. Tốt quá. Dư Kiến Quân cảm thán mặc kệ thế nào, dù sao cũng tốt hơn không có dị năng. Hoàng Hải và Hà Quý đồng thời gật đầu tán thành, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía quỷ bệnh đã yên vị ở chỗ ngồi hôm qua. Trên thực tế, so với suy nghĩ trong lòng ba người Dư Kiến Quân, cô lại càng muốn biết quỷ bệnh là ai, rõ ràng bộ dáng như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Lại có thể dễ dàng như lấy đồ trong túi khi xử lý sinh vật biến dị khiến cô bối rối không biết đối phó ra sao. Hơn nữa gã biết cô có dị năng gì, biết viên tinh hạch kia rất quan trọng với cô, những điều gã biết còn vượt xa hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Xin hỏi phải xưng hô thế nào với anh? Nghĩ đến đây, câu ngồi vào chỗ bên cạnh quỷ bệnh. Trương Duệ Dương nhìn thấy lập tức theo tới, cu cậu có vẻ rất thích quỷ bệnh mà không rõ vì sao, cho dù đối phương luôn mang bộ dáng xa cách. Ú thì hoàn toàn tương phản, hận không thể cách quỷ bệnh thật xa, lúc này tựa như mông đã dính vào ghế, lần đầu tiên không đổi chỗ theo Trương Duệ Dương. Quỷ bệnh. Nếu là bình thường, quỷ bệnh nhất định sẽ không để ý tới cô, nhưng từ lúc giao tinh hạch vào tay cô, thì bọn họ đã bị buộc vào một chỗ rồi, cho nên đành gắng gượng mở cái miệng và ngọc, lời ít ý nhiều mà đáp. Lý Mộ Nhiên nghẹn lời, đám Hoàng Hải gần đó cũng tò mò về quỷ bệnh, vểnh hai hóng hớt thì bị sặc nước miếng của chính mình mà ho khan, như thể gã bị bệnh lao và đã lây bệnh cho bọn họ vậy. Lúc này lái xe lên xe, lấy khăn mặt lau tay, đeo bao tay, nghe bọn họ nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu khởi động xe như mấy chiếc phía trước, chậm rãi chạy lên đường cao tốc. Từ sau khi biết Lý Mộ Nhiên cũng là người dị năng, ánh mắt người trong đội dụ zombie nhìn cô liền hơi khác, nói không rõ là sợ hãi hay ghen tị. Tóm lại khi nói chuyện hay làm việc đều chú ý hơn rất nhiều, cố gắng tránh trêu chọc đến cô. Đối với điều này Lý Mộ Nhiên cũng không để ý, mục tiêu của cô cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, trừ Triệu Như, chỉ cần không chọc đến cô tuyệt đối sẽ không khiến người vô tội liên lụy. Vậy anh bệnh gọi lên cái xưng hô quái dị này, trong lòng Lý Mộ Nhiên thật sự chỉ biết âm thầm dở khóc dở cười, sau đó mới tiếp tục anh có thể cho tôi biết đó là cái gì được không? Cô chỉ quái vật mà Phó Đam ôm ở trước ngực. Biết rõ khả năng đối phương sẽ trả lời là rất thấp nhưng vẫn cứ muốn hỏi thử. Chẳng qua trong cái liếc mắt nhìn qua kia, mới phát hiện sắc mặt Phó Đam tái nhợt, cả người cứng ngắc, hình như rất sợ hãi. Cũng đúng, cậu mới là một thiếu niên, cho dù là người thành niên mà ôm một thứ giống khỉ mà lại không lông trong ngực khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một đứa bé chết đuối, chẳng thể nào cảm thấy thoải mái nổi. Nhưng nghe quỷ bệnh nói thi thể kia hình như còn chút tác dụng, không vứt được, vì thế cô đứng dậy lấy từ tay Phó Đam xách lại đây. Thiếu niên cảm thấy thi thể đang dần cứng ngắc trước ngực biến mất, lập tức như người ngạt nước rốt cục nổi lên trên, há miệng thở hổn hển, mặt tái nhợt từ từ hồng lại, như thể cuối cùng cũng sống sót. Lý Mộ Nhiên bật cười nhưng lập tức sắc mặt cũng trở nên cứng đờ, bởi vì cảm giác cầm thi thể quái vật kia trong tay quả thật không tốt chút nào. Mà đúng lúc này, bên tai vang lên chất giọng khàn khàn của quỷ bệnh. Nó là vực, cùng tên với dị năng mà cô thức tỉnh. Quỷ bệnh trầm rãi nói, cũng không miễn cưỡng chút nào, hiển nhiên gã cho rằng Lý Mộ Nhiên biết điều này. Rất giống em bé ạ. Trương Duệ Dương bởi vì ở rất gần, rốt cục có cơ hội cẩn thận nghiên cứu quái vật kia, lúc này đột nhiên nói một câu, còn dùng ngón tay tò mò mà chọc chọc làn da xanh trắng mỏng manh trên lưng quái vật. Lý Mộ Nhiên cảm thấy tóc gáy đều dựng hết cả lên, da đầu run run, lại không dám cúi đầu nhìn thứ mình cầm trong tay. Sau đó chợt nghe quỷ bệnh tiếp tục nói không có tinh hạch của vực, không luyện 8 hay 10 năm thì cô sẽ không thể tùy ý sử dụng dị năng của mình. Trong hoàn cảnh này, cô thấy mình có thể sống lâu đến thế không? Câu cuối cùng không bao hàm khinh thường, chỉ là bình thản mà trần thuật sự thật thôi. Suy nghĩ của Lý Mộ Nhiên bị dẫn dắt rời đi, cô mím môi, không tiếp lời. Vực là loại thấp nhất, bậc trung gọi là không hành, cao nhất là ẩn không. Cô nên thấy may mắn đi, không hành hoặc ẩn không chưa xuất hiện trên vùng đất chết này, nếu không cho dù cô trốn dưới trăm nghìn tấc đất cũng vô dụng. Thanh âm quỷ bệnh bình thản không phập phồng, lại khiến người ta cảm giác mơ hồ xa xưa như trống chiều trung sớm. Bất giác liền đắm chìm vào, lòng yên tĩnh bình thản. Vực, khu vực, không hành, đi trong không gian. Đừng nói là bậc trung, ngay cả vực bị gã coi là thấp kém nhất, nếu Lý Mộ Nhiên đối mặt cũng chỉ có thể ngửa cổ chờ chết. Cô tin, cho dù là Nam Thiệu hay Trương Dịch ở đây cũng không hơn cô được bao nhiêu, giống đám Tiêu Thắng vậy, muốn phát hiện cũng không có cách nào nhận thấy được sự tồn tại của nó, càng đừng nói đến đối phó. Cho nên tại khi nghe gã nói tới đây, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút hề vải không nói thành lời. Ngay cả tâm tình hỏi han thêm cũng chẳng còn. Nhưng cô không hỏi, không có nghĩa những người khác không muốn hỏi. Nội dung trong lời quỷ bệnh trước giờ bọn họ chưa từng nghe qua, từ lời nói kia thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được gã hiểu biết rất nhiều về tận thế, nhưng cảm thấy mặt mũi mình không đủ lớn, chắc chắn gã sẽ không trả lời như trước đây, cho nên để ép tò mò mà nhìn xuống. 3-120-93 Chương 130, dị năng đột phá. Chú bệnh ơi, đất chết là gì ạ? Đúng lúc này, Lý Viễn Trác đột nhiên mở miệng, hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Một nơi không còn sự sống, tràn ngập không khí chết chóc, không phải đất chết thì là cái gì? Quỷ bệnh không nhìn cậu nhóc, khép mắt suy nghĩ, thản nhiên nói. Loài người biến thành xác sống, động vật mất tích, thực vật khô chết, đất đai khô cằn, chẳng sao tiêu biến. Ba ngày chìm trong bóng tối đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ vì một câu nói kia mà hệt như một thước phim quay chậm tái diễn trong đầu những người trên xe. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng là Trương Duệ Dương không hiểu gì và cô bé ngốc Ngô Tử Nhiên. Mọi người gần như đều tin tưởng quỷ bệnh biết tận thế tới như thế nào, nhưng loại cảm giác này chỉ nảy sinh trong nháy mắt, rất nhanh đã có người trong đội dụ zombie cười thành tiếng, bắt đầu cao giọng nói chuyện với nhau, có vẻ không muốn tiếp tục nghe mấy người bọn họ nói những chuyện giật gân linh tinh nữa. Nhưng thực vật biến dị rất tươi tốt mà, trời lạnh như thế chúng nó cũng không bị đông cứng hay héo rũ như cây cối trước đây. Động vật biến dị cũng siêu siêu giỏi luôn. Lý Viễn chắc nhịn không được phản đối câu nói không còn sự sống của quỷ bệnh. Vì bây giờ là mùa hè. Ngoài dự liệu của mọi người, người trả lời không phải quỷ bệnh mà là Ngô Tử Nhiên vẫn luôn nghiêng đầu nghe bọn họ nói chuyện. Lạnh như thế này sao có thể là mùa hè? Lý Viễn chắc nhìn Ngô Tử Nhiên trả lời liền đau đầu, nhưng dù sao vẫn là suy nghĩ trẻ con, thấy cô bé nói không đúng, nhịn không được đã tranh luận. Thật sự là mùa hè mà. Hôm nay là ngày 8 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi đã qua rồi nói tới đây, trong giọng của Ngô Tử Nhiên mang theo một ít tiếc nuối, là vì đã bỏ lỡ ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng rất nhanh lại phấn chấn hơn ngày mốt là sinh nhật của em đó, sao em nhớ nhầm được? Sinh nhật em vào mùa hè đấy nha. Nghe đến đó, mọi người đều lặng đi. Sau tận thế, bốn mùa đã biến mất, không phải mặt trời chói chang gay gắt thì là giá lạnh thấu xương, ai ai cũng mệt mỏi cố gắng tồn tại, không cần đi làm tan tầm cũng không có ngày nghỉ lễ, cuốn lịch ngày trước đã mất đi ý nghĩa vốn có, cho dù là người trưởng thành thì đại đa số cũng quên mất ngày tháng, huống chi là một đứa bé. Ngày 10 tháng 6 năm 2016 em sẽ tròn 12 tuổi. Cô bé chống cằm yếu ớt nói ba em bảo sẽ mang em đi công viên Địt Nẩy Lẹn chơi để tạm biệt tuổi nhi đồng. Nhưng giờ không còn Địt Nẩy Lẹn nữa rồi, cũng chẳng có bánh sinh nhật, không có ba mẹ nói đến đoạn sau, đôi tay nhỏ bé che mắt khóc nấc lên. Vốn đang chọc chọc sắc của vực, Trương Duệ Dương thấy thế bỗng ngơ ngác, không hiểu đang bình thường sao chị gái nhỏ lại khóc rồi. Lý Viễn chắc dùng tay thô lỗ lau nước mắt cho cô bé. Không kiên nhẫn nói đúng là con gái thích khóc nhẹ, không thấy phiền à. Lần này Ngô Tử Nhiên không tranh cãi với nó, chỉ khóc càng to hơn. Vì thế, vài người vốn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi cũng mất hứng tiếp tục. Khiến người ta ngoài ý đó là, người đội dụ zombie nhìn thoáng qua hướng bên này lại không lên tiếng quát lớn. Lý Mộ Nhiên thấy cô bé bởi vì nhớ ba mẹ mà khóc thảm thiết, không khỏi cũng nghĩ đến mẹ của mình, không biết bà còn sống hay không. Nếu chết cô lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Oán hận cũng được, lãng quên cũng được. Nhưng vẫn cứ hy vọng người kia còn sống ở một nơi nào đó, không vì lý do gì khác, chỉ vì đó là người đã sinh ra cô. Lộ trình kế tiếp có vẻ càng thêm nặng nề, lời quỷ bệnh ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến những người trên xe. Dù hơi tin tưởng hay vẫn kiên trì với chủ nghĩa duy vật, mọi người cũng không khỏi lần thứ hai tự hỏi mình một vấn đề đã luôn bị quên đi vì sinh tồn và những kiếp nạn liên tiếp, vì sao lại xuất hiện tận thế. Nhưng vấn đề này cũng giống một nan đề khác mà con người luôn lơ đãng tự hỏi trước tận thế sống là vì cái gì. Chúng giống nhau, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Khi cách căn cứ Đông Châu ngày càng xa, trên đường cũng bắt đầu xuất hiện động vật biến dị, tốc độ di chuyển của cả đoàn vốn không nhanh, lúc này lại càng chậm. Trước khi chạy 200 km chỉ là hành trình mấy giờ đồng hồ, nhưng vào lúc này lại cần 3-4 ngày mới có thể đến đích. Ban đêm tá túc trong trạm dừng chân trên đường cao tốc, ăn xong cơm tối lại sắp xếp gác đêm, Lý Mộ Nhiên liền khẩn cấp bắt đầu hấp thu tinh hạch của vực. Quỷ bệnh nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra vừa lòng. Mà ba người Hoàng Hải thì theo lời quỷ bệnh nói buổi sáng, lóc da và xương cốt của vực ra, cho thêm tuyết vào nồi ninh lên, để người trực đêm trông chừng. Về phần thịt, sau khi được quỷ bệnh xác nhận là không độc, được cắt thành từng miếng để trên lửa nướng thành thịt khô. Ăn ngon hay không không quan trọng, đến khi lương thực cạn kiệt, có đồ cho vào bụng là tốt rồi. Không biết là cố ý hay vô tình, Lý Mộ Nhiên sắp xếp Trương Duệ Dương đã ngủ ở cạnh quỷ bệnh, ba đứa nhỏ còn lại cũng cách gã rất gần. Thậm chí ngay cả ba người Hoàng Hải có vẻ cũng nhích gần về phía bên này. Đối với điều này, quỷ bệnh hình như không chú ý tới, hoặc là vốn cũng không thèm để ý. Bởi vì không đủ năng lực, đã một thời gian dài Lý Mộ Nhiên không có tinh hạch để hấp thu, nhưng không có nghĩa là cô quên cảm giác khi hấp thu tinh hạch, làm cho cô khó hiểu là việc hấp thu tinh hạch vực có cảm giác không khác gì bình thường. Không, có lẽ cũng không giống, ít nhất cô có thể hấp thu nó. Từ lúc ở trong khách sạn ở huyện Tử Vân, bọn họ cũng đã biết tinh hạch của sinh vật biến dị không phải chỉ cần là người thức tỉnh thì đều có thể hấp thu giống tinh hạch của zombie, tinh hạch khác nhau thì người dị năng có thể hấp thu cũng khác nhau. Trừ vấn đề này ra thì mọi cảm giác khi hấp thu cũng giống như thường, mãi đến khi một tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên, như thể một cái gì đó bị phá nát, đầu óc cô bỗng trong veo trống rỗng, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, một lát sau mới cẩn thận thăm dò theo cảm giác này, kéo dài nó hướng ra bên ngoài. Thế rồi cô sợ hãi mở mắt ra, trái tim đập bình bịch, giống như sẽ văng ra khỏi lồng ngực. Mà ngay khoảnh khắc cô mở mắt, quỷ bệnh cũng mở mắt. Hai ngày, gã chưa từng nằm xuống, chỉ ngồi lặng yên, tư thế tùy ý, khiến người ta không rõ rốt cuộc gã đã nghỉ ngơi hay chưa, hay là lúc nào cũng đang nghỉ ngơi. Xung quanh rất an tĩnh, người gác đêm đã thay đổi hai đợt, lúc này là Hà Quý ngồi xổm bên đống lửa, vừa thêm tuổi vừa đảo thứ chất lỏng đã bắt đầu cô đặc trong nồi, miệng còn tự nhỏ giọng thì thầm xương cốt mà hóa lỏng. Xương cốt này đúng là nấu chảy được, thật kỳ quái. Ban đầu nấu ra và xương còn có mùi, nhưng đến lúc này, trừ hơi nóng trắng nghi ngút luôn bốc lên thì không có chút mùi vị nào tỏa ra cả, nếu không chỉ sợ rẽ chọc đám người đoàn xe bên kia nổi giận. Lý Mộ Nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nồi một lát, mới kìm được kích động trong lòng xuống. Hóa ra cô không biết sử dụng dị năng thế nào, chỉ vì cấp bậc dị năng không đủ, tựa như một người chỉ nhấc được 20kg lại phải đối mặt với tảng đá nặng 2 tấn, đừng nói nâng đi, cho dù là làm cho nó dịch chuyển một chút cũng không có khả năng. Mà hiện giờ, tuy cô vẫn không thể lập tức nâng tảng đá kia lên, nhưng đã có thể di chuyển nó. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, không biết là vì kích động hay là căng thẳng, cô nhắm mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng bên ngoài căn phòng, dị năng phát động, ngay sau đó chỉ cảm thấy chỗ ngồi chấn động, sau đó thân thể thấy lạnh lẽo, người đã ngồi trong tuyết bên ngoài. Chịu đựng cảm giác choáng váng, cô nắm tuyết lại nhắm mắt, người đã về tới chỗ ngồi ban đầu trong phòng. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây. Nếu không phải dạ dày nhức nhối muốn nôn với bàn tay còn nắm tuyết, chỉ sợ ngay cả chính cô ta cũng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, đừng nói là kinh động đến người khác. Em ba. Hà Quý ngơ ngác há to mồm giật mình nhìn Lý Mộ Nhiên, sau đó giơ tay lên rủi mắt, cuối cùng cảm thấy có thể do mình buồn ngủ quá nên hoa mắt, lắc đầu, lại túi đầu nhìn thứ trong nồi, sợ nó cháy khét. Mà người gác đêm bên phía dị năng cũng nhìn thoáng qua bên này, trong mắt có nghi ngờ nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh nhìn. Lý Mộ Nhiên lặng lẽ thả tuyết đã bắt đầu tan trên tay xuống, ánh mắt trông sang quỷ bệnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô từ đầu đến giờ, chờ gã lên tiếng. Nào biết quỷ bệnh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Lý Mộ Nhiên hơi há hốc miệng, sau đó lại có chút buồn bực, cảm giác như thể đã xảy ra một chuyện rất đáng vui lại không có ai chia sẻ cùng. Chỉ tiếc lúc này chưa phải thời cơ tốt để nói chuyện với nhau, nếu không chỉ sợ cô sẽ nhịn không được mà mặc kệ gã có vui lòng hay không cũng phải đuổi theo hỏi về dị năng vực và con thú tên vực kia. Dĩ nhiên là cả tận thế này nữa. Đến lúc này, không phải là vấn đề quỷ bệnh có muốn bám lấy bọn họ hay không, mà là cô có buông tha cho gã hay không. Sau nửa đêm Lý Mộ Nhiên không ngủ tiếp, trừ các đêm, thời gian còn lại đều dùng để nghiên cứu dị năng của mình. Cô phát hiện dị năng này hình như có hạn chế khoảng cách, khi nhắm mắt lại tập trung cảm ứng, trong đầu có thể hiện lên rõ nét mọi thứ xung quanh, chỗ nào có cái bàn, chỗ nào trên mặt đất có vết nước, người ngủ ngứa mũi đưa tay gãi, những động tác nhỏ cũng đều tình tường nhận ra. Tinh thần kéo xa, là bãi đất trống bên ngoài trạm dừng chân, xa hơn nữa là đường cao tốc kéo về phía chân trời, rừng biến dị rộng lớn cùng với động vật biến dị thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng sau khi đạt khoảng cách nhất định, chỉ còn là trống rông không có gì cả. Cô dùng tinh thần tập trung thăm dò mọi phương hướng, nhờ cột mốc trên đường cao tốc, cuối cùng đại khái suy đê. Đoán khoảng cách giới hạn là 20km. Điều này làm cô thấy khó hiểu, cô đã từng vượt qua mấy ngàn cây số. Sao hiện tại dị năng đã tăng lên mà khoảng cách lại ngắn đi còn một chút như vậy? Đương nhiên khó hiểu thì khó hiểu, cô vẫn rất thỏa mãn, dù sao dị năng không phải đồ trang trí nữa, có thể dùng được rồi. Nháy mắt đã đi được 20km, vậy là đã tốt hơn lái xe nhiều lắm. Hơn nữa dị năng này có khả năng do thám chuẩn xác không chịu ảnh hưởng của đêm tối, chỉ một điều này thôi cũng đủ khiến nhiều người thức tỉnh thèm đỏ mắt. Vì thế cô liền thấy mình như thể một kẻ nghèo khố rách áo ôm ăn không đủ no sau một đêm phất thành đại gia. Vô cùng tốt đẹp, cũng vô cùng thiếu chân thực, mãi đến hôm sau ngồi trên xe rồi vẫn còn thấy hoảng hốt. Dì ơi, có phải dì đang vui không? Trương Duệ Dương thấy Lý Mộ Nhiên lại cười một mình lần nữa, nhịn không được quỳ lên ghế ngồi xoay mặt cô qua, vừa vui lây vừa hỏi. Lý Mộ Nhiên vốn đang ngẩm vui vẻ một mình, bị hỏi như thế, khó được một lần hoạt bát mà chớp mắt với nhóc, gật đầu rồi ừ liên tục, sau đó nở nụ cười vui vẻ khiến không ít người chú ý phải biết rằng, trong tận thế mọi người gần như đã quên cảm giác cười to thoải mái. Tiếng cười của cô thật sự có vẻ hơi đột ngột. Vì sao ạ? Trương Duệ Dương tò mò hỏi, mấy nhóc phó đam cũng đều nhìn lại đây, hiển nhiên cũng bị tâm tình tốt của cô lây nhiễm, ánh mắt hào hứng, khuôn mặt chờ mong. Lý Mộ Nhiên hé miệng cười, tuy cô rất muốn chia sẻ nhưng vẫn chưa mất lý trí, biết loại chuyện này không tiện khoe trước mặt mọi người, trừ khi là thật lòng tốt với cô, nếu không chỉ có thể đưa tới sự ghen tị, bởi vậy chỉ nói gì nghĩ ra biện pháp tìm được ba cháu và chú bí đỏ rồi. Trương Duệ Dương nghe được. Ánh mắt sáng bừng hơn thật ạ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cảm thấy mình nói thế cũng không tính là lừa trẻ con, mặc dù mới 20km nhưng chỉ cần cứ thăm dò ở nhiều nơi 20km như thế, tin rằng không tốn bao lâu là có thể tới huyện Tử Dương, mà chướng ngại vật ban đầu là khu rừng đầy thực vật biến dị, giờ với dị năng của cô thì có thể xem nhẹ nó rồi. Có được đáp án khẳng định, lần này nhóc thật sự xuất phát từ vui vẻ trong nội tâm mà nở nụ cười. 3133 Chương 131, điểm nghỉ chân mới. Trạng vạng ngày thứ 3, thành phố Tây Lăng đã trong tầm mắt. Nhà tầng cao vút, cầu vượt đan sen xoay vòng, những chiếc xe vô chủ với đuôi xe bị tông đập rúm, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng. Cây cối nhiều màu sặc sỡ đang diếu võ dương oai, tuyên cáo mình giờ là chúa tể của thế giới này. Tiếng động cơ phá tan sự tĩnh mịch như địa ngục, trong trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng, siêu thị, trong thùng xe nghiêng trên đất từng đám giòm bị xung ra, cổ họng như xé gió phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, nhiệt tình mà kích động nên đón đồng bạn mới hoặc là bữa tiệc lớn của chúng nó. Đoàn xe không tiến vào thành phố Tây Lăng mà là đi vòng qua để tránh đàn giòm bị, chạy về phía một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Tây Lăng chuyên sản xuất nôm, từ việc lấy quặng, oxy hóa địa giải, đến cuối cùng trở thành nôm nguyên khối và chế phẩm từ nôm, tất cả đều được hoàn thành ở ngoại ô thành phố, cuối cùng vận chuyển đi khắp nơi bằng xe lửa. Nơi bọn họ đến là khu xưởng điện giải nôm, trong đó nhà xưởng san sát, diện tích xanh hóa rộng lớn, lúc này đã bị thực vật biến dị đàn đàn lớp lớp chiếm cứ, ở giữa còn có thể nhìn thấy giòm bì lẻ thẻ. Người dị năng dùng dị năng chống lại đám thực vật biến dị trên đường chính. Sau đó lái xe đến một ký túc xá cho công nhân viên trước, đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nhìn sự quen thuộc của bọn họ, hiển nhiên đã sớm xác định sẽ tới đây. Lý Mộ Nhiên không biết họ đã do thám trước khi đến đây, chờ sau khi Hoàng Hải ra ngoài tìm tuổi đốt buổi tối, theo bản năng mà dùng dị năng tra xét bốn phía, muốn nhìn một chút xem có thể tìm được thức ăn hay không, trong lúc vô tình lướt qua những chiếc xe bồn chứa xăng đậu lần lượt cùng với xe tải phủ bạt xanh chứa đầy vật tư quân đội. Khó trách đoàn xe của chủ nhiệm Tống lại dùng xe thoải mái như thế, hóa ra do có rất nhiều xăng. Đây là chuyện của người ta, dù có phải là bí mật hay không đều không phải việc mình có thể rình mò, cho nên Lý Mộ Nhiên nhanh chóng thu hồi tinh thần tra xét, chuyên tâm dọn dẹp củi lửa. Thật ra trong khu xưởng không thiếu than đá, chẳng qua người trong đoàn xe không đi tìm, bọn họ cũng không tiện chạy loạn khắp nơi. Trên thực tế, theo ba người Hoàng Hải, sau khi đến ngoại ô thành phố, bọn họ nên xuống xe rời đi. Họ không ôm hy vọng gì với việc có thể chung nhóm với Lý Mộ Nhiên, nhưng vẫn còn muốn biết nhiều thông tin về tận thế hơn từ miệng quỷ bệnh, cùng với tác dụng của cao vực, biết thêm thông tin về thực vật biến dị mà đám nhóc nhận biết, cho nên hoãn lại thời gian rời đi. Cũng may Long Hạ không còn khó chịu nhìn bọn họ nữa, làm cho họ tự nhiên hơn không ít. Người anh em quỷ bệnh này, cậu nói về vùng đất chết đi. Có lẽ là muốn tạm trú ở đây một thời gian, cho nên toàn khu ký túc xá đều được dọn dẹp một lần. Sau khi người dị năng ra cố cửa chính và cửa sổ, liền chiếm toàn bộ tầng 1, đội dụ giỏm bì cũng đã giành hết một tầng, vô hình phân khu từng đoàn. Mấy người Lý Mộ Nhiên đành phải chọn vài gian ở tầng 3 và ở, xuất phát từ lo lắng về sự an toàn, bọn họ vẫn không tách ra. Lúc này không có ai bên ngoài, mọi người mới không cố kỵ gì mà nói. Đáng tiếc quỷ bệnh hình như đã mất hứng thú với đề tài này, nghe thế ngay cả mí mắt cũng không nháy chút nào. Cao vực có thể át mùi người sống, chỉ cần bôi một lượng tầm móng tay cái lên ra. Có thể khiến đám xác sống kia bỏ qua sự tồn tại của cậu. Một lần có thể duy trì khoảng 2 canh tầm 4 giờ đồng hồ. Thứ này dùng cho người thường hẳn là rất hữu dụng. Câu trả lời không liên quan gì tới câu hỏi khiến Dư Kiến Quân hơi buồn bực, nhưng hiểu đối phương không muốn nói, chỉ có thể biết điều mà không truy vấn nữa, có điều nội dung trong lời quỷ bệnh nói cũng đủ khiến anh ta hưng phấn. Nhìn đến lượng cao màu trắng ngà sau khi nấu xong còn chừng khoảng một bình nước khoáng, anh hơi nghi ngờ nhưng lại vẫn muốn tin tưởng. Vì thế giọng nói bởi vì cảm xúc mâu thuẫn mà lắp bắp anh bảo cái này nó làm sao có thể. Nếu thực sự có thứ gì có thể khiến người sống tùy ý di chuyển trong đám zombie mà không bị tấn công, con người chẳng phải sẽ muốn đến phát điên luôn sao? Bị nghi ngờ, quỷ bệnh phá lệ liếc anh ta một cái, nháy mắt khiến Dư Kiến Quân hối hận mình mau mồm mau miệng. Thật ra không chỉ mình anh ta hoài nghi, mà ngay cả trong lòng Lý Mộ Nhiên, Hoàng Hải, Hà Quý đều đang bồn chồn. Dù sao đây cũng không phải chỉ là chuyện râu ria như muông quá nóng hay tuổi cháy quá lớn, mà việc này nếu được nghiệm chứng là thật, bọn họ có lẽ sẽ vô cùng có lợi, nhưng càng có khả năng không ngừng gặp phiền toái, thậm chí bị dồn vào đường chết. So với zombie vô tri hay sinh vật biến dị hung tàn, đồng loại bị cái lợi làm mở mắt càng đáng sợ hơn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ, quyết đoán chia bình cao làm hai phần, một phần tự mình giữ lại, một phần khác thì đưa cho Hoàng Hải chờ gặp được chủ nhiệm Tống, tôi sẽ mang bọn nhỏ đi tỉnh Trung Châu. Ba của Dương Dương ở đó cho nên không thể đi cùng mọi người. Anh Hoàng, các anh hãy tự mình bảo trọng. Nói xong lời cuối, thanh âm của cô thấp xuống, trong lòng ảm đạm. Tụ tán ly hợp là chuyện thường, nhưng giờ không phải trước tận thế, một lần từ biệt chỉ sợ chẳng gặp lại được nữa. Tình cảm giữa mọi người tuy còn chưa sâu nhưng nói thế nào cũng có quen biết, lại còn từng sóng vai chiến đấu, giờ chia tay cũng có chút tiếc nuối. cái này. Đây là do người anh em quỷ bệnh đánh được, các em có phái yếu, có trẻ nhỏ, lại bệnh tật giữ lại mà dùng thì hơn. Hoàng Hải nắm cái chai chứa cao trong tay một hồi lâu, lòng vô cùng luyến tiếc nhưng vẫn để lại trên mặt đất trước mặt Lý Mộ Nhiên. Từ đây đến Trung Châu xa lắm, đừng trách ba người bọn anh không đi theo mọi người được. Theo ý anh thì tốt nhất em và bọn nhỏ cứ ở lại đây, chờ sau này tình huống tốt hơn rồi đi. Cuối cùng, anh ta vẫn nhịn không được mà khuyên một câu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười lắc đầu, cuối cùng cô vẫn không tiết lộ dị năng của mình cho ba người ấy, dù sao không phải một đội, nói hay không cũng không quan trọng. Đám Hoàng Hải cũng không tiếp tục hỏi thăm, về phần nửa bình cao kia, do Lý Mộ Nhiên cố chấp nên cuối cùng bọn họ cũng nhận lấy. Cho dù thứ này có hữu dụng như lời quỷ bệnh nói hay không, vẫn nên chia đều cho những người biết mới tốt, không hữu dụng thì không cần suy nghĩ nhiều, khiến thứ này thần thánh hóa, nếu hữu dụng việc tốt cùng hưởng, đương nhiên cũng sẽ tự giữ miệng. Một đêm an toàn, ngày mới bắt đầu, thỉnh thoảng có đoàn xe đến, tất cả đều là vệ sĩ đảm bảo an toàn cho Tống Nghiễn bị căn cứ điều ra ngoài dọn dẹp. Chứ quỷ bệnh với đám nhóc chưa hiểu chuyện, mấy người Lý Mộ Nhiên và Hoàng Hải đều bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc, hầu như đều cho rằng Tống Nghiễn dẫn tất cả chiến lực chủ lực tại căn cứ Đông Châu theo. Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm tinh thần đám Long Hạ đã phấn chấn, vẻ mặt thoải mái sung sướng, giống như chờ đợi gì đó, Lý Mộ Nhiên được Tiêu Thắng lén lút thông báo, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay ngài Tống sẽ đến. Nhưng khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, giữa trưa, đúng là có mấy chiếc xe đến nhưng không thấy bóng dáng Tống Nghiễn đâu. Sắc mặt vệ sĩ Vân Tắc của hắn âm trầm, bề ngoài chật vật đi đến, mà trong tay Vân Tắc đang đỡ một người đàn ông anh tuấn hình như bị thương rất nặng. Gương mặt ấy hoàn toàn xa lạ. 3131-3 Chương 132, bạn cũ Lâm An. Những người quen Tống Nghiễn lâu đều biết hắn có người bạn thân tên là Lâm An, cùng với vợ của Lâm An là Tô Huy, họ từng được mệnh danh là ba kiếm khách của Đại học Y. Tấm gương của bọn họ thậm chí trong mắt sinh viên trên dưới mấy khóa cũng có thể coi là nhân vật làm mưa làm gió. Lâm An công tử như ngọc, Tống Nghiễn hào hiệp, cô gái Tô Huy nhẹ nhàng thành cao cơ hồ đều được đàn em khóa dưới thậm chí cả những thầy cô quý mến bàn luận say sưa, truyền qua truyền lại, sắp đến mức bị thần thánh hóa. Đương nhiên, có thể được đông đảo thầy cô chú ý thì trước hết thành tích của họ nhất định phải thật xuất sắc, mà có thể được đàn em khóa dưới ngay cả mặt mũi bọn họ đều chưa thấy qua nhưng vẫn biết rõ, lại là vì chuyện tình cảm rắc rối tay ba. Hai thanh niên xuất sắc hơn người cùng thích một cô gái xinh đẹp. Hai người lại là bạn thân đến không thể thân hơn, quả thực không có câu chuyện nào máu chó hơn chuyện này. Nghe nói, sau này Lâm An vì không muốn bạn tốt phải đau khổ mà lựa chọn rút lui, ngược lại kết quả cuối cùng lại ôm được mỹ nhân về, Tống Nghiễn nhận thất bại ấy đương nhiên là ảm đạm buông tay, nhập ngũ, hình như sau này còn ra nước ngoài du học. Thế nhưng tình bạn của ba người cũng không bị ảnh hưởng, mà khi câu chuyện bị đồn thổi ra ngoài, y theo đủ chiều hướng thì chẳng qua nó cũng chỉ trở thành một việc vui thôi. Điều tất yếu là người bên cạnh Tống Nghiễn hiểu biết tỉ mỉ về chuyện này hơn một chút. Những thứ khác không nói, chuyện ba người là bạn thân thì là sự thật. Cho nên sau khi tận thế đến, bởi vì Lâm An đến tỉnh khác tham gia một hội thảo chuyên ngành mới không ở nhà, may mắn là vợ con anh ta không bị biến thành zombie, sau đó Tô Huy đưa con trai lái xe lao ra ngoài khu nhà tìm được Tống Nghiễn, kể từ đó vẫn luôn được hắn bảo vệ. Tống Nghiễn vốn dự định đến thủ đô là đại bản doanh nhà mình, sở dĩ đi vòng qua Đông Châu chính là vì tìm kiếm Lâm An. Không ngờ chưa tìm được người đã xảy ra mưa to, cuối cùng bởi vì thực vật biến dị chặn đường mà kẹt lại tại nơi đây. Ý anh là Ngụy Kinh Trì trở mặt, cầm tù anh Tống và mẹ con chị Tô sao? Tiêu Thắng nhíu mày, mắt nhìn Lâm An đang được người dị năng hệ trị liệu chữa thương, trầm giọng hỏi Vân Tắc. Nhóm họ có ba dị năng trị liệu, trừ Long Hạ thì chỉ có một người đến đây, một người khác đã phản bội. Lần này Tống Nghiễn diễn thật thật giả giả, một là vì mượn cơ hội rời khỏi căn cứ, hai là muốn loại bỏ những người không đủ trung thành. Trong tận thế, nếu không thể có năng lực thần sầu, thế lực dù có cường thịnh thế nào cũng có thể sụp đổ. Tống Nghiễn dù không cản đường sống của ai nhưng loại người gió thổi cỏ lay liền dao động, hắn tuyệt đối không cần, còn như người trong đội dụ dỏm bịt thì đương nhiên là không tính. Chẳng qua tính kế người khác, kết quả không cờ ở. N thận tự mình lại dính bẫy, vậy chẳng phải chuyện tốt gì. Hơn nữa, Lâm An này là xảy ra chuyện gì, lúc trước vì sao làm cách nào cũng không tìm thấy người, đến thời khắc mấu chốt này lại xung ra. Lúc trước đến Đông Châu tham gia hội thảo nghiên cứu của khoa thần kinh, người sống sót đều bị Ngụy Kinh Trì khống chế, bị bắt phải nghiên cứu phương pháp khiến người thường thức tỉnh dị năng cho hắn. Lâm An nhìn ra nghi ngờ trong mắt Tiêu Thắng, biết điều mà chủ động giải thích đã lâu lắm rồi tôi không thấy được ánh mặt trời, vẫn luôn bị giam trong phòng thí nghiệm. Lần này căn cứ loạn trong giặc ngoài, lực chú ý của Ngụy Kinh Trì đều đặt ở nguyên nhân khiến zombie và sinh vật biến dị bạo động, cũng vì đại tống nữa, việc giám thị chúng tôi bị thả lỏng, tôi mới tìm được cơ hội trốn ra. cũng là khi đó mới biết được Đại Tống và vợ con tôi đều ở trong căn cứ. Nói đến đây, anh ta cười khổ, sắc mặt tràn đầy chua xót, tôi không phải người thức tê. Nhờ, bằng năng lực bản thân không thể thoát khỏi căn cứ, cho dù trốn ra được cũng không có biện pháp sinh tồn ở bên ngoài, cho nên khi biết Đại Tống ở trong căn cứ, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm cậu ấy. Tìm cậu ấy và vợ con tôi, không ngờ rằng vì thế mà khiến bọn họ gặp phiền toái. Sắc mặt anh ta tái nhợt, một phần là vì mất nhiều máu, nhưng nguyên nhân chính là do lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, gián tiếp chứng minh tính chân thực trong lời nói. Tôi mang theo tư liệu nghiên cứu quan trọng, khi Đại Tống biết được, lập tức để Vân Tắc đưa tôi đi, bản thân cậu ấy thì ở lại đó giữ chân Ngụy Kinh Trì, tranh thủ thời gian cho chúng tôi, nào biết Ngụy Kinh Trì phản ứng nhanh như vậy, chúng tôi còn chưa ra khỏi căn cứ đã bị phát hiện, khổ chiến một phen mới có thể thoát ra. Lúc anh ta nói chuyện, Vân Tắc vẫn luôn thấp túi thấp đầu, không mở miệng, như thể phẫn uất tự trách đến cực điểm vì mình không làm tròn chức trách bảo vệ Tống Nghiễn, đôi tay buông xuôi nắm chặt thành đấm, gân xanh đều nổi lên. Vân Tắc, cậu làm việc kiểu gì vậy? Việc này rõ ràng không che giấu được, vì sao không khuyên ngài Tống cùng đi? Ngài ấy không phải đã chuẩn bị tốt khi đối phương không buông tha sẽ trực tiếp đánh trả sao? Một quân nhân cao lớn đột nhiên đập bàn lớn tiếng chất vấn. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Bởi vì tư liệu tôi mang theo và cái này Lâm An chỉ đầu góc của mình, sắc mặt ấy nấy thứ tôi mang theo rất quan trọng với Ngụy Kinh Trì, nếu mọi người cùng đi, Ngụy Kinh Trì nhất định sẽ cho cùng dứt dậu. Không quan tâm lưỡng bại câu thương cũng sẽ phái người truy sát, các cậu chưa dàn xếp xong, nếu bị đánh sẽ trở tay không kịp, chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng, cho nên Đại Tống. Ai? Cậu ấy? Đều tại tôi. Nếu tôi không đi, anh hung hăng mà đập ngực mình một cái, miệng vết thương chưa hoàn toàn lành lại nước ra, người đang trị liệu cho anh ta tức giận hừ một tiếng. Mọi người lặng im, một lát sau, anh ta mới lại thở dài một tiếng, mở miệng lần nữa, cũng may thứ Ngụy Kinh Trì muốn ở trong tay tôi, hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Hẳn là sẽ không dám làm gì Đại Tống và vợ con tôi. Nói đến vợ con, Hầu Kết Anh lên xuống một cái, khó nén bi thương, giống như lẩm bẩm lầu bầu thì thào một câu đi quá gấp, chưa có cơ hội gặp họ. Nói đến đây, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, những người có thể đi vào phòng này cũng đã hiểu, nhưng Lâm An là ai, anh ta mang theo bảo bối gì, cũng không phải chuyện bọn họ quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm an nguy của Tống Nghiễn, mà người hẳn phải ở bên cạnh Tống Nghiễn không rời nửa bước Vân Tắc lại lạc mất hắn, cho nên không ai có thể tỉnh táo lại. Nhất thời đã có người đấm cho Vân Tắc vốn bị thương không nhẹ một quyền, tiếp đó lại thêm người gia nhập. Vân Tắc cũng không đánh trả, đến khi bọn họ chút giận xong, Vân Tắc mới trầm giọng nói ra một câu, ngài Tống bảo mọi chuyện chúng ta đều phải nghe anh Lâm. Anh ta là ai, dựa vào cái gì bảo chúng tôi phải nghe lời? Phong cách vách, Long Hạ đá lên tường một cước, phẫn nộ nói. Không phải chưa ai từng nghĩ trong này có gì ẩn khuất hay không, nhưng lời này do chính Vân Tắc tự nói ra, bọn họ phải nghe theo. Bởi vì nếu bàn về độ trung thành, ngay cả chính Long Hạ cũng không dám nói có thể so sánh được với Vân Tắc. Vân Tắc sẽ không phản bội Tống Nghiễn, cho nên anh nói gì bọn họ cũng sẽ làm theo, cho dù trong lòng có bất mãn. Huống chi vợ con Lâm An cũng bị nhốt trong căn cứ, không phải do hắn không dốc hết toàn lực cứu người, nói vậy đầu óc người này có vẻ cũng không tệ lắm. Chuyện Tống Nghiễn bị nhốt rất nhanh đã được Tiêu Thắng báo cho Lý Mộ Nhiên, cũng không phải chuyện bí mật, sớm muộn gì mọi người cũng biết, cho nên muốn báo cho cô trước một tiếng. Dù sao quan hệ giữa cô và Tống Nghiễn không giống với người khác. Anh Lâm đang suy nghĩ biện pháp cứu anh Tống. Trước khi rời đi, anh để lại một câu như vậy, giọng nói bình tĩnh, khiến người nghe không đoán được anh có lòng tin với Lâm An hay không. Không nghĩ tới mọi chuyện lại biến chuyển như vậy, đám Hoàng Hải không liên quan gì tới Tống Nghiễn, hơn nữa sẽ sớm rời đi, cho nên chỉ cảm thấy Tống Nghiễn thật xui xẻo chứ cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lý Mộ Nhiên lại lo lắng. Cô vốn định sau khi gặp Tống Nghiễn sẽ đưa bọn nhỏ rời đi. Có khả năng còn thêm một quỷ bệnh đi cùng, xem ra hiện giờ tạm thời không đi được. Chị Mộ Nhiên, làm sao đây? Trừ Dương Dương, mấy đứa nhỏ đều nghe hiểu chuyện gì đã xảy ra, Phó Đam bất an hỏi. Lý Mộ Nhiên túi đầu ngâm nghĩ nửa ngày, sau đó lắc đầu chờ vài ngày nữa xem sao. Cấp dưới của Tống Nghiễn nhiều kẻ mạnh như thế, muốn cứu người hẳn cũng không khó. Bản thân cô cũng là. Bản thân. Cô đột nhiên nhớ tới dị năng của mình, ánh mắt sáng lên nhưng không lập tức đi nói với Tiêu Thắng. Cô vẫn chưa có lòng tin với việc sử dụng dị năng. Anh! Vậy, sử dụng dị năng vực có hạn chế gì không? Cô nhìn về phía quỷ bệnh ngồi trong góc hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Đối phương còn chưa nói yêu cầu, hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn mình đi chịu chết. Ngay khi có suy nghĩ này trong đầu, cô đột nhiên cảm thấy, nợ người một yêu cầu cũng không phải chuyện xấu. Muốn cứu người thì chuẩn bị nhiều tinh hạch vào. Đáp án quỷ bệnh cho có lẽ chẳng bao giờ liên quan đến vấn đề muốn hỏi, nhưng lại cho đáp án cần thiết nhất. Mộ Nhiên sửng sốt, tinh hạch ấy ạ. Nghe được hai chữ này, Không hiểu sao cô lại cảm giác bất lực như thể cầm di động xịn nhưng hết tin cũng không có cách nào để sạc. Anh nói tinh hạch vực sao, nhưng lâu như vậy tôi mới gặp được một con, chỉ sợ không tìm được. Hơn nữa hiện tại cho dù dị năng của cô có thể sử dụng thì vẫn chưa có năng lực giết chết vực để lấy tinh hạch, chẳng lẽ còn nhờ gã hỗ trợ. Tinh hạch zombie. Quỷ bệnh lãnh đạm đáp. Lý Mộ Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, vốn định hỏi tiếp tinh hạch vực và tinh hạch của zombie có lợi gì cho dị năng của cô. Nhưng nhìn sắc mặt của gã lại biết điều mà nuốt xuống. Cô vẫn nên tự mình tìm hiểu từ từ thì hơn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm An không để ý trạng thái tinh thần còn chưa khôi phục đã nhanh chóng phát ra vài mệnh lệnh, dù là nhân vật cấp cao trong đoàn như Long Hạ hay Tiêu Thắng cũng gần như đều bị phái ra ngoài, dẫn người dùng chiến thuật luân phiên tập kích căn cứ Đông Châu, cần phải để Ngụy Kinh Trì mệt mỏi, cuối cùng không thể không ngồi xuống đàm phán với bọn họ. Mặt khác, lại để bốn tổ dị năng tìm cách lẻn vào căn cứ, chưa nói đến việc cướp người ra. Nhưng ít nhất có thể có tác dụng bảo vệ. Hai việc cùng làm, có khả năng bảo đảm an toàn cho Tống Nghiễn lớn nhất. Bởi vì trọng điểm đều là vì cứu Tống Nghiễn, cho nên ngay cả Long Hạ không phục nhất cũng chưa dị nghị gì. Hơn nữa phong độ của Lâm An này rất tốt, xử sự lại thành khẩn khiêm tốn, rất dễ dàng đạt. Được thiện cảm của không ít người. Mà ngay cả đám Lý Mộ Nhiên, anh cũng rút ra chút thời gian tự mình đến gặp một lần, chỉ vì cô là người quen cũ của Tống Nghiễn. Cho dù trừ Lý Mộ Nhiên, bọn họ đều không phải người thức tỉnh, hơn nữa coi ốm yếu và trẻ nhỏ, anh cũng không hề có chút khinh thường nào. Người họ Lâm kia hóa ra rất dễ chịu. Đám người đi rồi, Dư Kiến Quân chợt cảm khái. Bọn họ đã lâu không được người dị năng đối đãi ngang hàng thân thiết như thế, nếu nói không cảm động thì là giả. Về phần Lâm An không phải người dị năng, anh nghĩ rằng chuyện này là không có khả năng, dù sao để một người chưa thức tỉnh lãnh đạo nhiều người dị năng mạnh mẽ ngoài kia, chuyện này có lẽ càng vớ vẩn hơn tận thế đến. Huống chi. Không thấy khi người đàn ông kia tiến vào, ú lại trốn rồi sao? 3-132-3 Chương 133, ăn và bị ăn. Có vài lần, Lý Mộ Nhiên xúc động muốn đi tìm Lâm An để nói về dị năng của bản thân rồi xin tham gia hành động giải cứu Tống Nghiễn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được, quyết định tranh thủ mấy ngày này tập trung rèn luyện dị năng, đợi đến khi xác định có đủ khả năng hỗ trợ thì sẽ cân nhắc lại. Sau khi hiểu rằng không thể biết thêm gì hữu dụng từ miệng quỷ bệnh, ba người Hoàng Hải biết mấy người bọn họ không nên ở lại nữa, vì vậy không được hai ngày đã tạm biệt rời đi. Như trong dự đoán, quỷ bệnh ở lại, cũng vì thế mà Lý Mộ Nhiên bớt đi nhiều lo lắng khi luyện tập dị năng, mỗi ngày đều mang theo đám trẻ ra ngoài, đi các vùng xung quanh săn bắn zombie và tìm kiếm thức ăn, đồng thời cũng luyện tập độ thuần thục khi sử dụng dị năng và thăm dò số lượng người có thể mang theo. Trương Duệ Dương biết sắp đi cứu chú chủ nhiệm, ngoan ngoãn không thúc giục tìm ba nữa. Nói cách khác, chỉ cần người lớn cho nhóc một lý do chính đáng, cậu nhóc sẽ không bám theo sau ngông thúc giục. Cùng thời điểm này trên con đường hoang vắng tan hoang, nơi nơi đều có con người đang rẽ rủa cầu sinh, mỗi ngày đều trình diễn trò chơi chạy trốn và máu tanh. Tranh đấu với trời, vật lộn với người. Thân đao dài đẹp đẽ ánh lên tia sáng, lặng yên chém đứt một cái đầu bẩn thỉu. Khi đầu rơi xuống mặt đất, trên khuôn mặt vẫn đọng lại nụ cười dâm tà đáng khinh. Giữa phòng đốt một đống lửa, một cái nồi lớn đang tỏa hơi nóng, mùi thịt ngập tràn trong không khí. Thậm chí xuyên qua khe cửa bay ra ngoài sân. Không thèm nhìn nồi canh thịt tầm thường, thanh niên tuấn mỹ cúi xuống lục soát cái xác không đầu trên mặt đất một lượt, lấy ra một mảnh sắt lớn cỡ bàn tay, đen tuyền lạnh lẽo, khác rất nhiều so với những miếng sắt bình thường, trên đó còn khắc hai chữ cổ, dưới ánh lửa ẩn ẩn có ánh sáng đang di chuyển. Huyền nhị. Thanh niên ngả ngớn tặc lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm cơn lũ cuốn trôi miếu Long Vương. Đáng tiếc, thế mà lại lưu lạc đến tình cảnh này. Nói xong, không biết người nọ lấy tờ giấy vệ sinh từ đâu ra trà lau mảnh sắt rồi cất vào trong túi. Ánh mắt tìm tòi đảo qua căn phòng không lớn, cuối cùng đi đến phòng cất giữ bên cạnh. Giày da trà trà trên mặt đất, rồi sau đó nói một tiếng quả nhiên, đẩy ra một cái bàn hỏng, túi người, nhìn thấy một cái khóa nặng hơn nửa cân, đường đao trong tay chém chém nhanh như chớp, có tiếng khóa rơi trên mặt đất. Thanh niên thỏ tay nắm lấy tay nắm trên cánh cửa, kêu khẽ một tiếng, kéo một tấm sắt khoảng 200-300 cân. Mùi thối hôn tạp giữa phân và nước tiểu tạo nên bầu không khí u ám mang theo tiếng la hét hoảng sợ đập thẳng vào mặt, khiến sắc mặt người thanh niên vốn không hề đề phòng trở nên trắng nhợt, lùi lại 2-3 bước nghiêng đầu nôn khan, khó khăn lắm mới nén không nôn bữa chưa ra. Lâm bầm mắng chửi mấy câu, trong khoảnh khắc đó anh ta mất đi mong muốn thăm dò, xoát một tiếng nhét đường đao trở lại trong vỏ, xoay người rời khỏi nơi vô ý xâm nhập còn đụng phải hậu nhân tông môn này. Huyền nhị trở về, người giỏi trong tông rất ít, đến ông nội chắc cũng phát sầu. Về phần tình trạng trong hầm là cái dạng gì, người bên trong phải làm thế nào, vậy thì có quan hệ gì đến anh ta? Anh ta không biết đương nhiên cũng không quan tâm, sau khi rời đi chừng nửa giờ, trong hầm có một cái đầu dè dặt cẩn thận lộ ra bên ngoài, đến khi xác định không có nguy hiểm, một người phụ nữ mặc quần áo rách nát mới bỏ ra, một lúc sau lại thêm một người nữa. Ba người nữ trùm chăn bông mới tìm thấy lúc soát phòng, đóng chặt cửa lớn, tranh giành nhau uống hết nồi canh thịt kia, không ai để ý đến người phụ nữ đã bị xẻo thịt đến một nửa vẫn nằm thoi thóp trong hầm, vui sướng khi được tự do dần dần biến mất, nỗi lo làm thế nào để sinh tồn mắc trong lòng các cô, tôi nhìn cô nhìn tôi, sắc mặt không khỏi trở nên ảm đạm hơn. Rất lâu sau, một cô gái đứng lên, tìm ra một con dao phay đã được mài sắc bén trong phòng bếp, quay lại, trước ánh mắt cảnh giác sợ hãi của hai người kia, bắt đầu cắt thi thể người đàn ông không đầu. Tay cô run rẩy nhưng lại có vẻ gì đó khiến người ta cảm thấy vô cùng kiên định. Không lâu sau, hai người kia cũng gia nhập. Cùng lúc đó, cách xa mấy trăm dặm bên ngoài Trung Châu, trong trại tiểu yết, trong chuồng cái heo tối tăm lạnh lẽo hơn cả căn hầm kia cũng đã đến thời gian thu hoạch. Từ Tịnh đưa mảnh đá được mài sắt cho ba người cục thịt trần, để bọn họ giấu kỹ. Cô đã hạ sốt nhưng thân thể chưa khôi phục, kém trạng thái tốt nhất còn quá xa, thế nhưng bọn họ không thể đợi nữa, bằng không, một khi cơ bắp vận động bị tổn thương quá nhiều, gân thịt chịu thương tổn không thể hồi phục thì dù đám người kia có biện pháp cam đoan bọn họ không chết, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành ổ dòi nhúc nhích trên mặt đất giống như những người đã tiến vào phía trước kia, cuối cùng bởi vì không thể cung cấp thêm thịt mà bị trả xương hầm canh. Mảnh đá là tảng đá lót bọn họ lấy ra từ dưới máng heo, dùng xích sắt coi ổ khóa đập thành mấy mảnh, lại lặng lẽ mài vào tường hơn 10 ngày mới trở nên mỏng và sắc bén như hiện tại. Dựa vào thứ này mà lại muốn chạy trốn khỏi đám người dị năng và lũ người hết hung tàn hiển nhiên là có chút viển vông, thế nhưng bọn họ không còn lựa chọn khác. Hoặc là liều mạng trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống, hoặc là ngoan ngoãn trở thành thịt trong nồi. Người hết rất tàn bạo nhưng lại rất cẩn thận, mỗi khi lấy thịt đều mang theo người được chọn vẫn còn bị xích xiềng chân, khóa lại trong phòng mổ, sau đó do hai người trông coi, một người cầm đao. Phòng mổ chia làm hai phòng nhỏ, một phòng trong đó chính là lò mổ của đồ tể máu chảy đầm địa. Bên ngoài là phòng nhốt người đợi thu hoạch, đến lúc đó sẽ từng người lần lượt đi vào, thu hoạch xong lại từng người bị mang về chuồng heo. Sở dĩ sắp xếp như vậy, nghe nói là vì giảm thiểu sự sợ hãi của nhóm thịt heo, tránh dọa chết người, dù sao nỗi sợ khi nhìn người khác bị mổ xẻ trong khi chính mình cũng đang chờ lên thất cũng quá khủng khiếp, không phải kẻ nào cũng chịu được. Về phần có thật sự hiệu quả giảm sợ hãi hay không, không ai để ý tới, nhưng ít nhất sự hỗn loạn ồn ào do nhiều người gây ra đã giảm bớt rõ rệt. Tránh khiến gã đồ tể táo bạo dẫn đến lỡ tay. Đồ tể là người dùng đao thành thạo, nhưng cũng là người có tính cách cổ quái, không thích tranh cãi ầm ĩ hay có người ngồi xem, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến phòng bị tách ra. Quá trình cắt mổ rất đơn giản, đồ tể sẽ chọn một bộ phận muốn cắt, lấy nước rửa vị trí đó sạch sẽ, sau đó mới ra tay cắt thịt rồi nhanh chóng bôi thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên vết thương, động tác nhanh gọn lưu loát, trong toàn bộ quá trình hầu như sẽ không chảy máu. Thuốc mỡ của bọn họ không biết là làm từ cái gì, mùi tanh hôi nhưng có công dụng cầm máu, hơn nữa có hiệu quả rất tốt, trong 2 ngày liền có thể khiến miệng vết thương kết vảy, 3 ngày đã khỏi hoàn toàn, đương nhiên, vẫn còn lại sẹo, thịt đã mất đi cũng không có khả năng hồi phục lại. Trải qua mấy lần cắt, đám cục thịt trần đã lẳng lặng ghi nhớ toàn bộ quá trình trong lòng, đương nhiên, cũng trong mấy lần ra ngoài hiếm hoi đó kịp ghi nhớ hoàn cảnh bốn phía cùng với người có thể tiếp xúc đến. Tuy rằng không phải là toàn bộ trại yết, nhưng đợi lâu hơn nữa cũng không thể thu thập thêm bao nhiêu tư liệu. Trong cả phòng mổ chỉ có 3 người. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Không biết anh Dịch tìm được Dương Dương chưa? Cục thịt trần đột nhiên nói ra một câu. Chỉ là Bùi Viễn và Giới Sân lại nghĩ khác, Trương Dịch và Nam Thiệu trong lần tấn công của bầy chim chuột kia còn sống sót hay không, Trương Duệ Dương cùng với Lý Mộ Nhiên cũng không biết thế nào, cho nên không ai lên tiếng đáp lại. Một cô gái với một đứa trẻ, trong thế giới hiện nay chỉ cần tùy tiện một cây hoa nhỏ, một cọng cỏ cũng có thể lấy mạng người, cậu cảm thấy họ còn khả năng sống sót không? Từ Tịnh đã sớm nghe y nhắc đến chuyện của Trương Duệ Dương không biết bao nhiêu lần, nghe vậy, kiên quyết dội nước lạnh, hoàn toàn không cho người nói một tia hy vọng. Cô cũng là nữ đấy thôi. Cục thịt trần không vừa ý phản bác. Cậu so một cô gái bình thường không qua huấn luyện với tôi sao? Nào uống nước à? Từ Tịnh kinh ngạc nói. Không phải do mất hứng, chỉ thuần túy là ngạc nhiên. Phải biết rằng từ nhỏ cô đã trải qua huấn luyện đặc thù, xuống ống, cận chiến, ám sát. Không phải cô khinh thường Lý Mộ Nhiên, mà là trên thực tế hai người căn bản không thể so sánh. Ha. Đúng vậy, tôi cũng thấy náo úng nước rồi. Cho nên mới có thể so sánh em gái Mộ Nhiên với mụ bà La Sát này. Cục thịt chân lẩm bẩm, chỉ là câu phía sau không có can đảm nói ra, bà chăn này mà nổi giận lên thật đáng sợ, trước khi bị bắt nhốt cô đã khiến ba người bọn họ ăn không ít khổ. Rõ ràng là y thuận theo lời nói của mình. Nhưng không biết vì sao Từ Tịnh lại cảm thấy không quá đúng, lông mi vặn vẹo trong bóng đêm, cuối cùng vẫn nhấc chân cho y một đạp. Đậu mẹ, làm gì vậy? Cục thịt chân gầm nhẹ, thân thể xê dịch sang bên cạnh một chút, hối hận biết vậy đã chẳng thèm cứu cô khi cô bị bệnh, không thì cũng sẽ không bị đạp. Cậu đang mắng tôi trong đầu, tưởng tôi không biết chắc. Tư Tình hung tợn nhỏ tiếng mắng. Bùi Viễn và Giới Sân âm thầm nhích sang bên cạnh, tiếp tục giả câm giả điếc. Cục thịt trần trợn trắng mắt, may mắn không ai nhìn thấy, bằng không chắc lại ăn thêm một đạp chị hai à, chị có nhất thiết phải buộc tội lung tung cho người khác thế không? Câm miệng! Bọn chúng đến rồi. Lỗ thai Từ Tịnh khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng quát, đồng thời sờ sờ mảnh đá nắm trong lòng bàn tay, giống như mỗi lần ra tay trước đây, theo thói quen xác định vũ khí không có vấn đề. Nghe cô cảnh báo, ba người cục thịt trần nhanh chóng nằm xuống, khuôn mặt trở nên chết lặng, giống như những người khác trong chuồng heo. Cùng lúc đó, nắp gỗ trên đầu bị mở ra, một lao già mang theo ngọn đèn có lồng thủy tinh đi xuống, treo trên cái móc cạnh cửa, ánh lửa không sáng rõ nhưng vẫn có thể khiến tình huống bên trong chiếu rõ ràng trong mắt. 17-18 người nằm ngang dọc trên mặt đất ẩm ướt, có người bởi vì tiếng động còn sợ hãi co quắp, nhưng càng nhiều người đã không hề phản ứng, khiến người ta như cảm thấy bầu không khí cam chịu triệt để buông bỏ phản kháng, tuyệt vọng bao trùm. Một thanh gỗ duỗi từ phía trên xuống dưới, đáp trên mặt đất, sau đó hai người lần lượt, một nòng súng từ phía trên nhô ra chĩa vào mọi người để ngừa tình huống đột xuất. Đối mặt nhóm người ngay cả tự sát cũng không dám chẳng khác gì heo này, người hết đã không còn cảnh giác như ban đầu, nhưng vẫn cẩn thận như cũ, nên làm gì thì vẫn làm. Tư Tịnh thậm chí không cần nhìn cũng biết khẩu súng kia chính là của cô. Người hết không có súng, ở Hoa Quốc, dù là trước hay sau tận thế, súng đều không phải thứ có thể dễ dàng sở hữu. Tiểu đội tiên phong của Trịnh Côn trước kia cũng chỉ là gặp may mắn. Vì kéo dài khoảng thời gian lấy thịt, cũng cấp đủ thời gian khôi phục cho đám thịt heo, mỗi lần lấy thịt số lượng đều không vượt quá 5 người, cho nên người trong chuồng được phân thành 3 đợt thay phiên, lần này đúng lúc đến phiên nhóm cục thịt trần. Nhưng mà không may là, chỉ có cục thịt trần, Từ Tịnh, Giới Sân ra ngoài, hai chỉ tiêu bị phân đến người khác, Bùi Viễn bị sót lại trong chuồng. Khi ánh đèn bị mang đi, khoảnh khắc tấm ván gỗ bị che lên lần nữa, trong mắt đờ đẫn của Bùi Viễn giật giật, hướng về phía không sót lại chút ánh sáng nào kia, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và không cam tâm. 3-133-33 Chương 134, ngàn cân treo sợi tóc. Xích sắt vẫn quấn chặt trên chân, chẳng qua một lát nữa lại đổi nơi khóa nên khi đi lại bởi vì quá mức nặng nề mà khiến vài người vốn có thể lực ban đầu yếu kém cất bước rất khó khăn, càng miễn bàn đến chuyện chạy trốn hay là phản kháng. Nên nhà bằng tre thô khiến mỗi bước đều có thể làm người ta cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một trận rung động, rung vào đến tận trong lòng. Chính giữa căn phòng rộng lớn là một lò sưởi được xây từ đá bị đốt đen thui, ngọn lửa vẫn đang hừng hực rực cháy, có vài người ngồi quanh, có hai tên đeo súng, ánh mắt hung ác cảnh giác nhìn những người vừa trèo lên từ đất ngầm, cho đến khi bọn họ đi ra khỏi cửa. Khi bông tuyết đâm vào đôi mắt đã quen với bóng tối, vài người vẫn luôn giữ biểu tình chết lặng theo bản năng nhắm chặt mắt. Gió lạnh thấu xương thổi lên thân thể ăn mặc mong manh, như có như không thấm vào tận máu, tận xương, tựa hồ lập tức sẽ đông lạnh người ta thành khúc băng. Bọn họ đang thông qua hành lang bằng tre, phòng xẻ thịt nằm ngay cách vách. Ngẩng đầu có thể nhìn tới ngọn núi trăng xóa, bao trùm bởi tuyết và thực vật biến dị rậm rạp đầy màu sắc rực rỡ, trại lâu tầng tầng cùng với người hết tuần tra xung quanh. Một tiếng gào thét vang lên, có chim chóc biến dị bay ngang qua trại, dẫn tới không khí mỗi trạm gác căng thẳng. Đến tận khi đám chim kia bay đi mới lại khôi phục bình thường. Số lượng người trong trại cũng không quá nhiều, nhưng sẽ không ít. Kết hợp với ký ức khi vừa đến chỗ này, cộng thêm vài lần sau đó bị mang ra lưu ý được, có thể phán đoán ước chừng tầm 30 người, sẽ không chênh lệch nhiều. Dù cho người hết hung hãn đến nhường nào, đứng trước dị biến của zombie cũng sẽ không có bất cứ ưu đãi gì. Nhưng bọn họ có thể xử lý sạch sẽ những người trong tộc biến thành zombie, lại đối kháng được với thực vật biến dị để bảo vệ trại. Chỉ hai điểm này đã đủ để bọn chúng kiêu ngạo. Nói với tụi mày bao nhiêu lần rồi, cho chúng mặc nhiều vào, chẳng lẽ bọn mày muốn ăn toàn thịt chết nước nẻ? Một gã đàn ông đội mũ ra mở cửa cho họ đi vào, miệng bất mãn lải nhải với hai người áp giải họ tới. Thế cho chúng mấy cái chăn đông với hai bếp lò nhá. Một tên áp giải nghe vậy không kiên nhẫn chào phúng. Mày đâu phải không biết, đám thịt heo này có thể sống đến bây giờ có đứa nào ngoan ngoãn hiền lành đâu. Có thể giảm khả năng hành động của chúng nó thì phải tận tực mà kìm hãm. Một kẻ khác ngữ khí ôn hòa hơn giải thích. Gã đội mũ ra hừ một tiếng, hiển nhiên không đồng quan điểm đối với sự cẩn thận của hai người kia nhưng gã cũng không tiếp tục này đề tài, mà là chỉ cục thịt trần sử thằng mập này đi. Nói xong xoay người đi vào gian bên trong, miệng còn nói thầm giờ mà còn có thể càng ngày càng béo, thật là quái lạ. Cục thịt trần nghe được, nọng thịt dưới cằm không khỏi rung rung, trong lòng sợ hãi đồng thời lại buồn bực vô cùng, thể trạng uống nước cũng béo đau khổ lắm biết không, tuy rằng điều kiện sống khổ cực. lại thường xuyên bị vây trong hoảng sợ thế nhưng vẫn có ăn mà. Có ăn thì dù ăn không đủ no, nhưng không cần nhúc nhích, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sao mà không béo cho được. Hơn nữa tựa hồ dạ dày của y rất biết thích ứng với thực vật biến dị. Cắt thêm đi. Thật muốn trực tiếp làm thịt nó ăn cho sướng. Mỗi lần chỉ một hai miếng không đủ để nhét cái răng. Tên áp giải có ngữ khí không tốt gật đầu, lại nhịn không được oán giận, xua mọi người vào phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại. Gấp cái gì, sắp sửa có thịt heo mới tới rồi, đến lúc đó làm thịt hết tụi này. Gã cầm dao đã vào trong nhô đầu ra, nhếch miệng cười đáp. Vừa nghe những lời này, tên áp giải đeo súng trên lưng đang cầm miếng vải đen định cột cho cục thịt trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua chuyện khi nào. Sao tao không nghe gì? Hàng mới thế nào? Một tên cầm súng chĩa vào mọi người lúc này cũng thoáng lơ là. Chính là lúc này. Tư Tịnh vốn đang mang vẻ mặt đờ đẫn chết lặng, trong mắt chợt lóe ánh sáng, đống nhiên la lên hành động. Âm thanh chưa dứt, mảnh đá sắc bén trong tay giống như phi tiêu lao ra ngoài, thẳng tắp xẹt qua cổ kẻ cầm đao, một phát trúng đích. Cùng thời gian đó, cục thịt trần tung một đấm về cánh tay kẻ áp giải đang cầm khăn đen tinh chói ý, sau đó lại đấm thật mạnh lên mũi gã, khiến kẻ áp giải vừa vỡ mũi vừa hoa mắt, kế tiếp là một thủi thẳng vào bụng. Do không kịp để phòng định theo phản xạ tính bịt mũi gã lại đau đến nỗi phải lăn người trên mặt đất, cục thịt trần quên luôn sự tồn tại của mảnh đá, cứ thế tay đấm chân đá thẳng vào kẻ áp giải. Bên kia, dưới sân cũng nhào về hướng kẻ cầm súng gần anh nhất. Vàng. Một tiếng súng vang lên, Tư Tịnh giải quyết xong kẻ cầm đao thì muốn kéo xích sắt nặng nề bỗng tái nhợt hết mặt mũi, nắm đấm của cục thịt trần đang đánh xuống chợt ngưng lại, rồi sau đó ý hét một tiếng thê lương, nắm đấm như mưa chút xuống, giống như đã phát điên. Dưới sân bị xung lực đẩy lui về phía sau hai bước, anh cảm thấy lồng ngực giống như bị khoét một lỗ lớn, đau đớn tựa như lũ quét ập đến nhưng lại giống như không có cảm giác gì, đông thấy cổ họng tràn lên vị máu tanh, bên tai vang vẳng tiếng giống tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng của cục thịt trần. Anh chợt nghĩ không xong rồi, lớn tiếng như vậy nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, thế nhưng trước lúc đó, anh nghĩ bản thân hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như kịp, có lẽ Từ Tịnh và cục thịt trần còn có thể chạy đi. Cho nên anh cố gắng khống chế tư thế lui. Ngay trước khi tiếng súng vang lên lần thứ hai đã cầm mảnh đá cửa vào cổ kẻ đang vội vàng giơ súng, một chút nữa thôi, vài nhát nữa thôi. Khi cục thịt trần bị Từ Tịnh đạp mạnh một cái mới thoát lực ngã xuống, rốt cuộc khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy thi thể người hết bị mình đánh đến nỗi máu thịt lẫn lộn nằm ở trước mặt, cách đó không xa, miệng dưới sân trào máu được Từ Tịnh ôm lấy, ngực anh được một nắm vải rách đè chặt lại nhưng vẫn có máu thấm ra, mà bên cạnh bọn họ. Cái kia kẻ cầm súng đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng đang bị hai tên thịt heo được đưa đi cùng họ điên cuồng cắn xé. Ngu xuẩn, ngây ngốc làm gì? Mau tìm chìa khóa. Tư Tịnh lấy xuống miếng vải trên cái xác kia nhanh chóng giúp giới sân bịt kín vết thương do súng gây ra trên ngực, cô cũng không quên nhặt súng bị rớt trên mặt đất, gầm nhẹ nhắc nhở cục thịt trần vẫn còn hơi bần thần ngồi trên mặt đất mà người. Lại là tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu la từ bên ngoài. Nếu còn chần chờ không đi, Từ Tịnh cảm thấy chính mình hẳn sẽ bị nhốt thành ngu như heo luôn mất, thế nhưng nhìn hòa thượng đang hấp hối mà còn cười ngây ngô với cô lại cảm thấy hai chân nặng nề bước không nổi. Có điều càng khiến cô cảm thấy kinh ngạc hơn đó là động tĩnh trong này lớn như vậy nhưng vẫn không ai lại đây, đó hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chìa khóa. A, đúng rồi, chìa khóa. Hòa thượng giả, cậu phải gắng gượng cho anh, cậu không được chết. Chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Cục thịt trần phục hồi tinh thần, vừa lảm bẩm vừa luống cuống tay chân tìm kiếm trên cái xác kia. Nhìn y giống như con ruồi không đầu lục lọi rối rít ở đó, Từ Tịnh lại không mở miệng mắng giống lúc này nữa, mà là ngồi xuống mặt đất, một tay ôm dưới sân, một tay cầm súng hướng về phía cửa. Chết ư? Cô chưa bao giờ sợ nó cả. Thấy rồi. Thấy rồi. Tiểu hòa thượng, cố lên cố lên. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi. Cục thịt trần rốt cuộc đụng đến một chuôi chìa khóa, ngay cả xích sắt của bản thân đều quên mở đã chạy về bên này. Kết quả bởi vì hai chân nhún ra, xích sắt lại quá nặng mà bị té ngã lăn trên đất, khiến sàn trúc rung lên bần bật. Y cũng không cảm thấy đau, đơn giản không đứng dậy, trực tiếp sử dụng tay chân bò tới, sau đó bắt đầu tìm chìa mở xích cho dưới sân, lại bởi vì tay run rẩy mà ngay cả ổ khóa đều nhét không vào. Đừng! Khu khu dưới sân nhếch môi cười, muốn bảo anh mập đừng nội, nào biết vừa mở miệng liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Ho ra máu, thậm chí còn có xu hướng muốn phun ra mảnh phổi, khiến cục thịt trần sợ tới mức nước mắt chảy càng nhiều, nào còn có thể tìm được ổ khóa. Từ Tịnh rốt cuộc nhịn không nổi, đoạt lấy chìa khóa, hai ba cái đã tìm được mà tháo xích cho giới sân rồi mở cho chính mình, đang định đi mở cho cục thịt trần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô khẽ biến sắc, ném chùm chìa cho cục thịt trần, nâng cao khẩu súng mà ngay cả khi mở khóa cũng không buông khỏi tay hướng về phía cửa, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiếng rầm vang lên, cửa bị đá tung, cánh cửa đập lên vách tường lại bắn ngược trở về, nhưng không gây trở ngại đến việc Từ Tịnh thấy rõ hai người đàn ông đứng ở bên ngoài. Không có súng cũng không có người khác, trong lòng cô hơi hơi thả lỏng, nhưng không hoàn toàn mất cảnh giác, chỉ cần đối phương hơi lộ ra địch ý, viên đạn của cô tức khắc sẽ bắn ra. Nhưng mà một giây sau bên tai cô lại vang lên tiếng cục thịt trần gào lên đau đớn tê tâm liệt phế, sắc mặt cô tái nhợt, còn cho rằng hòa thượng giả đã chết rồi, không nghĩ gào vài tiếng lại nghe cục thịt trần vui mừng mà gọi anh Dịch. Anh Thiệu ơi cứu mạng, anh Thiệu mau cứu mạng. Hóa ra hai người kia là người quen, hơn nữa chính là Trương Dịch và Nam Thiệu mà lỗ thai cô đã nghe cục thịt trần nhắc đi nhắc lại tới mức chai luôn rồi. 3. Lúc này đám Trương Dịch đến huyện Dung Hà đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, bọn họ thành công tìm được hầm trú ẩn trên sườn núi sau khu ủy ban đã bị thực vật biến dị bao trùm, tình huống trong hầm giống như lời đồn đãi vậy, không gian rất lớn mà vô cùng kiên cố, lối vào ngay cả xe tải đều có thể lái thẳng vào, ước chừng có thể chứa 20 đến 30 nghìn người. Mà tại tận cùng bên trong hầm, quả nhiên là dùng xi măng và gạch xây thành tường. Phá bỏ bức tường gạch, mặt sau chính là một hang động đá vôi thiên nhiên cực kỳ lớn, hang động này sâu vô hạn, đường rẽ rất nhiều giống như một mê cung. 20-30 người ném vào chỉ giống như lăn mấy cục đá vụn nhỏ bé trong hố sâu vậy, chớp mắt liền biến mất, nếu như bị động vật biến dị hoặc là người lạ công kích, ngược lại sẽ thành nơi ẩn nấp rất tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thăm dò rõ ràng đường đi lối rẽ bên trong, ít nhất đừng để chính mình cũng bị lạc trong ấy. Bởi vậy, mấy ngày kế tiếp bọn họ phân thành hai nhóm, một nhóm thu nhặt các loại vật tư ở lân cận, một nhóm khác đi vào hang động thiên nhiên kia để thăm dò, buổi tối ngủ trong nhà khách gần khu ủy ban. Thẳng đến khi hoàn toàn xác định trong động không có nguy hiểm mà còn có một lối ra khác, bọn họ mới chính thức quyết định vào ở bên trong. Thành lập nơi tránh nạn không phải chuyện một ngày hai ngày, trong lòng Trương Dịch luôn canh cánh đến trại Tiểu Yết họ gặp trên đường, bởi vậy sau bước đầu kiến thiết phòng ngự tại nơi tị nạn, anh và Nam Thiệu liền quyết định dành ra vài ngày đi tìm hiểu trại Tiểu Yết. Huyện Dung Hà bởi vì bị biến dị thực vật bao vây cho nên trước trận mưa lớn số lượng người may mắn còn sống sót cũng không nhiều, vì vậy còn có thể tìm được không ít xăng. Năng lực của hai người bây giờ trong đám người sống sót mặc dù không tính là đứng đầu nhưng cũng là không tồi, trừ khi là gặp gỡ tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt được hoặc là giống loài da dày đến nỗi vũ khí thông thường căn bản không có biện pháp gây tổn thương, bằng không hai người cũng có thể liều mạng. Trên đường thỉnh thoảng gặp chút phiền toái, có điều đối với bọn họ mà nói đã là chuyện như cơm bữa, vậy nên vẫn thuận lợi đến trại Tiểu Yết. Khiến cho họ vui mừng đó là trại Tiểu Yết quả nhiên có người may mắn sống sót. Người trong trại khi thấy bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa đều là người chưa thức tỉnh cũng đồng dạng rất vui mừng, bởi vì đã sắp 3 tháng chúng không bắt được thịt heo mới. 3-134-3 Chương 135, gặp lại cố nhân. Đáng tiếc vui mừng biến thành hoảng sợ. Đối mặt hai người thường, người hết lời chẳng buồn diễn kịch, Trương Dịch và Nam Thiệu vừa vào cổng lập tức bị một loạt nòng súng đèn ngòm hai bên khống chế, sau đó không hề trì hoãn một giây đã bị nhốt vào gian chuồng heo làm bằng tre, trở thành lứa thịt heo mới. Bọn họ vẫn có phần may mắn bởi vì người hết khi bắt người về thích áp dụng biện pháp đe dọa hoặc vô béo rồi chậm rãi lấy thịt, bằng không muốn trốn thoát dưới một loạt nòng súng cũng không phải chuyện dễ dàng, chung quy dị năng của Nam Thiệu còn chưa mạnh đến mức một lần có thể đánh gục mấy người. Mà một chuyện cũng xem như may mắn nữa đó là bọn họ bị nhốt đúng vào gian mà đám cục thịt trần từng bị nhốt kia, vì thế mới gặp được Bùi Viễn. Bùi Viễn vừa mừng vừa sợ, cũng không kịp kể đầu đuôi cho họ hay đủ thời gian để tâm tình sau bao ngày ly biệt. Chỉ ngắn gọn nói với hai người rằng đám cục thịt trần muốn hành động, bọn họ phải nhanh chóng chạy đi. Vũ khí mà Nam Thiệu và Trương Dịch mang theo dĩ nhiên đã bị tước, ngay cả quần áo đều bị lột một lớp ngoài, nhưng không ai chú ý đến việc ngón tay Trương Dịch quấn sợi thiếc nhỏ thành chiếc nhẫn. Cái nhẫn này dĩ nhiên không mang hàm nghĩa đặc biệt gì, chẳng qua là nhiều lần cần mở ổ khóa lại còn phải tìm dụng cụ xung quanh khiến anh cũng phiền, cho nên sau một lần dùng xong liền dứt khoát quấn lên ngón giữa, vốn chỉ là để bất việc, không nghĩ đến ở nơi này lại phát huy công dụng. Trong bóng đêm mở khóa đối với Trương Dịch không phải việc khó, thế nhưng rời khỏi chuồng heo lại tốn của họ mất một khoảng thời gian. Tiếng vang phát ra khiến người hết canh gác bên ngoài tiến vào xem xét, giết người, đoạt súng rồi dọn dẹp. Một loạt hành động đó càng thể hiện rõ ưu thế dị năng của Nam Thiệu, không thì dù Trương Dịch biết mở khóa, chờ đến khi bọn họ ra ngoài thì ba người cục thịt trần sợ rằng cũng đã bị người hết nghe tiếng mà đến bắn thành cái sàng, càng miễn bản tới việc cứu tiểu hòa thượng. Các cậu không tệ, mạnh hơn mập mạp nhiều. Dùng súng bắn tỉa thành công xử lý một người, Từ Tịnh nghiêng đầu nhìn Trương Dịch đang cầm khẩu tiểu tiên giảm thanh áp chế hỏa lực của đối phương, vung ra một câu bình luận. Bởi vì người trong trại hết đều là gamer trong việc dùng súng, cô bắn xong một viên chỉ cần thu người xuống phía dưới, ngay cả vị trí đều không di động, căn bản không lo đối phương bắn lung tung sẽ có đạn lạc chúng mình. Trương Dịch biết dùng súng thế nhưng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên môn cho nên nhặt được súng bắn tỉa liền nhường cho cô gái có thể phát huy hết tác dụng của nó. Đối với anh thì súng tiểu liên sử dụng thuận tay hơn. Nghe được cô khích lệ, anh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Ở phía sau bọn họ, Nam Thiệu đang ổn định lực sinh mệnh cho Hòa Thượng dưới sân, may mắn người nọ nổ súng ở cự ly rất gần, viên đạn trực tiếp bay xuyên qua ngực phải, không nổ tung cũng không mắc lại buồng phổi, bằng không dù là Nam Thiệu thì cũng không thể lấy ra, như vậy mặc dù là giữ được mạng thì tương lai cũng sẽ chịu khổ không ít. Bên cạnh họ là Cục Thịt Trần và Bùi Viễn cũng đang cầm súng nhưng căn bản sẽ không dùng. Đương nhiên, nếu tôi tài giỏi như anh Dịch với anh Thiệu thì còn bị tuổi khốn kia nuôi như heo bấy lâu nay chắc. Cục Thịt Trần vui vẻ tiếp lời, tuyệt đối không hề cảm thấy so sánh bản thân với Trương Dịch và Nam Thiệu thì có gì mất mặt, xem bộ dạng của y thậm chí còn có vẻ rất tự hào vì hai người anh lợi hại của mình. Tín nhiệm vô điều kiện dành cho Trương Dịch từ trước khi tận thế y đã bồi dưỡng thành, vừa rồi nhìn thấy hai người, y liền hệt như nhìn thấy cha đẻ vậy, khóc lóc tủi thân thảm thiết, đợi chút hết bầu tâm sự xong cả người liền thả lỏng, không còn thấy sợ hãi hay thấp thỏm lo âu nữa, thậm chí còn có tâm tình thầm trêu chọc Từ Tịnh. Không để ý tới ánh mắt khinh bỉ mà Từ Tịnh quăng lại đây, mắt y chuyên chú nhìn sắc mặt dưới sân, thấy người sau chậm rãi chuyển tốt hơn đôi chút, lòng vẫn gắt gao căng thẳng rốt cuộc thoáng trầm tĩnh lại. Từ khi tiến vào tận thế y cũng nhìn quen sống chết rồi, trước kia ở tiểu đội tiên phong, sau này là khi đi tấn công thị trấn rồi đến cơn mưa to sinh dị biến, người chết mà y quen biết không hề ít, thậm chí còn có kẻ từng kề vai chiến đấu, khổ sở thì có khổ sở nhưng lại chưa từng đau xót giống lần này. Có lẽ cùng chung hoạn nạn quả thật càng dễ dàng khiến cảm tình giữa người với người thêm sâu, đừng nói là Giới Sân và Bùi Viễn ở chung với nhau tương đối lâu, mà kể cả Từ Tịnh sau này mới quen biết, trải qua lần đại nạn này, y cũng đã hoàn toàn xem cô trở thả. Nhờ người mình, mặc đá mặc đánh đều không muốn trả đòn. 6. Theo một tiếng súng vang, khóe môi Từ Tịnh gợi lên một nụ cười không hề để ý, báo ra một con số. Toàn bộ trại ít có tầm 30 người, trừ số lượng đã xử lý lúc trước, Trương Dịch lại dùng tiểu liên diệt không ít, cộng với số cô bắn chết thì không còn bao nhiêu nữa. Người còn dư hiển nhiên cũng hiểu tình hình nên đều tìm nơi ẩn nấp, chỉ cần chậm rãi từng bước xử lý mà thôi. Cơn giận này Từ Tịnh đã nghẹn lâu lắm, nhớ lúc trước nếu như không phải nhất thời sơ suất, một mình cô liền có thể càn quét toàn bộ trại tiểu yết, mặc dù trong số chung có không ít người dị năng thì cô cũng không sợ, nào phải chịu nhiều khuất nhục như vậy. Chíu! Lại là một viên nữa, ngay khi Từ Tịnh đếm thêm một con số. Nam Thiệu bên kia lau mồ hôi trên trán, nói với Trương Dịch đổi nơi khác đi. Hô hấp của Tiểu Hòa Thượng đã bình ổn trở lại, kế tiếp chính là dựa vào tịnh dưỡng. Đương nhiên, hắn cũng có thể làm cho Hòa Thượng khỏi hoàn toàn nhưng đó không phải chuyện trong chốc lát, trước tìm nơi dàn xếp mọi thứ ổn thỏa mới được. Nơi này toàn máu toàn người chết, bên trong còn treo mấy tảng thịt tươi muối, nghĩ cũng biết nó là cái gì, đâu phải chỗ để mà ở lại lâu. Trương Dịch thoáng gật đầu tôi đi dọn đường. Sau đó nói với Từ Tịnh phiền cô bọc lót cho tôi. Được Từ Tịnh đáp lại, anh xách khẩu tiểu liên lóe thân lăn ra khỏi cửa phòng. Này Hòa Thượng giả, chết chưa? Từ Tịnh vừa dùng kính ngắm tìm mục tiêu khả nghi vừa hỏi. Chị Từ đừng lo, có anh Thiệu thì anh Hòa Thượng không chết được. Bùi Viễn lúc này cũng căng thẳng quá mức, nghe vậy kích động dành trả lời. Từ Tịnh còn chưa hiểu rõ về họ, nghe vậy chỉ cho rằng Nam Thiệu là dị năng hệ trị liệu, trong lòng thở phào, chuyên tâm yểm hộ cho Trương Dịch đã quét một lượt qua dãy nhà tre bây giờ đang dò xét tình hình trước sân. Sau đó liền nghe thấy đằng sau có người thở dài một hơi, giọng Giới Sân vang lên A Di Đà Phật, nghẹn chết bẩn tăng rồi. Người xuất gia không biết nói dối, Từ thí chủ à nói với chị bao nhiêu lần rồi, tiểu tăng là hòa thượng thật, không phải giả, đừng vội lung tung nghi hoan cho tiểu tăng. Giới Sân có thể nói ra một chuỗi dài như vậy, tuy rằng ngữ khí suy yếu nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được tình trạng của anh ta không quá kém. Khóe môi Từ Tịnh hiện lên một nụ cười khẽ, ngón tay bóp cò súng. Một tên trốn sau cối xay đá vừa ló ra đầu ra liền ngã xuống. Dù cho là người dị năng thì đứng trước súng đạn cũng không đủ lực, chung quy dị năng sử dụng có hạn chế khoảng cách, không thể theo kịp tầm bắn của súng. Người dị năng chẳng phải kiểu đao súng bất nhập, chỉ cần không cho bọn họ cơ hội kề cận, vậy đấy chính là đè đầu đối phương mà xử. Đối với đám người hết giết thịt đồng loại, đừng nói là Từ Tịnh bị ngược đãi thảm hại mà kể cả Trương Dịch cũng sẽ không lưu tình. Thiếu một khẩu AK-47, một khẩu DZEALE. Đếm một lần số súng và đạn thu từ trên xác người chết và trong nhà kho, Từ Tịnh nói, ánh mắt nặng nề nhìn về hướng Trương Dịch và Nam Thiệu. Lúc này bọn họ đang ở trong một gian nhà tre đã lâu không ai sống, đốt đống lửa nên trong phòng ấm áp hơn hẳn. Lực sinh mệnh của Giới Sân tuy rằng được điều hòa nhưng chung quy bị thương quá nặng, vừa đặt lên giường rất nhanh lại thiếp đi. Ngược lại thì Cục Thịt Trần và Bùi Viễn bị nhốt quá lâu, không dễ dàng khôi phục tự do, cho nên sau khi xác định an toàn lập tức tìm quần áo mặc thật kín rồi lượn lờ khắp trên dưới gian nhà, vừa canh gác lại xem như giải sầu. Nam Thiệu trước đó dùng dị năng giải quyết vài người, sau lại cứu giới sân, lúc này sớm mỏi mệt không chịu nổi, tuy rằng không giống giới sân ngã xuống giường liền mê man bất tỉnh nhưng cũng cầm tinh hạch ngồi trên mặt đất hấp thu bổ sung dị năng và thể lực, đối với hết thể xung quanh đều chẳng quan tâm. Trương Dịch ngồi bên cạnh hắn, cầm đao trong kho mới tìm được cẩn thận kiểm tra. Đao của anh đã mất, phải mau chóng tìm được một thanh có thể thay thế, tuy rằng có súng nhưng sớm muộn gì cũng dùng hết đạn, chung quy không thể ỷ lại. Nghe thấy lời Từ Tịnh, động tác Trương Dịch dừng lại, ngẩng đầu lên là bị người mang đi hay là có cá lọt lưới. Nói đến đây sắc mặt anh khẽ biến, vội vã đứng lên đi tới cạnh cửa, khi nhìn thấy cục thịt Trần và Bùi Viễn đang tựa vào lan can bằng tre vừa lưu ý tình huống xung quanh, vừa câu được câu không nói chuyện phiếm, mới thở phào gọi hai người trở về. Đừng làm bia ngắm sống cho kẻ khác. Khi cục thịt Trần hỏi nguyên nhân gọi bọn họ lại, Từ Tịnh đáp. Từ vẻ mặt của cô có thể thấy được, cô cực kỳ vừa lòng đối với phản xạ của Trương Dịch. Chỉ đơn giản một câu, anh không chỉ nhanh chóng phản ứng được hàm ý sâu xa trong đó, mà còn bởi vậy nghĩ tới an nguy của hai người đang canh gác bên ngoài, có thể thấy được là người sống có tình có nghĩa, không uổng cục thịt Trần vẫn luôn ca ngợi. Nghe ra là thiếu hai khẩu súng, biểu tình cục thịt Trần vốn còn hơi lo lắng trong khoảnh khắc trầm tĩnh lại, tặc lưỡi một cái em còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là hai khẩu súng, có lẽ là mất đi đâu rồi hoặc là bị đám quê mùa chưa thấy súng bao giờ hiếu kỳ tưởng là linh kiện đem đi lung tung không chừng. Cái trại này chúng ta lục soát hết một lượt rồi, đừng nói là người ngay cả con ruồi cũng chẳng lọt nổi đâu. Cô đừng hoảng quá mà tự hù mình, hồn phách tôi chẳng còn để mà dọa nữa đâu. Ăn quả đắng to đùng thế kia mà cậu còn hôn nhiên được, hiếm thấy thật. Từ Tịnh nhẹ bẫng liếc mắt nhìn Y Dì, như cười như không buông một câu. Cục thịt Trần trước tiên cho rằng là lời khen, không khỏi vui vẻ, nhưng lập tức ngấm ra ẩn ý trong câu nói đó, không khỏi nhe răng hằm hẻ, lại xem như không nghe thấy. Đàn ông không phân đua với phụ nữ. Đây là chủ trương nhất quán của Y Y. Ngược lại Trương Dịch thì rất hiểu Y Y, biết mặt ngoài nhìn Y cứ như tùy tiện không nên thân, nhưng nội tâm cực kỳ tỉ mỉ, nói như vậy chẳng qua là thói quen chuyện lớn hóa thành bé chứ không phải thật sự không để trong lòng. Có thể lăn lộn trong đám xã hội đen như cá gặp nước, sao có khả năng thật sự là một kẻ không có ý thức gian nan khổ cực. Trương Dịch quen biết Y hơn 10 năm, tổng cộng biết Y vấp ngã 3 lần, lần đầu tiên là khi hai người mới quen, còn lại 2 lần đều phát sinh sau tận thế. Ở chuyện Bạch Mân nếu như nói là vì nhất thời mê muội sắc đẹp, lần này chỉ sợ cũng là vì vừa thoát được hiểm họa của lũ chim chuột, nhìn thấy đồng loại nên theo bản năng sinh lòng thân cận, kết quả lại bị kẻ xấu âm thầm hãm hại. Tin tưởng lần này qua đi, ý sẽ càng thêm dê. Trưng cảnh giác. Anh Dịch, dị năng của em gái Mộ Nhiên là dùng để cứu mạng, dù sống không tốt nhưng giữ gìn cái mạng nhỏ hẳn không thành vấn đề, anh đừng lo quá. Lúc dọn dẹp trại tiểu yết, hai người từng có cuộc trò chuyện ngắn gọn, Trương Dịch biết người yết độc ác. Mà cục thịt Trần cũng biết chưa tìm được Dương Dương và Lý Mộ Nhiên. Thẳng đến lúc này, cục thịt Trần mới có cơ hội nói ra lời an ủi. Lời của y cũng chính là hy vọng ỷ thác còn sót lại trong lòng Trương Dịch, cho nên nghe vậy vẻ mặt nghiêm trọng của anh hơi hơi dịu đi, anh cũng hy vọng Lý Mộ Nhiên trong khoảng thời gian tách ra này không chỉ bình an mà còn có thể sử dụng dị năng kỳ lạ kia của cô. 3-135-3 Chương 136, tình thế khó xử. Khi người thứ 5 được phái đi cũng mất liên lạc. Lý Mộ Nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Long Hạ không trở về, Tiêu Thắng cũng không trở về, mấy tin này cô biết được là từ những người còn lại trong đoàn xe lén lút bàn luận. Không khí trong đoàn xe ngày một nặng nề, có người thậm chí bắt đầu bất mãn với Lâm An. Lý Mộ Nhiên không phải không nghĩ vậy, nhưng cô không có hiểu biết gì về người này, hơn nữa cô phát hiện Lâm An cũng rất sốt ruột, miệng còn nổi nóng tức giận, ngay cả khi ở một mình cũng vô cùng sầu lo, thậm chí còn mất ngủ cả đêm. Biểu hiện như vậy khiến chút hoài nghi mới nảy lên của cô sẽ cảm thấy áy náy, chỉ là cô vẫn thấy bất an. Một chút việc nhỏ, gì đến nỗi này? Để tôi bói một quẻ cho cô. Cô vì chuyện của Tống Nghiễn mà trằn trọc cả đêm, quỷ bệnh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, móc mấy viên nghe nói là vỏ sò đen từng khiến đám nhóc Trương Duệ dường ngạc nhiên từ trên người ra, mở miệng nói. Mấy ngày ở chung này, cho dù Lý Mộ Nhiên không cố tình quan sát cũng có thể cảm nhận được quỷ bệnh không phải người bình thường. Cái khác không nói tới. Chỉ mấy ngày không ăn không uống thôi liền khiến cô từng nghi ngờ không biết gã có phải là zombie biến dị hay không. May mắn, gã cũng không ăn thịt người, mà càng khiến người ta không biết nói gì cho phải đó là gã dường như không thèm để ý người khác có phát hiện điểm này hay không. Bĩ. Không chờ đáp lại, vỏ sò đen đã bị tung ra mặt đất, chia ra thành mấy viên, có lớn, có nhỏ, có ngựa, có sớp. Quỷ bệnh không chút để ý nhìn lướt qua, nhặt nhó phán. Chỉ vậy thôi sao? Lý Mộ Nhiên dâng lên cảm giác vớ vẩn, nghĩ thầm cho dù là thần côn đi nữa ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch hỏi vài câu, bói lại mấy lần mới có thể cho ra đáp án chứ, trông gã cứ như đang chơi vậy, có hơi. Có nghĩa là gì? Cô hỏi. Người này ngay cả giải thích cũng lười, hà tất phải lấy chuyện bói toán ra đùa cô, cho nên mặc kệ đúng hay không, chỉ với phần ý tốt của đối phương, cô liền nhận cái tình này. Tiểu nhân đắc ý, quân tử đạo tiêu. Mọi việc nên nhẫn. Quỷ bệnh chậm gì gì nhặt vỏ sò đen lên, trong ánh mắt kinh ngạc của vài người bên cạnh vân vê vài cái thành một khối hoàn chỉnh, sau đó cho lại vào túi tiền, ít lời nhiều ý mà trả lời. Còn phải nhận thế nào nữa? Lý Mộ Nhiên truy vấn, trong lòng kỳ thật có chút không thể hiểu được, cô cảm thấy bản thân vẫn luôn biết nhẫn nhịn mà. Được rồi, không có năng lực, không nhịn thì có thể làm được gì chứ? Quỷ bệnh ngâng mắt nhìn cô một cái, nói từng chữ một lùi lại, đừng vội xuất đầu. Trong lúc gã không biết, có rất nhiều lần cô sắp nhịn không nổi mà nói ra dị năng của mình với Lâm An. Lý Mộ Nhiên im lặng một lát, cảm thấy còn mơ hồ hơn, hoàn toàn không hiểu gì cả, còn không bằng trực tiếp hỏi cho rõ nghe không hiểu. Là sao? Quỷ bệnh đột nhiên có chút hối hận vì tự tìm phiền toái, nhưng nếu đã mở đầu thì vẫn nên làm tới cùng thôi, chẳng qua không kiên nhẫn được mà mắng một câu ngu ngốc. Chủ nhiệm nhà cô bị tiểu nhân lừa, cô phải đề phòng đi, đừng có góp cả phần mình vào. Muốn cứu người thì một mình lén lút mà cứu, đừng có làm như sợ người khác không thấy được ấy. Gã cũng không nghiêm túc phân tích ý nghĩa quẻ cho cô, trên thực tế, đối với người thường mà nói, quẻ này khẳng định xấu không thể xấu hơn được nữa, nhưng trong mắt gã, quẻ ấy không tốt cũng chẳng xấu, chỉ phải xem người ta nghĩ thế nào thôi. Qua cơn bị cực rồi đến hồi Thái Lai, thiên đạo vô thường, nhưng tuyệt đối sẽ để lại đường sống cho người ta. Tuy rằng tình cảnh lúc này của Tống Nghiễn đã kém đế, N không thể kém hơn. Lý Mộ Nhiên nghe nhầm chủ nhiệm thành chủ nhân, chợt hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh phản ứng lại được, sau đó nhanh chóng bị lời nói lộ ra tin tức kinh người của quỷ bệnh mà rời đi lực chú ý, lắp bắp hỏi anh nói. Anh nói Lâm. Tôi chưa nói cái gì cả. Quỷ bệnh nhún nhún vai chìa tay, mặc kệ Lý Mộ Nhiên có truy vấn thế nào, cũng không chịu nói ra nửa chữ. Lý Mộ Nhiên rất muốn nói với bản thân rằng mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ quỷ bệnh thật sự không có ý gì đặc biệt, chỉ bảo cô cẩn thận chút mà thôi, nhưng mặc kệ thế nào. Trong lòng cô vẫn có một cây gai mọc rễ, khiến bản thân bởi vì Tống Nghiễn gặp nạn mà rối loạn, thu lại ý định dựa vào Lâm An và mấy người sót lại trong đoàn xe để cứu người. Trên thế giới này, chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Trải qua mấy ngày huấn luyện, Lý Mộ Nhiên đã có hiểu biết về dị năng của mình. Mỗi ngày có thể sử dụng số lần cực hạn là 5, trong đó đã tính cả số lần hấp thụ tinh hạch bổ sung rồi tiếp tục sử dụng dị năng, sau đó sẽ phải dừng lại khôi phục tinh thần. Bởi vì mỗi lần sử dụng không chỉ tiêu hao lượng lớn dị năng, còn bị tiêu hao không ít tinh thần lực. Dị năng có thể thông qua tinh hạch mà bổ sung, nhưng tinh thần lại yêu cầu giấc ngủ và nghỉ ngơi mới có thể khôi phục, cho nên nói cực hạn kỳ thực là giới hạn của tinh thần. Mặt khác, khi sử dụng dị năng có thể mang theo người khác, điểm này đã sớm được chứng minh từ lúc mang theo Trương Duệ Dương và UU rơi xuống Đông Châu, nhưng mà hiện giờ cô thử lại, phát hiện một lần chỉ có thể mang một người, hơn N. À bởi vì mang theo người, khiến số lần sử dụng ít đi thành 2. Cô có chút mê mang, không biết là bởi vì UU không phải người cho nên không chiếm danh lệch, hay là do năng lực của cô chỉ có thể vượt qua 20 km như thế, so với tiềm năng khi kích phát toàn diện giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù chỉ có 2 lần cũng có thể có tác dụng rất lớn. Nhưng chuyện tiếp theo khiến người khác đau đầu đó là nếu cô đi cứu Tống Nghiễn, bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Cô không yên tâm để đám trẻ ở lại đây, càng lo lắng nếu sau khi cô rời khỏi, quỷ bệnh có khi nào thi tính bùng phát, ăn luôn bọn nhỏ. Tuy cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn, nếu đối phương thật sự có ý xấu, lúc trước khi cô bị thú vực tấn công không cần ra tay giúp là đủ rồi, hà tất phải làm điều thừa. Nhưng nếu tự giấu bọn nhỏ ở nơi ẩn nấp an toàn so sánh với để bọn chúng bên cạnh quỷ bệnh, cô xác thật lo lắng hơn một chút, chung quy toàn thân cao thấp của người này đều là một tần số. Anh cần tôi giúp làm gì? Nghĩ đến tình cảnh càng kéo dài càng bất lợi của bọn họ. Lý Mộ Nhiên rốt cuộc quyết định làm rõ ý đồ quỷ bệnh đi theo mình trước, sau đó sẽ phán đoán xem phải làm thế nào. Nghe hỏi vậy, trong mắt quỷ bệnh hiện lên vẻ hiểu rõ tất cả, trầm ngâm một lát, không tiếp tục ra vẻ thần bí nữa, tôi đang tìm một thứ. Tôi đã tính rồi, ở đâu đó trên Tây Bắc, cô đưa tôi tới đó, tìm giúp tôi. Thì ra cũng có chuyện anh không làm được hả? Lý Mộ Nhiên nghe vậy thì trong đầu xuất hiện suy nghĩ kia trước nhất. Khi đó cô mới phát hiện trong tiềm thức của mình vậy mà đã xem người đàn ông bệnh tật này trở thành người không gì không làm được. Đương nhiên, ngay sau đó cô liền vì cái suy nghĩ này mà không nhịn được bật cười, cũng không phải thần tiên, sao có thể không gì làm không được. Là thứ gì vậy? Cô thuận miệng hỏi một câu, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, hiện tại nói cho cô hẳn là không sao. Không biết. Quỷ bệnh cho cô một đáp án rất đáng kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên rối rắm một trận, cảm thấy người này nếu không có ý tốt thì bất việc đi rồi, lời nói dối không đàng hoàng này ai sẽ tin chứ. Nhưng càng khiến cô buồn bực hơn đó là cô thật sự ngốc đến không khống chế được mà muốn tin tưởng. Có lẽ là quỷ bệnh cho cô cảm giác ngay cả đi lừa gạt người khác thì gã cũng khinh thường. Vậy phải tìm thế nào? Nếu không tìm thấy, chẳng lẽ cứ phải chạy nơi nơi theo gã sao? Không phải cô sợ cái này, cô sợ chính là không có đầu mối mà cứ đi làm, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vô vọng không biết làm thế nào. Đến lúc đó tôi sẽ có cách. Quỷ bệnh không muốn nói chuyện nhiều, gã quá do năng lực của Lý Mộ Nhiên, muốn đi Tây Bắc, còn không biết phải chờ ngày tháng năm nào, hiện tại mà nói không khỏi quá sớm rồi. Cũng may thời gian của gã rất nhiều, không nổi. Muốn tìm đồ ạ? Cháu cũng có thể giúp, cháu tìm đồ rất giỏi đó. Trước kia bà nội không tìm được đồ, đều là cháu giúp tìm thấy đó. Hai người nói chuyện cũng không tránh mấy đứa trẻ, Trương Duệ Dương vẫn luôn yên lặng nghe đột nhiên giơ tay nhỏ lên, vô cùng tích cực. Nói xong, nhóc chớp chớp đôi mắt to đen thuần, có chút chần chờ lại có chút mong mỏi nhìn quỷ bệnh, nhỏ giọng thử thăm dò thương lượng nhưng mà chú bệnh ơi, có thể tìm ba ba trước được không? Dường như sợ bị từ chối. Nhóc vội vàng bổ sung đến lúc ấy ba ba, chú bí đỏ và cả chú béo nữa có thể tìm giúp đó. Mặt quỷ bệnh không chút biểu tình nhìn đứa nhỏ một cái, lát sau mới chậm gì gì trả lời không được để lỡ. Đương nhiên trước đó phải giải quyết xong chuyện vặt vãnh này mới khiến cô gái kia chú tâm giúp gã làm việc được, chút chuyện này gã vẫn chờ nổi. Gì cơ? Trương Duệ Dương há hốc mồm, không rõ như thế là đồng ý hay không, nhưng sợ hỏi lại chú bệnh sẽ tức giận, đang lúc rồi dám liền cảm thấy đỉnh đầu bị sờ sờ. Bên tai vang lên tiếng của Lý Mộ Nhiên, chú ấy đồng ý rồi. Nhóc nhất thời mừng rỡ cười tươi, tay nhỏ hăng hái nắm lại cam đoan với quỷ bệnh, chú ơi, cháu nhất định sẽ cố gắng giúp chú tìm đồ. Đối với lời cam đoan của đứa trẻ 5 tuổi, quỷ bệnh đương nhiên không có khả năng để trong lòng, huống hồ những người khác mà muốn giúp, không có năng lực dò xét bằng tinh thần của Lý Mộ Nhiên thì cũng uổng công. Lần nói chuyện này hiển nhiên không giúp được gì cho phán đoán của Lý Mộ Nhiên, cô cũng tự hiểu được. Một khi dính tới chuyện hơi phức tạp lục đục với nhau thì cô liền luống cuống, cho nên cuối cùng vẫn quyết định thành thật dùng biện pháp liều chết để xử lý. Đưa ra ba lựa chọn có thể nghĩ ra đặt trước mặt, sau đó đắn đo cân nhắc, cuối cùng chọn ra biện pháp có thể nói là tương đối an toàn nhất trong đó. Biện pháp thứ nhất, hoàn toàn mặc kệ quỷ bệnh có để ý hay không, giấu bọn nhỏ đến một nơi không kẻ nào biết được, cho đến khi cô cứu được người ra thì tìm chúng, nhưng nếu như cô không về hoặc là đột nhiên có sinh vật biến dị tấn công. Bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Biện pháp thứ hai, để đám nhóc ở cùng quỷ bệnh, phương diện này cần yêu cầu suy xét đến vấn đề chính là lai lịch của quỷ bệnh đến tột cùng là gì, lời gã nói có thật hay không, gã có tâm tư gì khác hay không. Còn cách thứ ba là giao bọn nhỏ cho Lâm An, nhờ anh ta chăm sóc hộ, nhưng mà so với Lâm An, cô dường như càng nguyện ý tin tưởng quỷ bệnh hơn một ít. Trên thực tế, vô luận chọn cách nào cô cũng không yên tâm, thế nhưng cô thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác cả, mà việc cứu người thì vẫn cần. Phải làm. Nếu đổi thành một người đàn ông, nhất định sẽ cảm thấy câu nghĩ quá nhiều, lo nghĩ vẩn vơ, không nói đến cái khác, cho dù Lâm An thật sự là kẻ phản diện, chỉ cần Lý Mộ Nhiên chuẩn bị tốt đầy đủ đồ ăn thức uống rồi bảo mấy đứa nhỏ thành thật ở trong phòng thì Lâm An cũng sẽ không rảnh đi chú ý bọn nó, càng miễn bàn tới quỷ bệnh có thể trực tiếp một phát đập chết cô. Nhưng mà quan tâm quá sẽ bị loạn, Lý Mộ Nhiên lại từng bị thua thiệt rồi, cho nên hận không thể tìm một biện pháp an toàn chắc chắn nhất cho bọn nhỏ. Chỉ là trên thế giới nào có chuyện gì là chắc chắn chứ. Bởi vậy trong lòng cô tuy rối rắm, nhưng vẫn mau chóng đưa ra quyết định, chọn biện pháp thứ hai, giao bọn nhỏ cho quỷ bệnh. Có lẽ cô có thể thử tin tưởng quỷ bệnh xem sao. 3-13-16-3 Chương 137, chuẩn bị cứu người. Một tháng. Quỷ bệnh không kiếm cớ từ chối, nhưng đưa ra một kỳ hạn. Đủ rồi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt một chút rồi mới hiểu, vội liên thanh đáp ứng. Nếu chuyện đã quyết định xong rồi, cô cũng không lo trước lo sau nữa, hai ngày tiếp theo chính là để chuẩn bị tốt đồ ăn thức uống cho bọn nhỏ trong một tháng tới, tuy rằng tự cô thấy cũng không mất đến tận một tháng nhưng mà thừa còn hơn thiếu. Trước khi đi còn gọi riêng đám nhỏ vào trịnh trọng dặn dò một hồi, để bọn nhỏ nếu thấy tình huống không ổn thì phải nghĩ cách chạy thoát, tìm nơi trốn vào, đợi cô trở về sẽ có biện pháp tìm được chúng. Phó Đam và Lý Trác Viễn rất nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên đoán được nỗi băn khoăn của cô, nhưng Ngô Tử Nhiên và Trương Duệ Dương thì lại mơ hồ. Trương Duệ Dương còn được, nghe không hiểu nhưng sẽ ngoan ngoãn đồng ý, Nô Tử Nhiên lại có nhiều lần muốn há miệng hỏi cái gì đó, nhưng đều bị Phó Đam lường ngăn lại. Nhưng mà tại sao chứ? Chú bệnh không phải người xấu mà. Đúng không Dương Dương? Đến khi Lý Mộ Nhiên rời đi, Nô Tử Nhiên rốt cục vẫn hỏi ra, không quên kéo đồng minh. Trương Duệ Dương rất nghệ tình mà gật mạnh đầu, phải ạ, chú bệnh là người rất tốt. Nhưng hiển nhiên đây không phải điểm chú ý của nhóc, điều nhóc quan tâm chính là khi nào gì mới về đây. Nhóc không nghĩ tới chuyện Lý Mộ Nhiên sẽ không trở về, chỉ là từ sau khi rơi xuống căn cứ Đông Châu, đây là lần đầu tiên nhóc tách khỏi Lý Mộ Nhiên, cảm giác có chút không quen. Nô Tử Nhiên rõ ràng cũng lo lắng vấn đề này, lực chú ý lập tức bị rời đi, bắt đầu sầu lo cùng nhóc. Lý Viễn Trác cười hì hì với Phó Đam, đột nhiên tìm được biện pháp ứng phó với mấy vấn đề ngu ngốc của cô nhóc kia. Mà trong lòng Phó Đam lại cảm thấy nặng nề, phải biết rằng bắt đầu từ giờ phút này, cậu phải gánh vác trọng trách bảo vệ em trai em gái nhỏ, không thể tồn tại tính ỷ lại như khi có Lý Mộ Nhiên nữa. Mà cho dù Lý Mộ Nhiên không dặn dò, cậu cũng rõ ràng cho dù là người của đoàn xe hay là quỷ bệnh đều không thể dựa vào. Nhưng mà không ai nghĩ tới, ngày Lý Mộ Nhiên rời đi, quỷ bệnh tiện tay bói một quẻ, rồi liền bảo bọn nhỏ thu dọn đồ, mang theo chúng lặng lẽ rời khỏi khu nhà máy đoàn xe đang ở, đi tới trung tâm thành phố Tây Lăng. Không ai biết lái xe, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi. Một hàng trẻ con, gia bệnh này đi trên đường cũng được xem là một cảnh tượng kỳ thú. Sao lại phải rời đi? Chị Mộ Nhiên về không thấy chúng ta thì làm sao? Phó Đam rõ ràng không đồng tình nhưng lại nhớ kỹ câu đi theo quỷ bệnh của Lý Mộ Nhiên, vì vậy chỉ có thể cứng rắn truy hỏi bên người quỷ bệnh, ngay cả sự kính sợ về gã cũng không dành lo nữa. Khi nào cô ấy về, ta sẽ để các cháu đi đón. Quỷ bệnh bị nói đến mất kiên nhẫn, rốt cuộc đưa ra một câu trả lời cao thâm khó đoán. Chú bệnh ơi, chúng ta đi đâu thế ạ? Phó Đam vừa mới an tĩnh lại, Trương Duệ Dương lại ôm ú ú sán lại, khác biệt chính là trên khuôn mặt nhỏ như con mèo hoa kia không có sự lo lắng hoài nghi như Phó Đam, mà chỉ tràn đầy sự tin cậy. Quỷ bệnh túi đầu nhìn thằng nhóc một cái, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, khó có dịp nổi lên tâm tư trêu đùa. Nghe nói zombie Tây Lăng rất thích trẻ con, ta muốn mang các ngươi tới đó, đổi lấy đồ ăn ngon. Ở đây quỷ bệnh dùng cổ văn nên Dương Dương nghe không hiểu. Trương Duệ Dương há hốc mồm, há há cái miệng nhỏ nhưng lại không phát ra tiếng nào, ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc đầu mờ mịt nghe không hiểu, chú bệnh chú đang nói gì vậy? Phó Đam phì một tiếng bật cười, chút băn khoăn trong lòng bỗng chốc hóa thành hư không, người này cả ngày chẳng ăn cái gì cả, đổi đồ ăn ngon cái dám ý, nếu gã nói chuẩn bị tìm nơi không ai biết nấu bọn họ lên ăn, có lẽ cậu còn tin tưởng hai phần. Không thể không nói, thiếu niên không uổng công ở cùng Lý Mộ Nhiên lâu như vậy, cái nhìn của hai người đối với quỷ bệnh vậy mà cực kỳ nhất trí. Hơn nữa, khiến thiếu niên không biết nói gì chính là người này thế mà cũng có chút hài hước, thật sự vượt qua tầm hiểu biết của cậu. Quỷ bệnh ho khan hai tiếng, tâm tư nói đùa dừng tại đây, không hề lên tiếng nữa, cũng không để ý lần trêu đùa này vì vấn đề ngôn ngữ mà ra quân bất lợi. Tính gã cổ quái có tiếng, thái độ đối với Trương Duệ Dương đã xem là tốt lắm rồi, đây có lẽ phải quy công cho thái độ thân thiết tự nhiên không sợ bất kính của thằng bé này. Nhưng gã mới bắt đầu đã liền quăng đề tài đi, Phó Đam thì không thể làm lơ đôi mắt to ham học hỏi của Dương Dương cũng như ánh mắt nghi vấn của Lý Trác Viễn và Ngô Tử Nhiên được. Chú bệnh nói muốn đưa chúng ta tới thành phố Tây Lăng đổi đồ ăn với zombie. Thành tích ngữ văn của cậu không tệ, đại khái vẫn có thể nghe hiểu được. Chỉ là cảm thấy cái hài hước này của chú bệnh kỳ lạ y như con người của gã vậy. Nghe xong, Lý Viễn Trác nhìn bóng người ốm yếu tùy thời cũng có thể bị gió thổi bay kia, sau đó không nói gì mà nhìn bầu trời âm u, coi như bản thân chẳng nghe thấy gì cả. Mà Ngô Tử Nhiên đã mà khóc, rồi tay túm chặt áo Phó Đam kéo về phía sau, sao còn đi với chú ta nữa. Hu hu hu, em không đi đâu. Adam, chúng ta đừng đi. Trương Duệ Dương hơi giật mình nhìn bên này rồi lại nhìn sang kia, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, nhưng em cảm thấy chú bệnh chỉ nói đùa thôi mà. Nói đến đây, còn rất cổ vũ mà cười hai tiếng thật buồn cười nha. Cũng không biết nhóc nói chuyện đùa kia buồn cười, hay là chê chị gái bị dọa khóc buồn cười nữa. Bị một thằng bé nhỏ hơn mình chê cười, Nô Tử Nhiên lập tức ngừng khóc, chỉ bĩu môi nước mắt lưng tròng nhìn những người khác, trông thật đáng thương. Lý Viễn Trác và Phó Đam đều nhịn không được xoay đầu cười trộm, cảm thấy Trương Duệ Dương thật sự hợp với túi khóc Nô Tử Nhiên kia. Không khí vốn có chút căng thẳng thấp thỏm bị pha trộn như vậy không khỏi nhẹ nhàng đi rất nhiều, nếu đường không trống vắng, xung quanh không một bóng người thì ngược lại giống như đang đi du lịch vậy. 3. Lý Mộ Nhiên tới căn cứ Đông Châu vào đúng nửa đêm, cô sử dụng dị năng liên tục 5 lần, bôi chút cao da cốt của thú vực rồi tìm chỗ an toàn ngủ liền mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy tiếp tục hành trình đến Đông Châu. Trên đường ngoại trừ ngủ để bổ sung tinh thần cùng với hấp thụ tinh hạch để bổ sung dị năng ra thì gần như không có thời gian dừng lại. Nhưng tới địa phương cách căn cứ Đông Châu mấy km, cô lại không trực tiếp xông vào cứu người, mà tìm nơi người dân bỏ hoang dừng lại. Một là từ Tây Lăng đến căn cứ Đông Châu lộ trình hơn 200 km, cô đổi tới gấp như vậy, tinh thần đã tới cực hạn rồi, dị năng không thể sử dụng tiếp, Cái chính là cô còn cần phải do thám tình hình trong căn cứ Đông Châu cũng như vị trí của Tống Nghiễn đã. Nóng vội thì không thành công, T. Uy cô muốn cứu người, nhưng cũng không muốn cả bản thân cũng bị rơi vào đó. Ăn hai cái bánh bột ngô chuẩn bị sẵn trước khi lên đường, sau đó bôi thêm cao gia cốt, Lý Mộ Nhiên ngã đầu liền ngủ. Nơi này không giống chỗ nghỉ chân lần trước, bởi vì quá gần căn cứ, trong phòng hễ là đồ vật có thể dùng được đều bị lục soát mang đi. Ngay cả khung giường gỗ ghế rửa cùng với sàn nhà cũng đều bị hoặc tách hoặc đào ra mang đi làm nhiên liệu, chỉ còn một ít tivi, máy giặt tủ lạnh và mấy thứ đồ vật không ai muốn, nhìn qua lạnh ngắt. Lý Mộ Nhiên chỉ có thể trực tiếp ngủ trên mặt đất, không dám đốt lửa nên không bao lâu lại bị lạnh mà tỉnh. Cũng may cô là người dị năng, đổi lại là người chưa thức tỉnh chỉ sợ đã bị cóng chết rồi. Sau cơn mưa như thác đổ kia, trời tối nhanh hơn và sáng muộn hơn. Cô tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một vùng đen thui. Không có đồng hồ cũng không có cách nào đoán được thời gian cách Hừng Đông còn bao lâu. Nhưng xác thực là cô bị lạnh không ngủ được, chỉ có thể lấy ra mấy viên tinh hoạch khi săn giỏm bị mấy ngày trước ra bổ sung cho dị năng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau khi hấp thu 3 viên, dị năng no đủ xong mà trời vẫn chưa sáng. Tinh thần lực của cô đã khôi phục non nửa, vì thế bắt đầu dò xét tình huống căn cứ Đông Châu cùng với khu vực xung quanh. Lúc này đại đa số mọi người còn đang chìm trong giấc ngộng. So với những người du tản bên ngoài căn cứ thì như chim sợ cảnh cong, vừa nghe thấy động tĩnh liền xoay người tỉnh giấc, những người sống sót trong căn cứ sau một ngày vất vả được ngủ tương đối an ổn. Tường thành kiên cố, quân đội thủ thành mang súng, đó chính là bảo đảm an toàn của bọn họ. Đây là nguyên nhân chính yếu vì sao mọi người muốn vắt óc chen chân vào thành, giống như Lý Mộ Nhiên hay đám Hoàng Hải đâm đầu ra ngoài, nếu không phải không thể tồn tại được trong căn cứ thì tức là có suy nghĩ khác, chung quy trăm người hẳn chỉ có một. Đêm thật an tĩnh, giống như có một con quái thú rất lớn cắn nuốt tất cả thanh âm vậy. Rừng cây mênh mang, có sinh vật dạ hành xuyên qua trong đó, thực vật biến dị lười biếng mà tiêu hóa con mồi bắt được ban ngày, kéo dài cành lá và bộ rễ chậm rãi chôn vùi văn minh nhân loại. Thôn làng, nhà máy, cầu đường mất đi sự ồn ào náo nhiệt ngày xưa, giống như nấm mồ chết vậy, thỉnh thoảng có bóng người nhảy ra, khiến người ta sau giây lát kích động đó là sự thất vọng và khổ sở. Bởi vì không ai có thể không biết mệt mỏi không biết sợ hãi du đãng ban đêm khi mà nơi nơi đều là thực vật biến dị như vậy cả. Có lẽ chúng cũng từng là con người, nhưng đó chuyện thật lâu trước kia rồi. Dù cũng không phải lần đầu dùng tinh thần lực cảm giác mọi thứ xung quanh, Lý Mộ Nhiên vẫn vì loại cảm giác tựa như trông ra thậm chí có thể nắm trong tay toàn bộ thế giới này mà cảm thấy tim đập loạn, tinh thần run rẩy. Cô ổn định lại tinh thần, đưa lực chú ý tới hướng căn cứ, lướt qua tường cao có người tuần tra. Quét về phía kiến trúc tao nhã san sát bên trong thành, thẳng hướng tới ba khu thượng. Lý Mộ Nhiên cũng không biết Tống Nghiễn đang ở nơi nào, chỉ có thể áp dụng biện pháp ngu ngốc nhất đó là tìm từng chỗ một, nhưng mà dường như trời cao nhìn thấu tấm lòng thành của cô, cho nên chỉ cho cô một con đường sáng, một tòa nhà đèn đuốc sáng trưng vẫn có người đi lại xâm nhập vào phạm vi cảm giác của cô. Giống như thiêu thân, người cũng có tính hướng sáng. Cho dù tinh thần lực dò xét của Lý Mộ Nhiên không bị ảnh hưởng bởi đêm tối nhưng vẫn không tự chủ được mà bị nó hấp dẫn. Hiện tại sắc trời chưa sáng nhưng những người đó xem chừng chưa từng thả lỏng cảnh giới kể cả lúc ban đêm. Phòng thủ nghiêm mật như vậy khiến người ta không thể không suy đoán trong đó có phải có nhân vật hay đồ vật gì quan trọng hay không. Tinh thần Lý Mộ Nhiên rung lên, lẳng lặng mà nhòm ngó vào trong. Qua bức tường làm bình phong ở cổng, tiến vào cửa thủy hoa, xuyên qua hành lang hiên nhà, tập trung tìm chỗ được canh gác nghiêm ngặt nhất. Nhưng mà khi tinh thần lực tiến vào cửa phòng đóng chặt kia, cô lại kinh ngạc phát hiện bên trong không có gì cả. Thật sự chẳng có gì, kể cả vật dụng trong nhà, bên trong trống không cùng với bên ngoài phòng thủ nghiêm mật hình thành sự đối lập rõ ràng, khiến lòng người nảy lên cảm giác quái dị. Chẳng lẽ là cố tình bày trận giả, dù thủ hạ của chủ nhiệm Tống Mắc Nhiêu. Trong lòng Lý Mộ Nhiên nảy lên nghi hoặc, tinh thần lực bồi hồi ở trong căn phòng trống chân một lúc lâu, không cam lòng cứ vậy mà rời đi. Cô biết đầu óc mình không đủ thông minh. Cho nên thời điểm cần đưa ra quyết định yêu cầu phán đoán mà không có cách nào phân tích rõ ràng cô luôn ỷ lại vào trực giác. Cô cảm thấy nơi này rất kỳ quái, cho dù muốn diễn không thành kế, cũng không cần thiết phải dọn dẹp sạch sẽ đồ vật trong nhà thế này, trừ phi vốn dĩ đã không có đồ vật gì rồi. Nhưng căn phòng này không quá giống những căn phòng cô từng tới, phải biết rằng cho dù không có người ở thì cũng sẽ bày biện vật dụng cũ, chứ không thể giống nơi này ngay cả chỗ nghỉ chân cho rồi bỏ cũng không có, ở trong toàn bộ khu nhà không khỏi quá mức quái dị. Nhưng mà dò xét toàn bộ căn nhà từ trên xuống dưới vài lần, cô cũng không phát hiện chỗ dị thường nào cả. Không thể trì hoãn mãi ở chỗ này, đương lúc cô quyết định lục soát chỗ khác trước một lần, nếu không có phát hiện gì sẽ quay lại, thì sàn nhà căn phòng bỗng dưng chuyển động. Lý Mộ Nhiên không kịp để phòng sợ hết hồn, tinh thần lực vụt thu lại, còn tưởng rằng là động đất, đang muốn đi ra ngoài lại phát hiện không có cảm giác rung chuyển gì cả. cô sửng sốt, cẩn thận cảm nhận, xác thật không có, lập tức nghĩ đến gian phòng kia có vấn đề, vội kéo tinh thần lực đi qua. Tinh thần lực vừa thu vào phóng ra chẳng qua cũng chỉ là chuyện trước mắt, bởi vậy khi cô trở lại căn phòng kia, mặt đất còn đang chậm rãi mở ra hai bên, hiện ra một cái cầu thang xi măng nghiêng nghiêng đi thông xuống phía dưới. Một lát sau, sàn nhà rừng chấn động, có hai người mặc áo bờ lật trắng đi ra từ bên trong, nói nói cười cười bước ra bên ngoài, mặt đất thì chậm rãi khép lại phía sau bọn họ. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc đến nỗi miệng có thể nhét được một quả trứng gà, cũng mặc kệ hai người vừa rời đi kia, trực tiếp đưa tinh thần lực đi xuống dưới tìm kiếm. Sau đó, cô thấy được Tống Nghiễn. 3137-3 Chương 138, khoảnh khắc nguy hiểm. Trong kế hoạch của Tống Nghiễn, toàn bộ đoàn xe rời khỏi căn cứ là chuyện tuyệt đối không được sai sót. Hắn mượn chuyện bị thương nặng, bệnh tình nguy kịch giả giả thật thật để kẻ có dị tâm cùng những thế lực khác can tâm, tìm ra gian tế được cài vào, đồng thời loại bỏ kẻ dễ bị dao động, cuối cùng chia làm 3 đợt rút lui. Nhóm đầu tiên chính là Tiêu Thắng và Long Hạ, hoàn toàn trung thành không cần phải nghi ngờ. Với đội dụ zombie, độ trung thành tất nhiên không nằm trong suy xét của hắn, chẳng qua là xuất phát từ tâm tính che chở cho kẻ yếu và người dưới quyền của mình nên mới thuận tay đưa bọn họ ra ngoài mà thôi, còn như tâm nguyện của họ, hắn quả thực không có thời gian suy nghĩ. Nhóm người này mục đích chủ yếu là loại bỏ chướng ngại trên đường, cùng với sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ trước khi bọn họ đặt chân đến nơi an toàn, chuẩn bị cho hai nhóm tiếp thuận lợi rút lui sau này. Bởi vì số lượng ít, sẽ không khiến căn cứ chú ý. Nhóm thứ hai chính là đội bị điều ra ngoài căn cứ, những người này trước đó hắn cũng không thông báo chuyện di rời, mà là để mấy người đứng đầu đoàn xe đại diện cho nhân vật đầu lĩnh là hắn, vào lúc bọn họ ra ngoài dọn dẹp zombie và sinh vật biến dị xung quanh liền trực tiếp mang đội đi luôn. Thời gian được định vào sau 2 ngày kể từ lúc nhóm của Tiêu Thắng rời đi. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột đã làm rất nhiều người trở tay không kịp, mà người hơi chần chừ một chút thôi sẽ bị bỏ lại. Đó cũng là để lọc người luôn, tuy không đảm bảo có thể loại bỏ sạch sẽ được gian tế, nhưng ít nhất có thể dọn dẹp được vài kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, đồng thời giảm tải được không ít cho đoàn xe. Quá nhiều người, quả thật không thích hợp chạy đường dài. Nhóm thứ 3 chính là Tống Nghiễn, vệ sĩ Vân Tắc và mấy thủ hạ có năng lực mạnh nhất. Ngoài ra còn thêm cả mẹ con Tô Huy. Sở dĩ đi cuối cùng là vì kiềm chế Ngụy Kinh Trì, khiến gã có chỗ kiêng kỵ, không dám buông tay truy kích người rút đi rồi. Hiển nhiên, lúc này hắn nên chính thức lộ diện để Ngụy Kinh Trì cùng các thế lực lớn biết hắn vẫn như trước khi tung ra lời đồn, còn sống tốt chưa có chết, thủ hạ của hắn còn không tới phiên những người khác làm chủ. Đồng thời cũng làm những kẻ dao động trước khi hoàn toàn bỏ đi phản bội chủ nhân thì ít nhiều sẽ băn khoăn vài phần, những người này đối với Ngụy Kinh Trì cũng sẽ có tác dụng kiềm chế tạm thời. Còn việc hắn rời đi như thế nào? Đùa sao, đương nhiên là nên ngang mà đi rồi, hắn không phải tù nhân, cũng không PH. Ải cấp dưới của Ngụy Kinh Trì, ai dám khống chế hắn? Muốn các thế lực kiêng kỵ khác bất mãn à? Mà một khi hắn bước ra khỏi cửa căn cứ, Ngụy Kinh Trì liền không làm gì được hắn nữa. Phải biết rằng hai nhóm đi trước đó của hắn cũng không phải để trang trí, Ngụy Kinh Trì có hối hận muốn đuổi theo, vậy cũng phải ngẫm xem có mai phục hay không đã. Tất cả kế hoạch đều hoàn hảo. Ngay cả chỗ nào có khả năng xuất hiện sơ suất hay bất chắc cũng đã được đắn đo nhiều lần, cân nhắc hết lần này đến lần khác, xác định biện pháp bổ sung, cuối cùng mới được quyết định. Chỉ tiếc hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến sự xuất hiện của Lâm An. Cuộc đời mỗi người luôn có 2-3 người bạn chí cốt có thể tin tưởng đưa lưng ra không mảy may nghi ngờ, với Tống Nghiễn mà nói, Lâm An được tính trong số đó. Hai người biết nhau từ hồi cấp 3, học cùng đại học, làm bạn gần 20 năm, cùng đánh nhau cùng theo đuổi một cô gái. Thậm chí ngay cả mối tình đầu cùng cảm giác lần đầu tiên lên giường với phụ nữ cũng đều tâm sự chia sẻ với nhau, tuy không phải là bạn nối khố nhưng trên phương diện tình cảm lại không khác là bao. Cho dù là khi cùng thích Tô Huy, hai người cũng chưa từng tức giận gây gổ với nhau. Theo như hắn thấy, cứ quang minh chính đại mà cạnh tranh, thua thì thua, chẳng sao cả. Hắn cũng không bởi vậy mà tránh né Lâm An, nhưng lại bởi không muốn gây hiểu nhầm nên dần dần giữ khoảng cách với Tô Huy. Dù sao hắn cũng không thể vừa nói cam lòng chịu thua lại thân thiết nhiệt tình với vợ bạn được. Tống Nghiễn hắn không phải loại người thích vương vấn không dứt khoát. Thẳng đến khi mặt thế tới, Tô Huy mang theo con trai tới cửa xin giúp đỡ, lúc ấy hắn lại không thể không đưa tay ra. Kiểu người như hắn, mắt nhìn người đại khái không tồi, nhưng một khi đã sai thì sẽ thành tai họa lớn, lớn đến nỗi đừng mong trở mình, cho dù có đem cả tài sản và tính mạng bản thân cũng là bình thường. Chỉ là hắn 100 triệu lần cũng không tưởng được, kẻ hắn nhìn lầm duy nhất, vậy mà lại là Lâm An. 20 năm mà như một ngày, tâm tính và sức nhẫn nhịn phải như thế nào mới có thể che giấu được bản chất thật của bản thân, không để lộ chút dấu vết nào. Lâm An khi tới quần áo tả tơi, dáng vẻ nghèo túng, nhìn qua sống rất không tốt. Anh ta bảo mình không có dị năng, vẫn luôn sinh hoạt ở khu dân cư may mắn sống sót cách căn cứ Đông Châu 2-300 km. Thẳng đến lần zombie và sinh vật biến dị có biến động, khu dân cư nhỏ kia bị đánh chiếm, anh ta đi theo đám người sống sót bên đó trải qua trăm nghìn cay đắng mới đến được căn cứ Đông Châu, mà người cùng tới đã chết gần 7-8 phần. Sau khi đến căn cứ, Lâm An biết được Tống Nghiễn tìm mình từ các nhiệm vụ được phân phát và tin tức địa phương, cho nên tìm tới. Tống Nghiễn vẫn luôn tìm người bạn này, thấy được người thì vô cùng vui mừng, may mắn Lâm An tới kịp thời, muộn chút thôi sẽ bỏ lỡ nhau, nào còn chỗ để nghĩ nhiều, chung quy vợ và con anh ta cũng ở đây, nếu sớm biết sao anh ta có thể không lộ mặt được. Quân tử lấy lý đo lòng người, tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người, Tống Nghiễn không phải quân tử, cũng không phải tiểu nhân, nhưng với chuyện của Lâm An thì luôn là quân tử, không nghĩ tới lại vì nó mà ngã đau. Cảm giác bị người mình coi là bạn thân đâm sau lưng thật sự không dễ chịu chút nào. Trong lúc mê mang mơ màng, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Tống Nghiễn, tiếp theo là một vài hình ảnh đứt đoạn, hắn phát hiện ký ức của mình bắt đầu hỗn loạn. Hắn biết mình bị Lâm An hại nhưng quá trình như thế nào lại không nghĩ ra, chỉ nhớ rõ Lâm An dường như có một dị năng rất quái lạ, từng có ý đồ khống chế ý thức của hắn, tuy không thành công nhưng lại khiến thần kinh của hắn bị tổn thương, xuất hiện việc mất đi ký ức. Hắn nỗ lực để bản thân không quên mất dị năng của Lâm An, đến mức những thứ khác cũng không rảnh để lo nữa. Nhưng chỉ có thể cảm giác chúng dần dần phai màu ở trong đầu rồi trở nên trống rỗng, có cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được, sao lại bất cờ hở. Tê ở trong thời khắc hỗn độn nào đó mà nhảy ra. Nơi này là một viện nghiên cứu ngầm, rõ ràng là được xây nên trước tận thế, diện tích rất lớn, thiết bị đầy đủ. Còn ẩn dưới một khu kiến trúc cổ thì liền biết thứ được nghiên cứu trước đây không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Viện nghiên cứu bị kính thủy tinh chia thành từng phòng thí nghiệm. Tống Nghiên chỉ cần quay đầu một chút là có thể nhìn thấy những người khác cũng bị giam giữ giống hắn, có người bị cố định trên bàn thí nghiệm, mấy nhân viên nghiên cứu mặc áo bờ lọc trắng vây quanh không biết đang làm gì, có máu từ trên bàn nhỏ giọt xuống mặt đất, tanh đỏ đến chói mắt. Có người bị tiêm thuốc, vẻ mặt rất nhanh trở nên vặn vẹo thống khổ, điên cuồng dùng thân thể va chạm cửa kính phòng thí nghiệm. Còn có một vài cơ thể người lẳng lặng nằm cách phòng bị mổ sọ mất đi cơ hội sống. Người ở viện nghiên cứu rất nhiều. Nhưng bởi vì thiết bị cách âm quá tốt Tống Nghiễn hoàn toàn không nghe được chút tiếng động nào, giống như hắn bị toàn bộ thế giới quên lãng vậy. Có kim tiêm đâm vào mạch máu trên cánh tay, chất lỏng lạnh lẽo bị truyền vào khiến Tống Nghiễn đang từ trong cảm giác mê man vô lực bừng tỉnh, một góc áo trắng lướt qua mắt, sau đó là tiếng cửa bị đóng lại. Rất nhanh, trong thân thể truyền đến cảm giác lửa cháy bừng bừng như đốt nướng, cơ bắp xương cốt lục phủ ngũ tạng như bị cái gì đó xé rách, hắn trần trụi nằm trên giường, nhưng lại không thấy lạnh chút nào, thậm chí trên trán, trên cơ bụng đường nét rõ ràng cùng với lưng đều có mồ hôi hột toát ra. Vì phòng ngừa hắn tự hại bản thân, chân tay hắn bị một loại phi kim chắc chắn dị thường khóa chặt trên giường thí nghiệm, cho dù muốn quay cuồng khóc thét cũng không làm được. Ngón tay thả ra rồi lại siết chặt, hắn tức giận mở to hai mắt nhìn trần nhà, ở giữa địa ngục đau khổ, lúc thì như cảm thấy bản thân từ khi sinh ra đã bị nhốt tại đây, cơ thể bị dùng để làm đủ các loại thí nghiệm, mãi đến khi chết rồi mới có thể rời đi, lúc thì nhớ tới khi mới vào đây không lâu là do Lâm An hại. Hắn nên nghĩ cách thoát khỏi đây, sau đó báo thù. Khi thì trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Huy bưng bát mì nước thanh đạm mỉm cười đưa đến trước mặt mình, lúc lại nhìn thấy Lâm An nhẹ nhàng kể rằng anh ta ghen ghét mình thế nào. Cho dù là lộ ra mặt xấu xa nhất trong lòng, ánh mắt Lâm An vẫn trong sáng chính trực, nụ cười vẫn chân thành ấm áp như trước, giống như anh ta vốn thực sự chính là người như vậy. Đáng hận. Hình ảnh trong đầu Tống Nghiễn lại hỗn loạn khiến hắn gần như phát điên, thứ duy nhất không đổi chính là hận thù tràn ngập. Cái loại hận thù bởi vì thân thể đau đớn, bởi vì bị người tin tưởng nhất phản bội mà muốn tàn sát hết tất cả. Lý Mộ Nhiên kiên nhẫn quan sát hai ngày, bởi vì cảnh tượng bi thảm nơi viện nghiên cứu ngầm này mà khiếp sợ đồng thời phẫn nộ, rốt cuộc cô đã tìm được cơ hội. Cho dù là ban ngày hay buổi tối, viện nghiên cứu đều có nhân viên bận rộn qua lại, nhưng lúc 8 giờ sáng lại có hơn 10 phút trống. Giống như bệnh viện nội trú mỗi sáng sớm sẽ mở một cuộc họp vậy, toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu cũng sẽ có một hội nghị lúc 8 giờ sáng. Nội dung hội nghị Lý Mộ Nhiên không nghe được, nhưng đoán chừng hẳn sẽ không nằm ngoài việc báo cáo mấy thứ tiến triển thí nghiệm và thành quả linh tinh. Hội nghị này sẽ khoảng 40 phút đến 1 tiếng, nhưng khi hội nghị tiến hành được hơn 10 phút, người ở ban trực sẽ đi ra tuần tra các phòng thí nghiệm. Nơi mở cuộc họp là phòng hội nghị số 1 ở dưới tầng, ngăn cách với phòng thí nghiệm, vách tường cũng không phải là thủy tinh mà được tạo ra từ một loại hợp kim nhìn qua rất kiên cố, cũng không biết người xây nó có tâm tình gì, không biết có phải thấy thẹn trong lòng hay không. Cho nên muốn giữ lại một khoảng không gian độc lập để thần kinh căng thẳng được thả lỏng tạm thời. Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không phí thời gian suy nghĩ mấy thứ râu ria đó, cô chỉ biết nếu muốn cứu chủ nhiệm Tống, thì chỉ có hơn 10 phút này thôi. Nếu muốn bảo đảm chắc chắn, cô vốn nên quan sát thêm vài ngày nữa thế nhưng tình hình của Tống Nghiễn không quá tốt, những người đó cứ cách mấy tiếng sẽ tiêm một loại dịch gì đó cho hắn, chẳng rõ có gây thương tổn gì với cơ thể hay không, nhưng thấy hắn khi thì hôn mê không biết thế sự, khi thì phẫn nộ, vẻ mặt vặn vẹo thì liền biết không phải thứ gì tốt. Bởi vì thời gian ngắn cho nên tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị tốt, ví như phải mở thứ giam cầm Tống Nghiễn ra thế nào, phải kiếm một bộ quần áo và giày tất dày dặn. Phòng thí nghiệm có thiết bị sưởi, mọi đối tượng thí nghiệm đều không manh áo che thân, mà nghiên cứu viên cũng không mặc nhiều lắm. Trước không nói tới vấn đề xấu hổ hay không, chỉ là nhập cư trái phép đưa Tống Nghiễn ra khỏi đây, cho dù thân thể hắn có tốt, cũng không có khả năng lóa thể chống cự được cái lạnh bên ngoài. Buổi sáng trời hơi lạnh, Lý Mộ Nhiên xác định lần cuối nhân viên viện nghiên cứu đều vào phòng học xong, cánh tay ôm một bộ quần áo sạch sẽ trộm được từ một nhà nào đó trong ba khu thượng, một tay xách theo giày ra một tay cầm đao, định vị xong liền phát động dị năng, nháy mắt đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Tống Nghiễn. Tống Nghiễn vừa bị tiêm thuốc, đang dần thay đổi trước hôn mê, cơ bắp cả người đều cứng đờ căng phồng, da như muốn nứt vỡ, mạch máu nổi lên, trên làn da màu đồng cổ như có mồ hôi và máu chảy ra, cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú bị thương. Khi nhận thấy trong phòng thí nghiệm đột nhiên có thêm người, hắn bỗng quay đầu nhìn lại, hai mắt đỏ bừng thô bạo, giống như ác quỷ muốn cắn người. Lòng Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nhưng bất chấp sợ hãi, nhanh chóng cầm quần áo đắp lên thân thể trần trụi của hắn, để dây xuống, sau đó ra hiệu cho hắn im lặng, thấp giọng nói chủ nhiệm, là tôi. Tôi tới đưa anh ra ngoài. Tống Nghiễn vẫn hung ác trợn mắt nhìn cô, qua vài giây, trong mắt mới chậm rãi hiện lên vẻ mê mang. Sau đó không biết là bởi vì cô không phải mấy kẻ mặc áo bờ lật trắng những ngày qua hay là nhận ra cô mà hung ác trong mắt dần thu lại, nhưng vẫn đề phòng như cũ. Lý Mộ Nhiên không quản được nhiều như vậy, cho dù hắn có ra tay đánh người, cô cũng không thể đi không công một chuyến này được, ít nhất phải đưa người ra ngoài trước đã rồi nói. Vì vậy cô chạy về phía bàn điều khiển cách đó không xa, tay ấn lên nút bấm màu đỏ từng thấy qua, bíp một tiếng, vòng khóa tay chân Tống Nghiễn thu về dưới bàn thí nghiệm. Cô nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai, sắc mặt không khỏi biến hóa. 3. Có chuyện rồi. Nam Thiệu bởi vì cứu người mà hao hết tinh thần lực bị Trương Dịch đẩy tỉnh. Cùng lúc đó, ngoại trừ giới sân ra, mấy người khác đều nhảy dựng lên, nhanh chóng cầm súng trong tay, hoặc ngồi xổm hoặc đứng đều tự tìm nơi ẩn nấp thích hợp quan sát bên ngoài, cẩn thận mà lén nhìn ra. Chỉ thấy dưới ánh sáng mông lung âm u của buổi sớm, trên đường đá xanh vào trại phủ đầy những vết tích theo năm tháng đang có vô số sinh vật hình người đi về phía nhà trúc của bọn họ, gần như đã sắp tới chỗ thềm đá sân trước nhà trúc. Bóng người có vẻ vụ bề, dáng đi không chút hoang mang, cùng với mùi hôi thối ngày càng nồng, đều nói cho họ biết một sự thật. Zombie. Rất nhiều zombie. 3-138-3. Chương 139, đường cùng, 1. Khốn kiếp. Tụi nó chui đâu ra vậy? Từ Tịnh mắt tinh thấy rõ trước nhất. Không khỏi căng thẳng rủa thầm một tiếng. Liếc sơ qua đã biết ít nhất có hơn 1.000 con, đấy chỉ là trong phạm vi tầm nhìn thôi, ở khu vực không thấy được chẳng biết còn có bao nhiêu, tựa như là toàn bộ người trong trại đều tập trung đến nơi này vậy. Chúng ta bị bao vây. Nam Thiệu đi sang phòng bên, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng điệu bình tĩnh thông báo. Từ Tịnh lại chửi thề một câu, vung súng bắn tỉa trong tay xuống, xoay người liền đi lấy thêm súng, vẫn không quên nhắc nhở Cục Thịt Trần và Bùi Viễn chú mày đừng quên mở chốt an toàn. Biết rồi, phụ nữ thật dài dòng. Cục Thịt Trần nói thầm, không để phòng bị đạp mông một cái, thiếu chút nữa ngã ra cửa. Y phẫn nộ quay đầu, một ánh nhìn chống lại cặp mắt phượng đầy lửa của Từ Tịnh, câu mắng người tức thì nuốt xuống, buồn bực rụt rụt cổ, một bàn tay làm động tác kéo khóa trước miệng, sau đó xê dịch sang bên cạnh tận lực rời xa của mẹ. Trong ánh sáng nhập nhoạng của ban mai, khóe môi Từ Tịnh khẽ nhếch, cô không chỉ hoang thêm nữa, đi thẳng đến chỗ chồng chất súng cầm lấy một khẩu súng ngắn và một cây súng trường. Lại khom lưng kéo một thùng đạn tới chỗ cô đặt súng bắn tỉa. Nam Thiệu và Trương Dịch thấy thế, gọi Cục Thịt Trần và Bùi Viễn chuyển hết súng cùng thùng đạn qua, sau đó phân phát cho mọi người. Trên xe Từ Tịnh tổng cộng mang theo 4 thùng đạn chứa khoảng 3.000 viên, để cho thuận tiện cô chọn loại đạn có quy cách mà các loại súng đều có thể sử dụng. Tuy rằng tầm bắn và lực sát thương so với đạn chuyên dụng kém hơn một ít nhưng đối với cao thủ bắn súng như Từ Tịnh thì cũng có thể xem nhẹ. Một thùng sắt nặng tới gần 100 kg, chẳng biết cô vác lên xe thế nào. Ai ra, chị đại à, rốt cuộc chị lấy đâu ra nhiều thứ tốt thế này? Nghi vấn ấy vẫn nghẹn trong lòng Cục Thịt Trần từ lâu, chỉ là lúc trước còn chưa thân quen với Từ Tịnh nên không tiện hỏi, sau lại bị trở thành thịt heo nên không có tâm tư nhớ đến, lúc này rốt cuộc nhịn không được. Nói cho chú mày thì chú mày cũng chẳng lấy được. Có lấy được thì cũng không dùng được. Từ Tịnh khinh bỉ liếc ý một cái, lười biếng hồi đáp. Cứ coi thường người ta. Chờ xem Cục Thịt Trần bĩu môi, mất hứng lẩm bẩm. Không vấn đề gì chứ. Bên kia, Trương Dịch vừa kiểm tra băng đạn có hoạt động bình thường hay không, vừa hỏi Nam Thiệu. Trước kia hai người chưa từng nói về vấn đề này, anh không biết Nam Thiệu có thể dùng súng hay không. Từng luyện qua rồi. Nam Thiệu cầm lấy một khẩu AK, thuần thục kéo chốt an toàn, kê lên vai phải ngắm ra bên ngoài, cười đáp. Rõ ràng tình cảnh rất nguy hiểm nhưng tâm tình của hắn không hề hồi hộp, tựa hồ chỉ cần Trương Dịch kề bên thì dâu trời sụp xuống hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì phải lo lắng. Cố gắng đừng dùng dị năng. Trương Dịch đưa một thanh đao hôm qua đã chọn ra cho hắn, sau đó vô vỗ vai Nam Thiệu dặn câu cẩn thận liền xoay người đi tới một khung cửa sổ khác, nheo mắt cẩn thận xem xét tình huống bên ngoài sao đột nhiên chui ra nhiều zombie thế kia. Anh tuyệt đối không cho rằng là do nhóm của mình hấp dẫn chúng đến, dân cư gần đây trừ người của trại tiểu yết thì phân bố cực kỳ thưa thớt, muốn lập tức tụ tập đông đúc như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, so với mấy người họ thì số lượng đám người yết ăn thịt đồng loại trước kia đông hơn hẳn. Nếu bị hấp dẫn thì zombie đã sớm tiến tới rồi chứ không chờ đến bây giờ. Nếu như không phải bầy zombie ngẫu nhiên, vậy thì rất có khả năng do người dẫn tới. Nam Thiệu đáp lại anh. Ngoại bọn nó. Anh Dịch anh Thiệu khỏi đoán, chắc chắn là lũ người hết khốn nạn. Cục thịt Trần thích súng ông lắm, đang cầm ngắm vuốt ve các kiểu, đột nhiên chửi ầm lên. Kỳ thật không cần y nói, chỉ cần nhìn kỹ thêm vài lần đều có thể thấy được vẻ lạ thường của bầy zombie này. Không giống những con dầm mưa dại nắng, gió thổi tuyết đánh. Toàn thân rách nát hỗn loạn chẳng bằng cả đám ăn mày ngoài kia, đám zombie trước mắt đều ăn mặc chỉnh tề, thuần một sắc trang phục lộng lẫy của người hết khi trải qua lễ hội lớn mới mặc, tuy cũng có con thiếu tay khuyết thịt, mặt mũi gớm ghiếc, nhưng có quần áo phụ trợ vẫn khiến người ta cảm giác rất trang trọng. Điều này lại càng làm mọi người phải sởn tóc gáy. Sao chúng làm được? Tư Tịnh tròn mắt thì thào tự hỏi, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của cô, khiến đáy lòng cô không thể áp chế mà dâng lên cảm giác rùng rợn. Không ai trả lời vấn đề này, hơn nữa trước mắt bọn họ quan trọng nhất cũng không phải vấn đề ấy, không hề nghi ngờ rằng có người đứng sau mới có thể khiến nhiều zombie người hết đột nhiên trào ra bao vây họ, hiện tại điều họ cần suy xét là làm sao giải quyết nguy cơ. Tư Tịnh mang theo không ít đạn, thế nhưng không ai có thể cam đoan phát đều chúng, nhất là khi số lượng zombie nhiều như vậy, nếu như không phải chính giữa đầu thì bắn chúng thân mình cũng chỉ lãng phí, nhất là Cục Thịt Trần và Bùi Viễn đều chỉ là người mới học bắn súng. Xem tình hình thì tạm thời phòng ở sẽ không bị đầy đủ. Nam Thiệu túi đầu xác định mức độ kiên cố của dãy nhà, chung quy bọn họ đang ở trong nhà bằng tre trúc, không phải sắt thép xi măng thông thường, thứ tạm xem như may mắn đó là gốc trúc là từ núi đá chồng chất lên nhau mà thành, cao tầm 2m rưỡi đến 3m. Dưới cùng chuyên dùng để nuôi heo, Cục Thịt Trần sinh hoạt trong đó một khoảng thời gian, có thể cam đoan cực kỳ rắn chắc, bất luận là móc tường hay đào nền đều chẳng thể moi nổi một lỗ. Vậy thì chuyên tâm đối phó trực diện đi. Trương Dịch quyết đoán, đồng thời phân công nhiệm vụ cho Cục Thịt Trần và Bùi Viễn hai cậu cầm súng qua bên cửa sổ sau chỗ anh với A Thiệu, chú ý dòm bị phía sau, chỉ cần chúng không có khả năng trèo lên thì không cần bắn. Hiện tại tình huống đã khác, có thể tiết kiệm đạn thì phải tận lực mà tiết kiệm. Đàn ông rất ít hay không đam mê súng đạn, Cục Thịt Trần và Bùi Viễn ban đầu nhận được súng liền nóng lòng muốn thử, nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng tuyệt nhiên không có ý phản đối, đại để là hiểu rõ tính cách Trương Dịch. Biết anh sẽ không cố ý tức bỏ cơ hội dùng súng của họ. Làm việc nào lính mới? Trương Dịch sắp xếp rất hợp ý Tư Tịnh, cô không muốn hai tên gà mở giúp cô lãng phí đạn, vì thế tâm tình không tồi gọi họ một tiếng. Sau đó nhắc Trương Dịch và Nam Thiệu anh cũng đừng để tôi phải kéo cả hai tới ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ đấy. Khi nói chuyện, ngón tay bóp cò súng, viên đạn bay ra, kết quả xử ngay một con zombie đi đầu, bắt đầu khai màn cuộc chiến. Hai người đang ngồi trước cửa sổ ai oán nhìn cô một cái, sờ sờ súng trong tay. Lòng âm thầm thở dài. Ngoan ngoãn ngồi á. Trương Dịch mỉm cười không nói gì, Nam Thiệu không hề có ý cười, khẽ nhếch môi cô chắc phải cầu mong tốt nhất đừng như vậy ấy. Nếu như hắn và Trương Dịch cũng gà mờ giống như hai người kia, kẻ xui xẻo khẳng định là Từ Tịnh. Hàng mi dài của Từ Tịnh hơi cong cong, không thể không thừa nhận hắn nói đúng, tuy rằng không thích hắn bởi vì cái vẻ ngoài cười nhưng trong không cười kia thật chọc điên người. Bằng. Một đầu giòm bị nở hoa. Bị xung lực của viên đạn làm ngã ngửa lại rất nhanh bị zombie phía sau vừa lên đẩy ngã xuống đất, sau đó đạp dưới chân. Trương Dịch cho Nam Thiệu một ngón cái, rồi không cam tâm tụt lại sau, súng trong tay phát ra tiếng vang, cũng xử lý một con. Tinh hạch có bị vỡ nát không nhỉ? Anh thuận miệng hỏi một câu. Trung Quy lúc này cũng không lo nhiều được như vậy, dù cho tinh hạch thật sự vỡ mất cũng chẳng còn cách nào khác. Zombie còn đang ùn ùn ùa lên không dứt, sợ rằng thật là toàn bộ người bị biến thành zombie trong trại đều đến đây. Chỉ không biết lúc trước là bị giấu ở nơi nào. Anh Dịch yên tâm, không nát được, Từ Tịnh còn lượm được cả bao tinh hạch mà. Trả lời anh là Cục Thịt Trần. Ý và Bùi Viễn nhìn thấy bọn họ cứ một phát tiếp một phát bắn bể sọ zombie, tay ngứa ngáy vô cùng, bởi vậy lời nói ra cũng đầy vị chua đáng tiếc cô không dùng được. Cô thu thập không phải để dùng, với năng lực của Từ Tịnh muốn cái gì thì có thể tự mình đi tìm, cô không phải người dị năng, số tinh hoạch này thuần túy là đồ siêu tầm thôi. Đây không thể không nói cũng là một loại bi ai. Có người dùng được nhưng so ra vẫn kém cái người không đụng đến như tôi. Nếu không phải cách xa, Từ Tịnh chắc chắn sẽ đạp ngông ý hoặc là cốc đầu một cái, hiện tại lại không rảnh để xoay người, vì thế nhàn nhạt đáp trả một câu. Khi nói chuyện, bằng bằng hai tiếng, lại là hai giỏm bị ngã xuống. Mắt cục thịt trần trừng lên hết cách, biết bất kể là năng lực hay mồm mép đều kém người ta, đương nhiên sẽ không ngốc đi tranh luận với cô, mà là đột nhiên chỉ ra bên ngoài hô lên ôi chao, nó muốn trèo lên kìa. Sắp leo lên rồi. Xem ông béo đây. Kêu xong, nâng súng trong tay lên bắn, rốt cuộc được mở hàng. Bùi Viễn đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt dừng chỗ họng súng của y nhắm đến, chỗ đó giỏm bị quả thật đang dương nanh múa vướt rỗi tay lên trên, nhưng nếu bảo rằng sắp trèo lên đến nơi thì không có, trong khoảnh khắc ấy cậu chợt hiểu ý của y, vì thế im lặng nhếch môi, cũng bắn một phát theo sau. Thế nào? Trương Dịch nghe hai người đều nổ súng, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua. Cục thịt trần và Bùi Viễn đang lo nhe răng nhếch miệng xoa bả vai run run do phản lực của súng trường, nghe thấy anh hỏi bèn vội thả súng, giả bộ như không có việc gì. Không sao, xử lý rồi. Có tụi em đây mà, anh Dịch cứ yên tâm đi. Cục thịt trần vây tay, không quay đầu lại đáp. Y biết chỉ cần vừa quay đầu lại, Trương Dịch nhìn thấy vẻ mặt của y nhất định liền có thể phát giác vấn đề. Đúng vậy. Bùi Viễn cũng phụ họa, chẳng qua da mặt cậu mỏng, hai cái thai đã đỏ bừng. Phía dưới giòm bị rầm rạp, tùy tiện bắn một phát là có thể trúng, gần thế kia mà hai người cũng không thấy viên đạn của mình lạc tới chỗ nào rồi. Trương Dịch không nói gì nữa. Anh là người từng trải, đương nhiên tinh tường chuyện lần đầu sờ súng thật sẽ kích động và nóng lòng muốn thử, hai người chỉ cần không mất chừng mực, anh cũng mắt nhắm mắt mở. Ngược lại thì Từ Tịnh tương đối kỳ quái, rõ ràng nhận ra trò mèo bên trong lại hiếm thấy không lên tiếng chọc thủng. Vì thế giới sân đang nằm trên lớp đệm thô sơ ở trong phòng hâm mộ không thôi, nếu như anh không bị thương vùng ngực phải, khẳng định cũng có thể sờ đám súng kia, nói không chừng còn bắn giỏi hơn cả anh Mập và Tiểu Viễn. Cũng vì đồng hành lâu ngày, anh đã hiểu rõ tính tình cục thịt trần. Biết anh Mập kia nếu thật sự bắn chúng thì sẽ không chỉ lấp liếm vài câu thôi đâu, khẳng định sẽ lại nhải khoe khoang tới nỗi hai người xung quanh mọc kén lộ em ở. Ấy ngừng. Theo từng tiếng súng vang, thi thể zombie trong sân càng ngày càng nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến lớp sau tiếp tục cập tới. Đám zombie kia tuy rằng không có thần trí, không biết kéo thi thể sang một bên nhường đường, thế nhưng thức ăn trước mặt, chỉ cần không phải chướng ngại đẩy không đổ thì chẳng thể ngăn cản chúng tiến tới. Chúng không hề e ngại dẫm đạp lên xác nhau mà đi. Vì thế đứng trước tình cảnh số lượng lớn trước nay chưa từng có, thi thể dòm bị phía trước ngã xuống không phải bị đạp thành thịt nát thì là bị chen sang một bên, sau đó lại thành đệm chân cho dòm bị ảo tới từ bên cạnh. May mắn dưới phong tỏa bằng hỏa lực của ba người, không có một con nào có thể chen đến cửa cầu thang, cho bọn họ đủ thời gian để hồi sức. Cảm tạ nền sân cao hơn mét dưới khi N dòm bị xung quanh không dễ trèo lên. Thế nhưng từ mỗi ngóc ngách số lượng dòm bị sông tơi không hề ít đi, khiến ruột gan bọn họ càng ngày càng gấp. 3-130-93 Chương 140, đường cùng, 2. Sau hai lần đổi đạn thì Nam Thiệu không nổ súng nữa, mà đưa dị năng phủ lên hai mắt, chậm rãi tìm gì đó giữa đàn giỏm bì và vùng lân cận trại. Bởi vì hắn dừng lại, chỉ dựa vào hai người Từ Tịnh và Trương Dịch thì ngăn cả đàn giỏm bì có hơi chút khó khăn. Ê, lúc này mà lười biếng, đùa nhau à? Một phát đạn lưu loát giải quyết một con giỏm bì vượt qua phòng tuyến từ góc chết, Từ Tịnh tranh thủ thời gian tìm được nguyên nhân. Tức giận giống về phía Nam Thiệu. Nam Thiệu không trả lời nhưng thật ra Trương Dịch hiểu hắn, đầu cũng chưa nghiêng tí nào đáp Á Thiệu đang xem có người xuống không. Nhiều zombie mà không có người dẫn thì không có khả năng tìm tới nơi này. Mặc kệ nói thế nào, những nhân tố đó tồn tại là uy hiếp lớn nhất, cũng không thể để bên này còn chưa giải quyết xong, bên kia lại bị đối phương thình lình thọc một gậy được. Từ Tịnh quay đầu lại ngạc nhiên thoáng nhìn sang, không nói nữa. Từ trong miệng ba người cục thịt trần cô đã biết Nam Thiệu có dị năng. Còn là dị năng sinh mệnh gì đó, giả như nếu có thứ mang sự sống tồn tại thì không thể lọt khỏi đôi mắt của hắn. Không biết những người kia rời khỏi đây chưa? Trương Dịch đột nhiên nhớ tới những người cùng bị nhốt trong chuồng heo với cục thịt trần. Ngày hôm qua lúc cứu cục thịt trần, dọn dẹp hàng rào, bọn họ cũng không quên ném chìa khóa lấy được cho những người đó, còn thả cả thang xuống để bọn họ tự cứu mình. Nhưng sau đấy lại không thấy bóng dáng họ nữa, không biết là bị choáng váng quá không biết trốn hay đã rời khỏi trại yết. Muốn chạy thì tự chạy. Không dám chạy cũng do họ tự chọn thôi. Từ Tịnh không quan tâm vấn đề này. Đừng lo lắng. Nam Thiệu nghiêng đầu trấn an anh bằng một câu ngắn gọn, hắn quá rõ Trương Dịch, anh rất dễ mềm lòng hơn nữa thói quen nghề nghiệp trước kia làm người đàn ông này luôn theo bản năng mà quan tâm quá nhiều. Nhưng đối mặt với đám người gặp cơ hội ngay trước mắt còn không biết tự cứu mình hoặc là xin người ta giúp đỡ thì thật sự không nên lãng phí lòng thương cảm. Không chờ Trương Dịch đáp, hắn đã chuyển đề tài trong đàn zombie không thấy người sống, ở chỗ cao nhất trên hàng rào có 3 người, một người bình thường, hai dị năng. Nhưng có chỗ lạ là lực sinh mệnh của người thường kia lại mạnh nhất trong đám. Tư Tĩnh lúc này thật sự kinh ngạc hoặc là nói trong lòng cô thậm chí có ít hoài nghi. Không phải hoài nghi hắn có nhìn thấy người không mà là hoài nghi hắn khinh cô không có dị năng mà nói quá. Sao hắn có thể trong khoảng cách xa thế này liếc mắt một cái là phân biệt được đối phương có dị năng không? Việc này quá thần kỳ, tuy rằng sau tận thế việc thần kỳ xuất hiện cũng không ít. Vừa xuất hiện ý nghĩ này, thái độ của cô đối với Nam Thiệu lạnh nhạt hẳn. Cô không ghét mấy kẻ mạnh miệng giống cục thịt trần, nhưng cô ghét người dưới tình huống như vậy còn ăn nói lung tung lừa gạt đồng đội. Nam Thiệu cũng không quan tâm thái độ hay suy nghĩ của người khác. Nếu đã xác định tạm thời sẽ không có ai tạo thành uy hiếp với bọn họ, đương nhiên việc trước mắt là tập trung tất cả tinh thần và sức lực để giải quyết zombie. Lúc phát hiện bị bao vây hắn đã nghĩ về vấn đề chạy trốn, nhưng nhà trúc nơi này cách nhau rất xa so với nhà trúc trung tâm, đứng thành các khu độc lập và không có lối đi nối giữa. Bọn họ còn phải mang theo giới sân đang bị thương, giờ muốn mở một đường máu đi từ giữa đàn zombie ra thì thật sự quá mạo hiểm, không bị dồn đến đường cùng thì con đường này không thể đi. Hiện giờ chỉ có thể trước tiên dùng súng giải quyết phần lớn zombie, dư lại thì lợi dụng lợi thế địa hình chém giết những con đến gần. Đến nỗi này rồi thì việc trong TSR. Y rốt cuộc có bao nhiêu zombie và dựa vào sức mấy người bọn họ có thể trộm trốn đi không, hắn không nghĩ đến được nữa. Đôi khi nghĩ càng nhiều sẽ cảm thấy càng uể oải tuyệt vọng, chi bằng thử liều mạng xem. Thời gian nhanh chóng lướt qua trong tiếng súng, trong sân trồng chất mấy trăm xác zombie, không giống ban đầu còn bị đẩy đi không còn bóng dáng. Vì thế trên nền sân rộng lớn đông một đống tây một đống, sắt chống xác, nhìn không thấy mặt đất. Tình cảnh những mẫu sắt chen trúc, thi thể tứ tung ngang dọc làm người ta phải sợ hãi. Mọi người thả mấy con vào, anh mang Tiểu Trần đi hoạt động tay chân. Bùi Viễn nhớ lưu ý tình huống xung quanh. Đạn đã bắn gần một nửa, số lượng zombie phía dưới lại không thấy giảm bất chút nào, Trương Dịch xoa xoa đôi mắt, vung súng nói. Từ Tịnh giơ tay làm ký hiệu ok, Nam Thiệu thì hơi không muốn. Hắn thật sự cảm thấy mập mạp quá ngốc không làm người ta yên tâm được, nhưng chỗ này có Trương Dịch đi rồi, nếu hắn cũng đi thì một mình Từ Tịnh chỉ sợ không chặn lại được nhiều zombie như vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu cố gắng lên cho anh, đừng liên lụy A Dịch. Cuối cùng, hắn còn không quên duỗi tay chỉ Cục Thịt Trần cảnh cáo. Cục Thịt Trần buồn bực anh Thiệu, lâu không gặp sao anh cứ coi nhẹ em như vậy. Được rồi, biết anh và anh Dịch đối xử tốt với nhau, em sẽ biết tự lo, khẳng định sẽ không làm anh Dịch bị làm sao hết. Anh cứ yên tâm đi. Yên tâm, chúng tôi ở cửa thang lầu thôi. Trương Dịch nở nụ cười, lúc ở bên Nam Thiệu, anh có vươn tay nắm chặt tay hắn một lúc, để làm hắn yên tâm cũng để khuyến khích nhau. Từ Tịnh ở bên cạnh nhìn cứ cảm thấy hai người này có chỗ nào đó là lạ, hình như đối xử với nhau quá tốt. Cũng đâu không phải sinh ly từ biệt, đến nỗi này sao? Kỳ thật cách hai người nói chuyện cũng chẳng có chỗ nào không ổn, anh em tương đối thân thiết vẫn thường quan tâm cổ vũ nhau như vậy. Làm Từ Tịnh cảm thấy quái dị chính là không khí tình cảm dịu dàng ngọt ngào quanh hai người, khiến cô nhịn không được hiểu sai. Không thể không nói, phương diện trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy bén. Cũng may cô không phải loại nhiều chuyện, dù cảm nhận được sự khác thường nhưng không định mãi đuổi theo vấn đề hoặc hỏi dò. Quan hệ của họ chưa tới mức thân, hỏi nhiều sẽ chỉ làm người ta phản cảm, huống chi cô cũng không thấy hứng thú với chuyện riêng của người khác. So với súng, Trương Dịch hiển nhiên dùng đao thuận tay hơn, anh và Cục Thịt Trần đứng ở cửa thang lầu. Cục Thịt Trần hầu như không có cơ hội ra tay, cuối cùng anh đơn giản để Cục Thịt Trần đứng một bên, hai người thay phiên nhau lên, như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa đôi khi một người không giải quyết hết được, người bên cạnh cũng có thể rút một tay. Mặc dù như thế, Nam Thiệu vẫn không tự chủ được phân nửa lực chú ý qua, phòng khi có chuyện sẽ đến giúp đỡ. Vì thế vốn dĩ hỏa lực bởi vì Trương Dịch rời đi đã yếu bất cộng thêm hắn còn không tập trung, đàn zombie lúc đầu bị cản chặt rốt cuộc tìm được cơ hội. Sôi nổi đột phá tuyến phòng thủ nhằm về phía thang lầu. Từ Tịnh dù bắn nhanh cũng không có khả năng bắn phá tành tạch liên tục như súng máy diệt sạch mọi con zombie trước mặt, đạn càng ngày càng ít. Cô thấy càng ngày càng nhiều zombie leo lên lầu trên, lại phẫn nộ lần nữa. Anh Nam, đậu má muốn chết cũng đừng kéo người khác chết chung. Bạn gái anh có ở trên kia đâu, anh nhìn cái gì? Kể cả bạn gái anh thật sự ở trên kia cũng sẽ bị sự mất tập trung của anh hại chết. Nam Thiệu dĩ nhiên chú ý tới tình huống nghịch chuyển phía dưới. Dù vẫn không yên tâm cũng chỉ có thể tạm thời tập trung lực chú ý phối hợp với Từ Tịnh mạnh mẽ chặn đám zombie dưới lầu. Gần nửa giờ sau mới khống chế được mọi chuyện lần nữa, rốt cuộc hắn cũng có thời gian chậm rãi đáp lại câu nói kia của Từ Tịnh, bạn trai của tôi ở đó. Hả? Bắn giết liên tục nãy giờ, Từ Tịnh đã sớm quên lời mình nói lúc nãy, nghe vậy sửng sốt, một lát sau mới bỗng dưng phản ứng lại. Cô tính vốn bình tĩnh cũng chỉ hơi bối rối, hả một tiếng xong cũng không nói gì nữa. Nam Thiệu cong cong môi, cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn hưởng thụ quá trình nói những lời này. Trương Dịch là người yêu của hắn, hắn là người yêu của Trương Dịch, hắn muốn nói cho tất cả mọi người điều này, cho bọn họ khỏi có ý gì với anh. Thời gian dài liên tục dùng súng không chỉ có hại với lỗ tai mà còn gây sức ép lớn lên phần cánh tay và bả vai, giống khi cầm dao chém, bởi vì phải liên tục máy móc lặp lại các động tác làm tâm lý bị chết lặng, hơn nữa thần kinh căng thẳng quá lâu dễ bị hỏng mất. Để hạn chế tác dụng phụ này đến mức thấp nhất, tận dụng hết khả năng phát huy chiến đấu của mọi người, đặc biệt là cậu nhóc Bùi Viễn, mọi người thay phiên nhau tạo nhóm nhỏ chém giết zombie gần người. Càng về sau, đạn càng ngày càng ít, trọng tâm giải quyết zombie đã chuyển rời đến dưới hàng hiên. Trong sân dưới hàng hiên và sân dưới nhà, thi thể đã dần dần chồng chất thành núi, mà zombie tuy rằng không nhanh chóng nhưng vẫn cứ quần quận không ngừng vượt qua núi xác để bò lên hướng nhà Trúc. Cả Từ Tịnh hay Trương Dịch và Nam Thiệu đều cảm thấy thân thể và tinh thần mỏi mệt, càng không kể những người có sức chịu đựng áp lực thấp như Bùi Viễn hay Cục Thị Trần. Chỉ có giới sân không chịu ảnh hưởng, một mình nằm ở tấm nệm rách nát trên sàn nhà nhìn nóc nhà được đan bệnh bằng cánh trúc, một tiếng lại một tiếng niệm Phật. Không biết là khẩn cầu Phật tổ phù hộ cho mọi người hay là đang siêu độ cho những người đã chết một lần còn bị chết thêm lần nữa như zombie. Rốt cuộc thì trại tiểu yết có bao nhiêu người? 5 người họ đã giết nhiều đến nỗi sắp đánh mất lý trí lần đầu tiên hối hận trước kia, ngoại trừ ấn tượng người yết dã man thì không có tìm hiểu sâu hơn. Đạn sắp hết rồi. Từ Tịnh thông báo, trừ đôi mắt đỏ lên, cánh tay cầm súng đã cứng đờ, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Trời đã sắp tối. May mắn tình thế buổi sáng còn chưa nghiêm trọng. Từng người bọn họ bất thời giờ lên ăn uống qua loa, chờ đến giữa trưa thì hoàn toàn không thể đi được nữa. 3.000 phát đạn, dưới tình huống xạ kích liên tục, dù là thần súng chỉ sợ cũng không có cách nào cam đoan mỗi một phát đều bắn trúng đầu zombie, mà nhóm của họ có thể bình quân mỗi 3 phát đạn hạ một con zombie đã xem như không tồi, đương nhiên tỷ lệ đôi khi có thể cao hơn. Thêm vào đó tính cả số bị chém chết thì lượng zombie bọn họ giết hôm nay hẳn không kém hơn hàng ngàn. Nhưng hiển nhiên trại người ít có không dưới 1.000 người. Cũng không ngừng lại ở con số 2.000, có lẽ là 3.000, có lẽ 4.000, thậm chí hàng chục ngàn, chẳng ai biết được. Bọn họ chỉ biết là số lượng zombie trên phố, dưới lòng đường, dưới ruộng ở đây cũng không thấy giảm bớt, mà số thi thể chồng chất trước sân dưới nhà Trúc đã dần dần san bằng độ cao chênh lệch, zombie không cần. Phải leo qua thềm đá lên thang Trúc mà đã có thể trực tiếp bò lên sân trên, bò lên nhà Trúc. Zombie từ các phương hướng vào tới, rốt cuộc chỉ bằng sức mấy người thì không có biện pháp chặn lại. Chạy! Trương Dịch quyết đoán nói. Một chữ rơi xuống, Từ Tịnh dừng bắn, hai tay cầm đạn và súng trường nhanh chóng lùi vào trong. Mặt khác những người ở bên ngoài cản giết zombie cũng bắt đầu thay phiên lui về phía sau, Trương Dịch và Nam Thiệu là những người cuối cùng lui vào, hai người chân mới vừa bước vào cửa, Bùi Viễn và Từ Tịnh nhanh chóng đóng cửa hai bên lại, Cục Thịt Trần đẩy Dương Gô kiểu cũ nặng trịch trong phòng lại chặn. Mấy người hợp sức đóng chặt cửa sổ, cũng không dừng lại mà tranh thủ thời gian kéo thi thể zombie lúc trước chém giết về. Ném khắp nơi trong phòng, sau đó nhanh chóng nhưng có thứ tự nhẹ đi đến phòng cạnh chuồng heo, ở trên nắp cũng đè lên mấy mẩu thi thể tàn khuyết, từ bên trong ném lên nắp. Làm gọn gàng xong, mới rút ra thang lầu. 3143. Chương 141, đường cùng, 3. Thì ra lúc sáng sớm thấy tình huống không ổn, Trương Dịch đã bảo Bùi Viễn cầm nến đi xem xét chuồng heo dưới nhà Trúc một chút, xác định có thể tạm thời trốn trong đó thì mang vũ khí chăn đệm thức ăn nước uống bọn họ thu thập được và cả giới sân xuống trước. Sau đó ném thêm mấy thi thể zombie vào, chỉ chờ lúc này. Dưỡng thang, treo mấy mẩu thi thể zombie bị chém thành vụn ở lối vào, cố hết sức che đi mùi của mọi người, sống chết trước mắt thì không khí trong chuồng heo như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Mọi người đều mệt rũ rượi, làm xong mọi việc thì chẳng muốn nghĩ gì nữa, giải chăn, ngã xuống đất. Từ Tịnh không thể tưởng tượng được lăn một vòng, kết quả tự mình lại phải vòng trở về chuồng heo, trong lòng buồn bực không thôi. Cũng may chuồng heo này trước tận thế không nuôi heo. Tuy rằng nhiều cho bụi nhưng vẫn khô ráo, đồ đạc vớ vẩn để lung tung, mọi người gạt luôn đi, lót tấm ván gỗ phía dưới người, ngủ. Mặc dù có gỗ cũng còn nến, nhưng bọn họ lại không thể nhóm lửa. Trước mắt đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, trốn ở chỗ này cũng chỉ là kế sách tạm thời, không giải quyết được căn bản vấn đề. Nếu zombie vẫn luôn ảo tới bên ngoài, sẽ có lúc thức ăn nước uống cạn hết, mạng họ cũng xong. Đấy chỉ là suy đoán lạc quan. Nếu sau này zombie không chịu ảnh hưởng của các loại đồ vật ở mặt trên mà phá vào được chuồng heo, hoặc những người hết sống sót nghĩ đến việc cho căn nhà Trúc này một mồi lửa. nhưng mặc kệ sự tình phát triển thế nào, ít nhất bây giờ bọn họ còn chưa bước vào bước đường cùng, còn có cơ hội hồi sức. Có thể chỉ cầm cự được mấy giờ, có lẽ chỉ mấy ngày, mà trong khoảng thời gian này, không ai biết mọi chuyện có thể thay đổi hay không, sở dĩ. Họ lựa chọn lui lại để chờ một cơ hội xa vời này. Anh có đói bụng không? Nam Thiệu thấp giọng hỏi Trương Dịch, sau đó sờ soạng tìm đồ ăn. Trương Dịch bắt lấy tay hắn, giết giòm bị cả ngày hầu như không ngừng, anh cảm thấy tay đã không phải tay của mình nữa rồi, Nam Thiệu chắc chắn cũng không tốt hơn đường lộn xộn. Nói rồi, dựa qua nằm cạnh hắn, giải chăn ra đắp hai người lại. Quần áo dính đầy máu đen và dịch thối của zombie, nhưng không ai dám cởi quần áo ngủ, chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Dù sao sau tận thế hầu như lúc nào cũng lôi thôi như thế này, cũng thành thói quen rồi. Nam Thiệu nghiêng mặt hít vào hơi thở của Trương Dịch, hôn hôn môi anh, rồi sau đó đột nhiên nở nụ cười. Anh có nhớ không, lúc trong khách sạn ở huyện Tử Vân, chúng ta như thế này cũng tối như vậy, nguy cơ tứ phía như vậy, cũng thân mật như vậy. Trương Dịch yên lặng cười theo, sao có thể quên. Khoảnh khắc lúc Nam Thiệu không mà nguy hiểm, quyết định cùng anh đồng sinh đồng tử, anh biết mình không bao giờ có khả năng buông tay người đàn ông này. Cho nên trong lúc tin rằng mình phải chết, tuy rằng vết thương chồng chất, mỏi mệt muốn sụp đổ, bọn họ vẫn cứ kiên định không lùi bước gắn kết với nhau. Đáng tiếc anh thì thầm nói hai chữ, không nói hết câu. Nam Thiệu lại tựa như có thể đoán được lời anh muốn nói mà không dám nói ra, lập tức ôm chặt lấy anh, cười bảo không sao, về sau thời gian của chúng ta còn dài. Hắn không ham vui vẻ nhất thời, hắn muốn vĩnh viễn. Trương Dịch thở dài lặng lẽ, sờ tay hắn, đan chặt 10 ngón tay giao nhau, không nói nữa. Nhưng lại một lần nữa tự dặn lòng phải nỗ lực sống sót, vì con trai, vì Nam Thiệu. Trong bóng đêm, tiếng giòm bị thở dốc bị đá ngăn cách, chuồng heo yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng mọi người tiếng hít thở, bởi vậy tiếng hai người tuy nhỏ vẫn bị những người khác nghe được. Cục thịt trần hiếm khi không chen vào, mọi người đều nghĩ sắp tới chắc chắn phải chết ở đây rồi, có người nhớ tới một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có người nghĩ tới cha mẹ người thân yêu quý vĩnh viễn không quên đã thật lâu không dám nghĩ tới, còn có người nghĩ tới nhiệm vụ thất bại duy nhất của mình. Cục thịt trần suy nghĩ, Bạch Mân rốt cuộc có từng thích lý hay không? Mà ở nơi cách xa nhau 2-3 ngàn dặm, tình cảnh của Lý Mộ Nhiên hiển nhiên tốt hơn so với bọn họ. Đôi khi, có dị năng chính là có lợi thế, mà dị năng của cô áp dụng với tình hình trước mặt chính là lợi thế lớn. Cảnh báo vang lên một tiếng, Lý Mộ Nhiên không quan tâm tình huống bên ngoài, nhanh chóng chạy về phía Tống Nghiễn không biết vì sao vẫn cứ nằm không nhúc nhích, giật mạnh xuống các dụng cụ giám sát các hạng mục sinh lý biến hóa cắm đầy trên người hắn, ôm người biến mất khỏi phòng thí nghiệm. Người ấn cảnh báo là một nghiên cứu viên đột nhiên phát hiện mình mang thiếu báo cáo nên trở về lấy. Bởi vì mặt tường phòng thí nghiệm là kính trong suốt, cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy được cô gái tự dưng xuất hiện trong phòng, lập tức phản ứng ấn bộ phận cảnh báo mang trên người, vì thế chứng kiến toàn bộ quá trình biến mất của Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn. Bởi vậy khi những người khác trong phòng thí nghiệm và cảnh vệ bên ngoài cầm súng xông tới, chỉ nhìn khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của nghiên cứu viên ấn cảnh báo. Phòng thí nghiệm yên lặng, hoàn toàn không có dáng vẻ gặp công kích. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ấn cảnh báo? Một người đàn ông nhìn qua rất có uy nghiêm hỏi, sắc mặt không vui. Biến mất. Nghiên cứu viên chỉ vào hai người vừa rồi còn một đứng một nằm trong phòng thí nghiệm giờ lại không thấy đâu, lắp bắp nói, giọng vừa khiếp sợ vừa hưng phấn. Khiếp sợ vì có người có thể không tiếng động lẻn vào cứu người mang đi dưới mí mắt hắn trong phòng thí nghiệm phòng vệ nghiêm ngặt sâu trong lòng đất như vậy, hưng phấn vì khả năng xuất hiện một loại dị năng mới. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ sau đó sắc mặt thay đổi. Sao lại thế này? Người đâu? Người đi đâu rồi? Người đàn ông hỏi chuyện lúc đầu kia tóm lấy cổ áo nghiên cứu viên, lạnh giọng chất vấn. Phải biết rằng người nằm trong kia là đối tượng bị chú ý trọng điểm, nếu mất tích, hậu quả không dám tưởng tượng. Một lúc sau, mọi người mới nghe rõ được đầu đuôi sự việc từ lời nói lộn xộn kích động của tên nghiên cứu viên, có người hưng phấn có người kinh sợ, mà sắc mặt người đàn ông cầm đầu lại cực kỳ khó coi. Lập tức quay đầu chỉ huy cảnh vệ cậu dẫn mọi người lập tức điều tra kỹ từ trong ra ngoài viện nghiên cứu một lần, rồi bỏ cũng không tha. Sau đó sách nghiên cứu viên phát hiện mọi chuyện đi cậu đi cùng tôi đến chỗ Ngụy Kinh Trì, tuyệt đối không thể để mọi chuyện trong này lan ra ngoài. Mà trong lúc bên này không khí căng thẳng nghiêm trọng, cách mấy chục km ngoài căn cứ trong một khu nhà dân lụt sụt, Lý Mộ Nhiên đang luống cuống tay chân mặc quần áo cho Tống Nghiễn. Chắc vì những cái kim châm trên người lúc trước, cơ bắp cả người Tống Nghiễn lúc này vẫn gồng cứng như cũ. Tựa như đang chịu đựng thống khổ cực kỳ lớn, lại cho người ta cảm giác đối phương lúc nào cũng có thể phá nát mọi thứ xung quanh, mà mặc quần áo thì lại cần thả lỏng cơ thể. Trời lạnh như vậy, Lý Mộ Nhiên không thể không mặc quần áo cho hắn, nhưng trong quá trình thấy vừa xấu hổ đồng thời còn nơm nớp lo sợ, sợ hơi mạnh tay chút kích thích hắn sẽ đột nhiên đấm mình một cái, bởi vậy dị năng lúc nào cũng ngưng tụ, để ngừa trường hợp lo không được còn có thể chạy. cô là ai? Vài phút sau, khi Lý Mộ Nhiên đang nhăn nhó trăm cây ngàn đắng giúp hắn kéo quần lên, một bàn tay duỗi ra hơi vụng về kéo tiếp khóa kéo cài khuy quần, chần chờ để phòng dò hỏi. Hiển nhiên tác dụng của thuốc trên người Tống Nghiễn bắt đầu qua đi. Lý Mộ Nhiên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nghe rõ câu nói kia, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Nghiễn, không ngờ đối diện là một đôi mắt lạ lẫm xa cách. Cô sửng sốt, tuy rằng trước kia chủ nhiệm Tống cũng không thân thiết với cô, nhưng ánh mắt không như vậy, có sự nghiêm khắc của người thầy, đây cũng là lý do trước mặt hắn cô luôn giúp mình giống chim cút. Em là Lý Mộ Nhiên, chủ nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cuối cùng nghẹn ra một câu rồi lại cảm thấy có lẽ chủ nhiệm Tống còn không biết tên mình, bèn vội bổ sung người mà lúc trước khi tận thế cùng tham gia ca giải phẫu cuối cùng của anh ạ. Cô là thực tập sinh quậy phá vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giải phẫu vô khuẩn, còn ngăn tôi cứu người. Hình ảnh trong đầu Tống Nghiễn chợt lóe, đột nhiên nhớ tới, nhưng sắc mặt cũng không tốt lên, ngược lại lạnh hơn, giống như bộ dáng bị Lý Mộ Nhiên đẩy ra lúc trước. Lý Mộ Nhiên khóc không ra nước mắt, chủ nhiệm ơi, anh nhớ ra rồi, có thể nhớ toàn diện chút không? Người kia đã hóa zombie. Nếu anh tới gần cứu, sẽ bị cắn hoặc là cào thương. Cô quyết định vẫn nên giải thích một chút, tuy rằng lúc trước cô đẩy người cũng không nghĩ nhiều như vậy. Zombie. À, zombie. Tống Nghiễn đè đầu lại, chờ những ký ức hỗn loạn bạo động bên trong thoáng bình tĩnh trở lại, mới mở miệng, giọng điệu đã tốt rất nhiều, cảm ơn em cứu tôi. Không biết hắn cảm ơn việc xảy ra trước mặt thế, hay là việc trước mắt? Không, không có gì, chủ nhiệm, anh cũng giúp em rất nhiều. Mặt Lý Mộ Nhiên hơi nóng, không có thói quen được người ta trịnh trọng cảm ơn, vội đổi đề tài, nơi này gần căn cứ quá, sợ bọn họ sẽ đuổi đến đây, chúng ta đi trước đã. Rời đi. Tống Nghiễn một lát sau mới thong thả đáp lại cô, hắn bám tường đứng lên, vặn cổ, lại bắt đầu xoa nắn tay chân cứng đờ vì sao phải rời đi. Lúc nãy em làm thế nào mang tôi ra, có thể mang tôi trở về được không? Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, một lát sau mới khó khăn mở miệng, anh còn muốn trở về. Thật vất vả trốn ra ngoài, thế nhưng còn muốn chui đầu vào lưới, đến tột cùng anh nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có gì lưu luyến với nơi đó? Tống Nghiễn ừ một tiếng, tiếp tục đá chân duỗi tay, ánh mắt lạc lên không trung. Đã mấy ngày liền không có tuyết rơi, trời lại vẫn âm u như cũ, không thấy chút dấu hiệu mặt trời nào. Nhưng với hắn bây giờ sắc trời ủ rột này cũng cảm thấy vô cùng thân thiết đáng yêu. Con người thường sau khi đánh mất mới biết được những gì mình đã có quý giá đến mức nào, hắn cũng không phải ngoại lệ. Tôi có một ít cấp dưới bị bắt vào, cần mau chóng cứu bọn họ ra. Một khi tôi biến mất, người ở phòng thí nghiệm chỉ sợ sẽ lập tức bị rời đi, cứu cũng không kịp. Giọng hắn trầm thấp giải thích. Còn có một câu hắn không nói, nếu đã ra tay với hắn, hắn cũng không thể không đáp lại. Nhưng dị năng của em chỉ có thể sử dụng một lần nữa, nếu đem anh qua đó thì chúng ta sẽ không chạy ra được. Lý Mộ Nhiên không muốn, cô tới để cứu người, cứu xong rồi chẳng lẽ còn ngốc đến mức để mình bị bắt lại à? Sau lần đầu tiên, mọi người đều đã có đề phòng, thế này không phải tự nộp mạng sao? Vì thế cô bắt đầu tận tình khuyên bảo hắn bỏ ý định, anh Lâm An còn đang suy nghĩ biện pháp cứu anh đó, không bằng cứ đi gặp anh ấy trước, sau đó cùng nhau nghĩ cách cứu những người khác. 3-141-3 Chương 142, đường cùng, 4. Lâm An. Sắc mặt Tống Nghiễn vốn đã dịu bất đống nhiên lạnh xuống, trong mắt bắn ra ánh nhìn hung ác như muốn nuốt sống người khác, em quen Lâm An. Trong nháy mắt Lý Mộ Nhiên cảm giác mình như bị sói ác nhìn thẳng, mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng, sợ kích thích đến hắn, khó khăn rậm lui bước chân cũng không tính là quen, mới gặp qua một lần. Anh ta không phải bạn của anh sao? Cô lắp bắp trả lời, trong lòng có chút chột dạ, lần đầu tiên biết sắc mặt người kia cũng có thể biến nhanh như vậy. Cô vừa dứt lời, loại cảm giác đáng sợ này liền biến mất, cô còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, thì nghe được giọng nói trầm xuống của Tống Nghiễn, Lâm An hại tôi. Cái gì? Lý Mộ Nhiên cả kinh, cho rằng mình nghe lầm, nhưng trực giác lại nói cho cô biết việc này chỉ sợ là sự thật. Dị năng của Lâm An rất lợi hại, em giúp tôi nhớ kỹ điều này. Lần này Tống Nghiễn không giận, mà cực kỳ nhẫn mại nói một câu, chẳng qua nửa câu sau có hàm ý, làm người ta không hiểu được. Nếu lời nói từ chính miệng hắn, Lý Mộ Nhiên chắc chắn không hoài nghi, lập tức gật đầu vâng dạ, tự mình nhớ kỹ Lâm An là tên tiểu nhân hại bạn, phải tránh xa. Sao em biết đường vào viện nghiên cứu? Nói xong chuyện Lâm An, Tống Nghiễn cũng không lập tức nhắc lại yêu cầu bảo Lý Mộ Nhiên đưa hắn quay về, mà hỏi vấn đề khác. Lý Mộ Nhiên nghe hỏi còn đang suy nghĩ sao hắn không hiếu kỳ bây giờ mình mới dùng dị năng, lại không biết căn bản hắn đã quên mất chuyện hai người đã từng nói chuyện. Hơi do dự nhưng vẫn thành thật trả lời, lúc em dùng dị năng trong đầu sẽ hiện lên địa hình và hoàn cảnh chung quanh. Ngốc! Tống Nghiễn đột nhiên mắng một câu, về sau những việc liên quan đến dị năng ái hỏi cũng không được nói, cho dù là người thân thiết nhất cũng vậy. Lý Mộ Nhiên đầu tiên là bị mắng đến không hiểu ra sao, sau khi nghe được một câu này, lập tức cảm động, vì thế thực sự cảm ơn và đáp ứng, chẳng sợ trong lòng cô biết rõ mình cũng không phải thật sự không lựa lời. Vừa rồi cũng là vì Tống Nghiễn hỏi quá đột ngột, không nghĩ ra được cớ khác ngay, hơn nữa đó là chủ nhiệm Tống nên mới có thể bật thốt lên lời nói thật. Đổi lại người khác, cô dù không tìm thấy cớ, chắc chắn cũng ngậm miệng không đáp. Em giúp tôi nhớ kỹ những lời tiếp theo. Thấy cô nghe lời, Tống Nghiễn gật gật đầu dặn tốt nhất tìm giấy bút viết xuống. Trong lòng Lý Mộ Nhiên dâng lên cảm giác quái dị, nhưng không suy nghĩ cẩn thận xem có vấn đề chỗ nào, nghe vậy chỉ hơi khó xử chủ nhiệm, em không có giấy bút. Bây giờ ai còn nghĩ đến mang giấy bút chứ, nhất là giờ cô tới cứu người mà. Bây giờ em ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ đến lúc đến viện nghiên cứu, tìm được vợ bút nơi đó thì ghi vào. Tống Nghiễn kiên trì nói. Hóa ra vẫn chưa từ bỏ việc trở về viện nghiên cứu. Lý Mộ Nhiên có chút hề hoài, cảm thấy vừa rồi nói nhiều như thế hóa ra chẳng có tác dụng gì, nhưng trung quy vẫn kính sợ hắn, cho nên vẫn đáp ứng. Căn cứ Đông Châu dùng người dị năng làm thí nghiệm. Tống Nghiễn bắt đầu gần từng chữ một mà nói, tựa hồ như vậy là có thể đem những lời này khắc sâu ở trong đầu Lý Mộ Nhiên, làm cô sẽ không quên. Bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra thuốc ức chế dị năng, cũng lấy được dịch đặc thù từ zombie và động thực vật biến dị tiêm vào cơ thể người. Chúng muốn sáng tạo ra chủng loại người mới. Lý Mộ Nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được một bí mật như vậy, trong lòng nhịn không được phát lạnh, nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy lúc trước ở viện nghiên cứu liền tức giận. Cô theo bản năng muốn làm gì đó, vì thế cũng không kiên định phản đối việc Tống Nghiễn muốn quay về viện nghiên cứu nữa. Mỗi 8 giờ, bọn họ sẽ tiêm cho tôi một liều thuốc ức chế dị năng, loại thuốc này ước chừng sau khi tiêm vài giờ thì có kết quả, thời gian duy trì là khoảng 8 giờ 40 phút, hơn nữa thuốc này còn có thể làm người ta nghe lời ngoài miệng. Có thể làm nói đến đây, trong đầu hắn giống như có cái gì hiện lên, nhưng bởi vì vụt qua quá nhanh mà không thể bắt lấy, nhưng hẳn có quan hệ với việc hắn biết vì sao thuốc ức chế dị năng có thể khiến người ta nghe lời. Nghĩ không ra thì không nghĩ tiếp nữa, để tránh tư duy lại hỗn loạn. Tiếp theo hắn nói hết mọi ký ức suy nghĩ của mình trừ thuốc ức chế dị năng, bọn họ còn tiêm cho tôi dịch lấy ra từ sinh vật biến dị, làm tôi sống không được, chết không xong. Tôi sẽ báo đáp từng người một. Nhớ lấy nhờ. Ứng chữ này, một chữ cũng không thay đổi. Bằng không hắn sợ mình có một ngày nào đó sẽ quên đi hết tất cả những hận thù này. Ký ức của tôi xảy ra vấn đề, đôi khi sẽ quên hoặc là nhớ lầm một số chuyện, chuyện này hẳn có liên quan với Lâm An. Em nhớ kỹ nhưng không được nói cho những người khác biết. Việc này không giấu được, nhiều người biết không bằng một người biết. Lý Mộ Nhiên cảm thấy khó chịu oán giận thay cho những gì thầy đã trải qua, nghe đến đây, rốt cuộc hiểu vì sao chủ nhiệm lại nhờ mình giúp nhớ kỹ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác được ỷ lại kỳ quái. Nhớ rõ chưa?